Chương 633, cái này còn phải chương 633, cái này còn phải ngươi cũng tu luyện thử một chút. Việt Trần thúc giục nói. Ngao Lâm gật đầu, chọn chỗ cách Long Đản chỗ không xa, bắt đầu thử nghiệm tu luyện. Nàng chính là chân Long chi thần, vốn là nhục thân cường hãn, căn bản không sợ hỗn độn chi khí đồng hóa chi lực. Quả nhiên, nàng thử qua sau, liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Tới cuối cùng, Ngao Lâm trực tiếp hiện ra chân thân, hóa thành một đầu kéo dài mấy ngàn dặm màu bạc cự long, tại cái này hỗn độn chi địa ngao du. Lúc đầu tu sĩ tấn thăng nguyên thần sau, liền có thể hành tẩu tinh không, du lịch các giới. Tu sĩ phổ thông, trong thời gian ngắn tại hỗn độn chi địa hành tẩu, cũng không vấn đề. Nhưng, nếu là muốn tại hỗn độn chi địa tu luyện, nhất định được muốn nhục thân cường hãn, mới có thể chống cự hỗn độn chi khí xâm nhập. Cho nên, phàm là tại hỗn độn chi địa sinh tồn yêu thú các loại vật sống, nhất định đều là nhục thân cường đại hạng người. Cũng là bởi vì lấy nơi đây lượng giới giao hội chi địa, thân ở tiểu hỗn độn bên trong, trong đó yêu thú đẳng cấp không cao, Việt Trần mới dám mang thê nữ tới đây tu luyện. Nếu không, đổi thành lớn hỗn độn bên trong, cho hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đi tu luyện. Lúc tu luyện ánh sáng chợt lóe lên, bọn hắn một nhà ba miệng tại cái này hỗn độn chi địa như cá gặp nước, pháp lực vụt vụt gặp trướng. Long đản càng là ấp cực kỳ nhanh chóng, Việt Trần có dự cảm, có lẽ không cần ngàn năm thời gian, nữ nhi của hắn liền có thể phá xác mà ra, chân chính dáng lâm trong nhân thế. Bọn hắn ở đây tu luyện quên hết tất cả, nhưng làm ngay tại tìm kiếm khắp nơi quy linh thánh mẫu Như Khuê cho vội muốn chết. Như Khuê vừa vào xích minh tinh, liền khóa chặt Long đản vị trí. Làm sao hắn bản tính có rời, đến một chỗ thế giới mới, con mắt kia liền không đủ dùng. Hắn thấy, dù sao nơi đây thân ở trung thiên thế giới, cũng không quá mức có thể uy hiếp được người của hắn vật, không cần mọi chuyện coi chừng. Bởi vậy, Như Khuê liền đem Long đản sự tình để ở một bên, chỉ ngẫu nhiên đem ánh mắt đưa tới coi trọng hai mắt. Còn lại thời điểm, tự nhiên là đi tầm hoan tác nhạc. Cho nên, chờ hắn lần nữa đem ánh mắt quăng vào phu hóa thất, xem xét Long đản tình huống lúc, lập tức liền hô to không tốt. Chỉ gặp cái kia nguyên bản ngay tại tụ linh trận bên trong phun ra nuốt vào linh khí Long đản, vậy mà không cánh mà bay. Cái này có phải? Như Khuê lập tức liền dọa mềm nhũn, mau từ con quỷ nhỏ trên bụng đứng lên, quần áo cũng không kịp mặc, vọt thẳng tiến vào Tiên Vũ lâu. Bao phủ Tiên Tông Thần Châu Sơn Hà Đồ, chỉ cảm thấy một cỗ mịt mở khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, bước tranh dừng lại một hơi, lại khôi phục bình thường. Ngay tại Tàng Kinh Các ngủ ngon mộng đạo nhân thân thể đột nhiên chấn động, liền từ sau quẩy bật lên mà lên, vô cùng lo lắng xông ra Tàng Kinh Các. Còn chưa chờ hắn đuổi tới Tiên Vũ lâu, cái kia mịt mở khí tức lại phóng lên tận trời, trực tiếp ra Tiên Tông. Mộng đạo nhân cũng không đuổi theo. Cái này không rõ lai lịch tu sĩ nếu bay thẳng Tiên Vũ lâu, nói do nó mục đích không phải Huyền Tiêu tiểu tử kia, chính là Long Đản. Người tới khí tức sâu không lường được, tốc độ cực nhanh, hắn chính là muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Am Ngộng đạo nhân lắc đầu, sâu cảm giác việc này không thể chủ quan, liền xoay người đi tìm trưởng giáo chân nhân. Tuy nói trưởng giáo chân nhân cũng không thể tránh được, nhưng để cho trong lòng của hắn có vài cũng tốt. Không đề cập tới trưởng giáo chân nhân biết được sau, lại kéo một sợi sợi dâu. Chỉ nói Như Khuê xông ra Tiên Tông sau, tại Xích Minh Tinh tìm một vòng, cũng không tìm tới Long Đản hạ lạc, không khỏi gấp đến độ trán đưa ra mồ hôi lạnh. Hắn lúc này, tay chân lạnh buốt, hoàn toàn không dám tưởng tượng, nếu là bị mất Quy Linh sư tỷ tung tích, lão gia biết được sau sẽ như thế nào phản hắn. Như Khuê muốn bấm đốt ngón tay một phen Long Đản tung tích, lại phát hiện thiên cơ phía dưới hoàn toàn không có Long Đản lai lịch mà theo. Tất nhiên là lão gia che giấu Quy Linh sư tỷ thiên cơ, đang tính coi như nàng tra thử một chút. Như Khuê tự lẩm bẩm, lại bắt đầu bấm đốt ngón tay lên Việt Trần thiên cơ đến. Lại không muốn, lần này vẫn là làm chuyện vô ích. Ân, tiểu tử kia ngay cả cái chân tiên cũng không thành, vậy mà cũng thiên cơ khó dò, hẳn là cũng là có lai lịch. Như Khuê gãi đầu một cái, đành phải lại bấm đốt ngón tay lên Ngao Lâm thiên cơ đến. Lúc này ngược lại là đo ra nàng đi tinh không chi ngoại, chỉ là đến nơi này lại gây mất hành tung. Lại là Ngao Lâm bọn hắn đi hỗn độn chi địa tu luyện, hỗn độn chi địa không thiên đạo, từ che đậy thiên cơ, làm sao có thể dự đoán. Như Khuê ra Xích Minh Tinh, đứng tại trong tròm sao mênh mông, có chút luống cuống, không biết nên đi về nơi đâu tìm. Hắn chỗ nào hiểu được một nhà kia ba miệng gan to bằng trời, dám tại hỗn độn chi địa tu luyện. Bất đắc dĩ, Như Khuê đành phải một bên hối tiếc phỉ nhổ tự thân, một bên canh giữ ở Xích Minh Tinh bên ngoài, chờ đợi gia đình kia quay lại. Thời gian thấm thoát, nhoáng lên liền đã qua hơn 10 năm. Cái này hơn 10 năm bên trong, tất cả tinh cầu tu sĩ lục tục đi vào Xích Minh Tinh, tiếp nhận chủ tính chung điều phối, cùng chống chọi với đại kiếp. Lúc này Xích Minh giới vực, toàn bộ vận thành một cỗ dây thừng, hữu lực đều hướng một chỗ làm, chỉ hy vọng có thể vượt qua lần này kiếp nạn. Nhưng, đám người mong mỏi cùng trông mong thời gian chiến tranh người tổng phụ trách, lại một mực chưa lộ diện, không khỏi làm cho lòng người bên trong âm thầm cô. Gia hỏa này không phải là nửa đường mặc kệ, chạy trốn đi. Cũng may mắn Hồ Lô Hoa bọn người thỉnh thoảng lộ diện một phen, nếu không những tu sĩ này, không chừng trong lòng thế nào muốn đâu. Những ngày qua trưởng giáo chân nhân loay hoay sức đầu mẹ chán, thường xuyên bị các tông môn tìm tới cửa, hỏi tham Việt Trần hạ lạc. Trưởng giáo chân nhân chỉ cao thâm mặt chắc cười một tiếng, đạo là đang tu luyện. Nội tâm lại đem Việt Trần mắng cho máu sôi đầu. Nếu không phải muốn mượn dùng hắn khí vận chi tử thân phận, gia tăng đại chiến tỷ số thắng, trưởng giáo chân nhân đều muốn sắn tay áo tự thân lên trận. Hát xì. Việt Trần khống chế không nổi, đánh cái tiếng vang hát xì, đánh thức đang tu luyện Ngao Lâm. Nàng một đôi tròng mắt mê mang nhìn sang, Việt Trần ngượng ngùng sờ lên cái mũi, nói đoán chừng là có người đang mắng ta. Ngao Lâm lấy lại tinh thần, cuống quýt đứng dậy, nói tất nhiên là thời gian không nhiều lắm, chúng ta hay là mau mau trở về đi. Nói đi, nàng đi vào ngay tại phun ra nuốt vào hỗn độn khí Long Đản bên người. Lúc này Long Đản sớm đã tại hỗn độn chi địa lẫn vào như cá gặp nước, trên thân nó ngân bạch hoa văn cũng toàn bộ biến thành màu bạc. Ngao Lâm vui mừng gật gật đầu. Nữ nhi của nàng liền nên trò giỏi hơn thầy, vừa xuất thế chính là thuần chính ngân long mới đối. Việt Trần mở ra động thiên, đem long đản lại thu vào, lúc này mới đi tỉnh lại Hỏa Ly. Đã đến giờ, nên trở về đi chuẩn bị. Việt Trần đạo. Bá. Một đạo hỏa quang từ Hỏa Ly trong mắt vượng xông ra, đánh tan trước mắt hỗn độn chi khí. Việt Trần chấn động trong lòng, xem ra gia hỏa này thu hoạch không nhỏ a, đa tạ đạo hữu hộ pháp tri ân. Hỏa Ly hướng Chấn Hồn thi cái lễ, miệng nói tạ ơn. Chấn Hồn nghiêng người đáp lễ lại, nói việc nằm trong phận sự, không cần phải nói tạ ơn. Việt Trần nhìn một chút lưỡng giới dung hợp tốc độ, dặn dò Chấn Hồn nói đạo hữu còn tại nơi đây trấn thủ, để phòng có người đến phá hư lượng giới dung hợp. Chấn Hồn gật đầu, nói yên tâm. Việt Trần gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, thế ra linh tiêu bảo thuyền, mang theo Ngao Lâm cùng Hỏa Ly liền sống qua thế giới màng thai, quay lại Xích Minh tinh vực. Tại bọn hắn mới vừa tiến vào thế giới màng thai thời điểm, Nưu Khuê bỗng nhiên nâng lên to lớn sừng châu, nưu nhãn trợn thật lớn, hướng nơi xa nhìn lại. Chương 634, tự có phương pháp kỳ diệu chương 634, tự có phương pháp kỳ diệu đạo tổ ở trên. Xem như đem gia đình này cho trông mong trở về. Nưu Khuê sờ lên trán, lúc này Phương cảm giác một trận hoảng sợ, từ đó không còn dám làm ẩu, thành thành thật thật nhìn chằm chằm Long Đản. Đương nhiên, hắn cũng không hiểu biết, từ khi hắn xông vào tinh không tìm kiếm Long Đản bắt đầu, tung tích của hắn liền rơi vào đến Việt Ẩn trong mắt. Bất quá, Việt Ẩn một mực tại âm thầm trông coi một nhà kia ba miệng, cũng không hiện thân. Bởi vậy, Nưu Khuê đương nhiên không biết, cái này Xích Minh giới còn có một vị khác đại La Kim tiên tồn tại. Linh Tiêu bảo thuyền không hề dừng lại rơi vào sơn môn bên ngoài, Việt Trần thu bảo thuyền, quay đầu dặn dò Ngao Lâm cùng Hỏa Ly, các ngươi về trước Thần Lôi Phong, ta đi gặp mặt trưởng giáo. Ngao Lâm gật đầu, ba người mỗi người đi một ngả. Trưởng giáo đại điện bên trong, Diệu Nhiên chân nhân chính diện mang mỉm cười, nghe phía dưới các tông các trưởng thượng ồn ào không ngớt. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đang muốn mở miệng, lại nghe một thanh âm truyền đến, các vị phải chăng không đem ta Tiên Tông để vào mắt? Diệu Nhiên chân nhân khẽ giật mình, lập tức vuốt râu nở nụ cười. Ngay tại ồn ào đám người sững sờ, nhao nhao trên mặt sắc mặt giận dữ hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ thấy ngoài cửa đi vào cái đạo bào màu tím thanh niên tu sĩ, nó đi lại ở giữa, màu vàng văn vừa đeo khởi trận trận hỗn độn chi khí. Người này chính là Việt Trần. Chào đón đến hắn túc lấy khuôn mặt, sắc mặt không nở, chúng tu không khỏi hậm hực quay đầu, không nói nữa. Việt Trần đi vào trong điện, quét mắt một vòng ở đây tu sĩ. Lúc này tụ tập ở chỗ này đều là ngoại tinh cầu tu sĩ, bọn hắn chưa thấy qua Tiên Tông như thế, tự nhiên trong lòng còn nghi vấn. Chư vị nếu là muốn vượt qua lần này giới chiến, nhất định được đem ta Tiên Tông mệnh lệnh đặt ở vị thứ nhất, phục tùng điều động. Nếu là không muốn lời nói, cứ vậy rời đi, bản tọa tuyệt không ngăn trở. Việt Trần chắp hai tay sau lưng, cường thế đạo. Trong đại điện, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, lại không một người rời đi. Cho cười, bực này muốn mạng thời điểm, cái nào không muốn sống mới có thể rời đi hành động độc lập. Bọn hắn cũng không phải cấp độ kia một người cô đơn, hướng cái nào núi mọi ngóc ngách sắp bên trong vừa chui liền tĩnh tu đi. Những người này từng cái đều mang nhà mang người, đứng phía sau một cái tông môn. Vì tông môn kế lâu dài, bọn hắn cũng không thể làm đạo binh. Hồi lâu, thấy không có người động đậy, Việt Trần âm thầm gật đầu, mới lại nói nếu nhĩ đẳng không muốn rời đi, liền nhất định được nghe bản tọa điều động. Nếu là có người không nghe an bài, đừng trách bản tọa kiếm trong tay, không khách khí. Nói đi, Việt Trần toàn thân khí thế bộc phát, hỗn độn chi khí xông lên tận trời, giống như hỗn độn ma thần giống như, hung lệ dị thường. Trong đại điện tu sĩ lập tức chỉ cảm thấy thần hồn siết chặt, hình như có thần ma chấn áp xuống, tuần sát thế gian, chưa phát giác đều trong lòng lo sợ. Lúc này, liền ngay cả trưởng giáo chân nhân đều trong lòng giật mình, cũng không biết tiểu tử này rời đi những năm này, đều đã trải qua cái gì, lại cùng thường ngày một trời một vực. Hắn làm sao biết, Việt Trần tại hỗn độn bên trong, trừ tu luyện, chính là cùng hỗn độn ma thần đánh nhau, tự nhiên mà vậy cũng tạo thành một bộ hung lệ tính tình. Chỉ bất quá, hắn tại cổ hoàng giới tu tâm dưỡng tính rất nhiều năm, bình thường không lộ ra ngoài thôi. Việt Trần phen này uy hiếp, rất là chấn nhiếp chúng tu. Bọn hắn không dám la lối nữa yêu thiêu thần, nhao nhao gật đầu đáp, sẽ làm tuân thủ quý tông an bài, không dám có hai lòng. Việt Trần lúc này mới hài lòng gật đầu, như vậy hạ lệnh, truyền lệnh, toàn tinh vực luyện đan sư tề tụ luyện dược phòng, do bản tọa đệ tử cản không chủ tính trung luyện đan, không được chống lại. Hắn vận khởi pháp lực, lập tức như huy hoàng thiên âm giống như, chuyển khắp Tiên Đô Sơn. Chỉ một thoáng, toàn bộ Tiên Đô Sơn đều sôi trào lên. Chẳng ai ngờ rằng, Việt Trần nhậm chức mệnh lệnh thứ nhất lại sẽ là cái này. Bất quá, đại chiến chưa lên, lương thảo đi đầu, cũng đúng là đạo lý này. Có thể gọi đám người ngoài ý muốn chính là, cái này chủ tính trung luyện đan, chẳng lẽ không phải là có đan thánh danh xương diệu cảnh chân nhân a? Càn Không mặc dù cũng là hợp đạo tu sĩ, nhưng luyện đan là công việc cần kỹ thuật, sao có thể tùy ý bổ nhiệm đâu? Mọi người ở đây chuẩn bị kháng nghị thời điểm, diệu cảnh chân nhân lên tiếng. Càn Không đạo hữu đan thuật, bần đạo theo không kịp, cam bái hạ phòng, nguyện ý nghe đạo hữu chủ tính trung. Chúng tu đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó buộc phát ra càng lớn tiếng nghị luận. Diệu cảnh đạo hữu đều nói như thế, xem ra Càn Không đạo hữu đan thuật tất nhiên bất phàm, chúng ta hẳn là yên tâm mới là. Càn Không đạo hữu ngay cả một kiếp cũng không qua, bần đạo cũng không tin hắn đan thuật càng như thế lợi hại. Thử. Chẳng lẽ nói là Huyền Tiêu đạo hữu cố ý không công bằng nhà mình đệ tử phải không? Cái này ai biết được, ha ha, muốn ta nói, cái này mắt thấy mới là thật, còn phải Càn Không đạo hữu luyện tay một chút, gọi mọi người tâm phục khẩu phục mới được. Lúc này ngay tại Tiên Đô Sơn, cùng cổ hoàng giới một đám lao tổ yêu vương pha trộn hồ lô hoa, nghe những âm thanh này sau, lập tức giận dữ. Nhĩ đẳng những này kiến thức hạn hẹp ra hỏa, không phải muốn nhìn tiểu gia luyện đan a, tới, tiểu gia hiện trường biểu diễn một phen, kinh bạo nhĩ đẳng ánh mắt. Nói đi, hồ lô hoa tế lên cựu chuyển Càn Khôn hồ, điều khiển trong đó đan lô, bay ra hồ lô, ở vang rơi vào trên một ngọn núi. Cái lò luyện đan này lần đầu ra cựu chuyển Càn Khôn hồ, đón gió chỉ thấy trướng, một mực tăng tới như là một ngọn núi giống như, mới ngừng lại được. Chúng tu nghe được Hồ Lô Hoa lời nói, lúc đầu giận dữ, muốn tiến lên lý luận một phen. Lại không ngại, lập tức liền bị cái lò luyện đan này cho kinh đến. Lò luyện đan ai cũng gặp qua, có thể, ai cũng chưa thấy qua to bằng ngọn núi lò luyện đan á. Sau đó, Hồ Lô Hoa đứng dậy. Hắn chắp hai tay sau lưng, xem thường lấy đám người, nói ai muốn luyện đan. Chi bằng lấy dược tài đến, nhìn tiểu gia có thể hay không cho ngươi luyện ra đan dược đến. Mọi người vây xem lập tức sắc mặt tái xanh. Tiểu tử này quá cuồng vọng, nhất định được gõ một phen mới được. Lúc này, liền có cái kia tính nết lớn tu sĩ, bay người lên trước, móc ra một thanh linh dược đến, ném cho Hồ Lô Hoa. Người kia khẽ nói, ngươi lại nhìn xem cái này có thể luyện chế ra đan dược gì đến. Linh dược vừa đến tay, Hồ Lô Hoa nhìn lướt qua, liền ném vào đan lô. Luyện chế đan dược gì, một hồi liền biết. Hắn ngạo nghễ đứng ở nguyên địa, nhìn cũng không nhìn người kia. Hắn bộ dáng này, lập tức đem người kia khí cái nguy hiểm tính mạng. Ngươi, tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể luyện chế ra cái thứ gì đến. Hắn chỉ vào Hồ Lô Hoa ngón tay, tức giận tới mức run rẩy. Chúng tu một trận khí muộn, nhao nhao ma quyền sát trưởng, chỉ còn chờ đan dược luyện chế ra đến, cho dù tốt sinh giáo huấn tiểu tử kia một trận. Nhưng cũng có người lấy lại tinh thần, nghi ngờ hỏi, ngươi luyện chế đan dược tại sao đứng đấy bất động? Thử, tiểu gia luyện đan, tự có phương pháp kỳ diệu. Hồ Lô Hoa ngạo nghễ nói ra. Sau đó, hắn đem bên hông hồng lăng kéo một cái, nhét vào dưới đan lô. Chỉ một thoáng, hừng hực liệt hỏa bộc phát ra, thiêu đốt lên đan lô tất ba rung động. Tiếp lấy, cũng không thấy hắn như thế nào làm, trong lò đan kia rất nhanh liền truyền ra một trận mùi thuốc đến. Mọi người nhất thời mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem đan lô to lớn kia. Bọn hắn tuy nói không am hiểu, nhưng cũng có thể luyện chế một bản lĩnh đan dược, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế nhanh chóng luyện đan. Chương 635, thế giới hồ lô. Chương 635, thế giới hồ lô. Ngay tại chúng tu trinh lăng thời điểm, đan lô to lớn kia đã mở nắp mà lên, từ đó bay ra chín quả đan dược đến. Đan dược kia rất có linh tính, vừa ra đan lô liền muốn chạy trốn, lại bị Hồ Lô Hoa ném ra một chiếc bình ngọc, hết thảy đặt đi vào. Hồ Lô Hoa đem bình ngọc kia hướng chúng tu trước mặt ném một cái, ngạo nghễ nói, nhị đẳng nhìn xem, đan dược này luyện nhưng đối với. Kỳ thật sớm tại đan dược ra lò một khắc này, chúng tu liền biết, đan dược này xem như luyện thành. Chỉ bất quá, người kia còn tại gượng chống. Hắn một bên mở ra nắp bình, một bên khẽ nói, vần đạo cho là luyện chế ly vẫn đan linh dược, cái kia ly vẫn đan có bao nhiêu khó luyện chế, chắc hẳn không ai không biết, ngươi trong thời gian thật ngắn này, có thể nào? Giọng của người kia đột nhiên một trận, hai mắt đăm đăm nhìn xem trong tay bên kia, mở mịt phát quang cửu văn đan. 9, cửu văn đan. Người kia lắp bắp đạo. Cái gì? Cửu văn đan? Nhanh cho vần đạo kiến thức một chút. Lời này giống như sấm nổ, tại chúng tu trong thai vang lên, đám người lập tức chín sôi trào lên. Nhanh cho bần đạo nhìn xem, thật đúng là cựu văn đan, cái này ly vẫn đan rất khó luyện chế, chớ nói chi là luyện chế cựu truyền, có thể luyện chế tam văn đi ra, đều đã là đan thuật cao siêu. Chẳng lẽ nói, diệu cảnh chân nhân nói là sự thật? Ngay sau đó, rất nhiều tu sĩ hai mắt sáng lên hướng Hồ Lô Hoa nhìn lại. Tu sĩ truyền lại tin tức tốc độ có bao nhanh, chỉ trong chốc lát này, đan lô bốn phía liền vây đầy luyện đan sư. Càng có tính nôn nóng kia tu sĩ há miệng hỏi, càng không đạo hữu có thể luyện chế bao nhiêu chủng đan dược. Hồ Lô Hoa con mắt đều muốn dài đến bầu trời, hắn ngạo nghễ nói, đều có thể luyện chế, coi như thiên môn đan dược, chỉ cần có đan vương, một dạng có thể luyện. Hắn lời nói này cực kỳ bá khí lại vô sỉ, nhưng bây giờ lại không người lại chất vấn hắn. Tốt, đã như vậy, bần đạo liền đi theo đạo hưu sau lưng trợ thủ. Nguyên lai, cha hỏi người này cũng là vị luyện đan sư, lúc này đối với Hồ Lô Hoa tâm phục khẩu phục, nguyện bị hắn chủ tính chung. Hồ Lô Hoa xem xét hắn một chút, khẽ gật đầu. Lập tức, hắn mở miệng nói, tiểu gia không cần các ngươi luyện đan, chỉ cần các ngươi bồi dưỡng linh dược, đem riêng phần mình hàng tồn đều cống hiến ra tới đi. Tồn, hàng tồn. Đạo hữu đây là ý gì? Có luyện đan sư che miệng đuối, kinh nghi mà hỏi. Hồ Lô Hoa mắt trợn trắng lên, khẽ nói, coi như tiểu gia có thể luyện đan, nếu là không có linh dược, lấy cái gì để luyện? Hắn vô bên hông hoàng bì Hồ Lô, nói tiểu gia món pháp bảo này bên trong tự thành không gian, có thể điều tiết thời gian trôi qua, linh dược có thể nhanh chóng trưởng thành, nhĩ đẳng đem linh dược trồng ở bên trong, mới có thể cam đoan linh dược có thể cung ứng được luyện đan cần thiết. Có tu sĩ nửa tin nửa ngờ nhìn xem cựu truyền càn khôn hồ, không dám xác định lời này có phải thật vậy hay không. Hồ Lô Hoa không nhịn được nói, các ngươi nếu là cũng có điều tiết thời gian không gian pháp bảo, liền chính mình bồi dưỡng, khi tiểu gia không nói lời này. Không, đạo hữu không nên tức giận, bần đạo mấy người cũng là chưa thấy qua như thế thần dị bà bối, trong lòng kinh ngạc thôi. Có luyện đan sư tiến lên, bận điệu lôi kéo Hồ Lô Hoa, nói đạo hữu pháp bảo coi là thật gọi người mở rộng tầm mắt, chúng ta có thể hay không đi vào tham quan một lần. Lời nói này đến lòng của mọi người khẳng lên, lúc này có không ít luyện đan sư biểu thị muốn vào xem một chút mới có thể yên tâm. Hồ Lô Hoa liếc nhìn một vòng, thấy mọi người vẫn trên mặt vẻ kinh nghi, trong lòng biết không gọi người ta nhìn xem, sợ là lòng có còn nghi vấn, không dễ làm sự tình. Bởi vậy, hắn đem cựu chuyển càn khôn hồ hướng không trung ném đi, hồ lô này đón gió gặp trướng, rất nhanh liền hóa thành một cái cự đại hoàng bì hồ lô, xúc tại trước lò luyện đan. Hồ Lô Hoa chỉ vào đen như mực miệng hồ lô nói, nhĩ đẳng tự đi tham quan, chớ có tay thiếu nổ tiểu gia linh dược, nếu không, bảo ngươi đi vào già không được. Chúng tu hai mặt nhìn nhau, đều có chút kích động. Đi, chúng ta đi xem một chút lại nói. Cùng đi, cùng đi. Sau đó, ở đây luyện đan sư kết bạn mà lên, cùng nhau vọt vào hồ lô trong miệng lớn. Có đây không phải là luyện đan sư tu sĩ, cũng muốn đi vào nhìn xem, lại bị Hồ Lô Hoa cho hết lại. Tiểu gia nơi này cũng không phải nơi vô chủ, há có thể tùy ý đi vào, đi mau, đi mau. Lại nói tiến vào cựu chuyển càn khôn hồ bên trong tu sĩ, vừa mới rơi xuống đất, liền bị hồ lô trong không gian linh khí nồng nặc kinh ngạc một cái chớp mắt. Lại đãi bọn hắn thấy rõ nơi xa cái kia vô biên vô hạn, cao thấp chập trùng linh dược đến lúc, càng là miệng đều không khép lại được. Cái này, đây đều là linh dược. Có tu sĩ run rẩy thanh âm hỏi. Tự nhiên, có người đáp lời, đám người sững sờ, vội ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên lai, nơi đây có người trông giữ, người đến là cái người mặc áo vàng động hư tu sĩ. Người này chính là Hoàng Thạch. Hắn cùng Hoàng Hỏa hai người bây giờ tại trong hồ lô này, chân chính là người đứng thứ hai tồn tại. Trong hồ lô mọi người tại hồ lô ba chuyển thế lúc, cũng chưa đình chỉ tu luyện. Những tu sĩ này có chút bù không được tuế nguyệt xâm nhập, vẫn lạc. Cũng có tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Tỷ như Hoàng Thạch, Hoàng Hỏa hai người, đối với hồ lô ba tâm hoài tính sợ, sớm đã thần phục với hắn. Bởi vậy, chờ bọn hắn tiến giai thời điểm, hồ lô ba liền đem bọn hắn phóng ra, vượt qua lôi kiếp đằng sau, mới lại thu về. Bất quá, trong hồ lô người làm việc nhiều, tự nhiên cũng có người ở bên trong ăn ra, bởi vậy, tiểu A Nhi cũng rất có mấy cái. Lúc này trong hồ lô đột nhiên tới rất nhiều người sống, đám người một bên làm việc, một bên hiếu kỳ nhìn lại. Bên kia Hoàng Hỏa hất lên roi, nói mau mau làm việc, chớ có hết nhìn đông tới nhìn tây. Đám người e ngại với hắn roi, vội vàng cúi đầu, không còn dám nhìn. Không biết làm tại sao, chúng tu sĩ thấy bị tử siết chặt, nguyên bản đã vươn tay ra, muốn cứ gảy hai lần linh dược ngón tay, cũng rụt trở về. Ấy, các ngươi nhìn, vậy có phải hay không âm dương hòa hợp hòa? Có người khiếp sợ kêu to, không sai, chính là luyện chế hợp đạo đan âm dương hòa hợp hòa. Nơi đó, vậy có phải hay không xích viêm cựu diệp huyết tham? Một chiếc lá tăng thọ vạn năm a, cái này huyết tham lại trồng đầy một khối dược điển. Chúng tu kinh ngạc đến cực điểm nhìn xem phương xa mảnh kia kim hồng dược điển, cả kinh đều nói không ra nói đến. Đó là cái gì? Có tu sĩ ngạc nhiên kêu lên. Đám người vội ngẩng đầu đi xem, đã thấy phía trước một khối trong dược điển chỉ trồng trọt một gốc bảo dược. Nhưng gốc này bảo dược lại hình như chân long, trên đó lân phiến sinh động như thật, nhìn xem liền muốn đằng không mà lên, ngao du cửu tiên. Trời ạ, đó là tiên dược, chân long dây leo. Có kiến thức rộng rãi tu sĩ kêu thành tiếng, lập tức sợ ngây người đám người. Chân long dây leo, thế gian này vậy mà lại có bực này kỳ dược tồn tại, đây không phải chỉ tồn tại ở đại thiên thế giới a? Có người phát ra nghi vấn, nhưng cũng không người trả lời. Tất cả mọi người ánh mắt lửa nóng nhìn xem chân long dây leo, hận không thể đoạt lại, một ngụm nuốt mất. Cái này chân long dây leo hình như chân long, cũng không nở hoa kết trái, toàn bộ dây leo đều là tiên dược. Tu sĩ ăn vào có thể bỏ đi phi ly, lập địa phi thăng. Yêu thú ăn vào có thể lột đi yêu thân, có tỷ lệ hóa thành chân long, có cá chép vọt long môn chi ý, cho nên hô chân long dây leo. Chương 636, an bài chương 636, an bài hồ lô hoa cũng không thèm để ý, nhà mình trong hồ lô trồng trọt linh dược cho người bên ngoài bao lớn rung động. Hắn chỉ ngưng thần yên lặng nghe sư tôn lần nữa ra lệnh. Thuật pháp cao thâm người, hội tụ ở phi tiên phòng, do Diệu Ý chân nhân thống lĩnh, Thái Lan chân nhân làm phụ tá, khi tất yếu tiếp trưởng thống lĩnh vị trí. Võ tiên hội tụ ở võ chiếu phòng, do Diệu Âm tiên tử thống lĩnh, Thái Hoàng tiên tử làm phụ tá, khi tất yếu tiếp trưởng thống lĩnh vị trí. Kiếm tiên hội tụ ở tàng kiếm phòng, do Diệu Hoa chân nhân thống lĩnh, Thái Nguyên chân nhân làm phụ tá, khi tất yếu tiếp trưởng thống lĩnh vị trí. Giỏi về lôi pháp người, hội tụ ở thần lôi phòng, do Diệu Trúc chân nhân thống lĩnh, Thái Lâm chân nhân làm phụ tá, khi tất yếu tiếp trưởng thống lĩnh vị trí. Tinh thông đo lường tính toán người, hội tụ ở thần tiêu phòng, do Diệu Nhiên chân nhân thống lĩnh, Thái Hòa chân nhân làm phụ tá, khi tất yếu tiếp trưởng thống lĩnh vị trí. Trận pháp sư hội tụ ở trận ngọn núi, do Diệu Vi chân nhân thống lĩnh, Thái Khôn chân nhân làm phụ tá, khi tất yếu tiếp trưởng thống lĩnh vị trí. Giỏi về luyện bảo người, hội tụ ở luyện bảo phòng, do Diệu Viêm chân nhân thống lĩnh, Thái Hồng chân nhân làm phụ tá, khi tất yếu tiếp trưởng thống lĩnh vị trí. Việt Trần từng đạo bổ nhiệm truyền xuống, đám người nghe được một trận trầm mặc. Khi tất yếu tiếp trưởng thống lĩnh vị trí, như thế nào khi tất yếu? Chỉ có thể là thống lĩnh chiến tử, phụ tá mới có thể tiếp trưởng thống lĩnh vị trí. Đạo mệnh lệnh này dưới tàn khốc lại hiện thực, trong lòng mọi người không khỏi nặng nề rất nhiều. Sau đó, Việt Trần lại nói các đại thống lĩnh trực tiếp nghe lệnh của ta, thời gian chiến tranh không được chống lại mệnh lệnh. Vừa dứt lời, thần tiêu bắt phong phía trên, đồng đều dâng lên một đạo mênh mông khí tức, tùy theo truyền đến tám vị chân nhân đáp lời âm thanh, tuân mệnh. Xích Minh giới vực bên trong, tất cả tông môn nhất định phải lên giao nộp năm thành tài nguyên, lấy thở thời gian chiến tranh tiêu hao, nhiều lui thiếu bổ. Việt Trần nhìn chung quanh Tiên Đô Sơn, thấy không có người phản kháng, mới nói tất cả tài nguyên giao cho Diệu Nhiên chân nhân chi thủ, do hắn tọa trấn hậu phương điều phối. Luyện Bảo Phong lập tức mở ra như ý càn khôn đỉnh, không hạn chế luyện chế pháp bảo thần binh, cấp cho xuống dưới. Là Luyện Bảo Phong bên trên, truyền đến Diệu Nhiên chân nhân ầm vang xương dạ âm thanh. Ầm ầm. Như ý càn khôn đỉnh trong nháy mắt phát động, hóa thành một tòa đỏ bừng to lớn hòa đỉnh, tản mát ra kinh người nhiệt lượng. Hội tụ ở Tiên Đô Sơn luyện khí sư bọn họ, lập tức hướng Luyện Bảo Phong chạy đi, tranh đoạt từng giây bắt đầu luyện khí. Các tu sĩ khác, nghĩ nghĩ tự thân điều kiện, cũng ngao ngao chọn thích hợp ngọn núi bỏ chạy. Trong chớp mắt, Tiên Đô Sơn liền trống hơn phân nửa. Đây là động hư trở lên tu sĩ mở ra không gian, bên trong giả bộ rất nhiều cảnh giới thấp môn nhân đệ tử. Nếu không đều đứng ra lời nói, toàn bộ Xích Minh Tinh đều không nhất định chứa nổi. Những cảnh giới này thấp đệ tử, ngay cả kim đan cũng không kết thành, tại thời gian chiến tranh không tạo nên cái tác dụng gì, chỉ có thể ở hậu phương đánh một chút ra tay, chấn chạy. Gặp chúng tu cũng không phản đối mệnh lệnh của hắn, Việt Trần âm thầm gật đầu, trong lòng cũng dâng lên một trận hào hùng. Hắn sôi nổi mà lên, thi triển pháp thiên tượng địa, hóa thành ngàn trượng cự nhân, đứng sừng sững ở hư không. Bản tọa đem theo chư vị cùng một chỗ xuất chiến, cố gắng hết sức bảo trụ chư vị, lần này, Xích Minh giới tất tấn thăng làm đại thiên thế giới. Lời này truyền khắp toàn bộ Xích Minh Tinh, đám người kích động ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia như thần ma nam tử mặc tử bào, trong lòng một trận lửa nóng. Tấn thăng làm đại thiên thế giới a, đây là Xích Minh giới cho tới nay mới vọng. Chỉ có trở thành đại thiên thế giới, cái này 100.0005 một lần giới chiến mới có thể hủy bỏ. Coi như cuối cùng cũng muốn kinh lịch vô lượng lượng kiếp, đó cũng là tại bản giới bực nội, không biết bao nhiêu năm hậu sự. Thiên Đô Sơn bên trên, từng cái tông môn bận rộn ngay ngắn trật tự. Đông Hải Long cũng phái ra không ít nguyên thần cảnh trở lên chân long, càng đưa lên hơn phân nửa thiên tài địa bảo, đi vào Thiên Tông, đặc biệt phối hợp. Đối với vị minh hữu này, Diệu Nhiên chân nhân tự nhiên khuôn mặt tươi cười đón lấy, song phương trò chuyện với nhau thật vui. Đông Hải Long cung đối với Ngao Lâm Sinh hạ trứng rồng cực kỳ trọng thị, đã sớm đưa ra không ít thiên tài địa bảo, lấy thở trứng rồng tu hành sử dụng. Bây giờ lại đưa lên đại lượng tài nguyên lấy thở thời gian chiến tranh tiêu hao, có thể thấy được Long cung là thật quá giàu có. Liền ngay cả Hoàng Thạch Thành tu sĩ đều do Tiểu Sơn Tử dẫn theo đi tới Thiên Tông. Từ khi bị Hồ Lô Ba Thu làm đệ tử sau, Tiểu Sơn Tử hay là lần đầu đến Thiên Tông đến. Hắn lúc này đã có hóa thần tu vi, sắc mặt kiên nghị, cả người so trước đó hoàn toàn biến đến dạng. Hồ Lô Ba truyền xuống pháp quyết mặc dù tinh diệu, lại không chịu nổi Hoàng Thạch Thành quá mức cằn cỗi. Liên cái này Tiểu Sơn Tử đều có thể sửa đến hóa thần, có thể thấy được ở trong đó, hắn tất nhiên chịu không ít đau khổ. Bởi vậy, Hồ Lô Ba gặp qua Tiểu Sơn Tử đằng sau, rất là đem hắn khen ngợi một phen, cũng ban cho rất nhiều đan dược cùng tài nguyên, lấy thở hắn tu luyện. Đi theo Tiểu Sơn Tử tới các tu sĩ lập tức đều sợ ngây người. Nguyên lai, lão đại của bọn hắn lại có như thế thâm hậu bối cảnh, nhưng xưa nay chưa để lộ ra đến, toàn bằng chính mình một đôi tay, đem Hoàng Thạch Thành nắm ở trong tay. Những tu sĩ này lập tức đối với Tiểu Sơn Tử càng thêm bội phục, cũng càng khăng khăng một mực. Tiểu Sơn Tử được sư phụ khẳng định, tự nhiên hưng phấn không thôi, lập thể muốn làm đến tốt hơn, sớm ngày tấn thăng nguyên thần. Mà lúc này, Xích Minh Tinh bên trên các tông môn cũng thật sớm đi vào Tiên Đô Sơn, dâng lên nhà mình tài nguyên. Về phần mỗi nhà lấy ra tài nguyên có đủ hay không năm thành, đây chính là mỗi người một ý chuyện. Thiên đạo lao ra thế nhưng là nhìn chằm chằm đâu, nhà ai xuất lực nhiều, đến lúc đó luận công hành thường lúc, nhà ai đến công đức tất nhiên sẽ nhiều chút. Việt Trần làm tốt trước khi chiến đấu an bài sau, lại trở về một chuyến tiên phủ, trừ lưu lại hai đội đạo binh trấn thủ tiên phủ bên ngoài, Tiêu Thiên Lang cùng Lý Ngọc hai huynh muội đều đi theo ra ngoài. Đương nhiên, không thể thiếu cái kia chỉ có mấy phần phượng tộc phong thái thiên vượng. Đây là Xích Minh giới bên trong con duy nhất phượng hoàng, vừa xuất hiện liền đưa tới cực lớn hoành động. Việt Trần đưa nó ném cho Khổng Du, lấy hắn cực kỳ dạy bảo. Rất nhiều năm sau gặp lại Khổng Du, thiên vượng lập tức bị sợ ngây người. Cái này vừa không tước, vậy mà so với nó cái này thiên vượng xinh đẹp hơn, cái này không thể nhịn. Từ đó, thiên vượng ngày ngày khổ tu, cùng một bọn yêu vương các lão tổ thường xuyên luyện tập, tiến bộ cực nhanh. Mà Việt Trần lại đi một chuyến Thanh Giang thủy phủ, mở ra tàng bảo động, sẽ tại bên trong luận dưỡng pháp bảo đều lấy ra ngoài. Có lẽ là biết muốn lần nữa thấy máu, những pháp bảo này bọn họ từng cái kích động có nhịn, bộc phát ra cực kỳ hung lệ huyết sát chi khí. Chỉ một thoáng, những này huyết sát chi khí quay đến Thanh Giang dung chuyển không ngớt, nước sông phóng lên tận trời, cuốn lên cá chết chết tôm sông lên bên bờ. Việt Trần nhanh lên đem những pháp bảo này thu vào động thiên. Nếu là lại nhiều trì hoãn một hồi, sợ là Thanh Giang thủy phủ đều muốn bị những này hung lệ pháp bảo cho sói lở. Bất quá, những pháp bảo này như vậy hung lệ, muốn sống tốt giáo dục một phen mới là, miễn cho phệ chủ. Bởi vậy, Việt Trần trở về Tiên Vũ lâu sau, ngay tại trong tinh thất bày ra cấm chế, đem những pháp bảo này móc ra, bắt đầu niệm tụng độ nhân tiên kinh. Những pháp bảo này đều là 10 vạn năm trước, giới chiến thời điểm lưu lại tàn phá pháp bảo, trải qua thủy tiên chi huyết thuần dưỡng, lúc này đều đã khôi phục bảo thân. Chương 637, đưa bọn hắn quy thiên thôi chương 637, đưa bọn hắn quy thiên thôi tàn phá pháp bảo chữa trị sau, so trước kia mạnh hơn chút. Chỉ là, cái kia một thân huyết sát chi khí, lại theo thời gian trôi qua cũng càng ngày càng sâu. Lúc này theo Việt Trần độ nhân tiên kinh càng niệm càng nhanh, những pháp bảo này bên trên đồng đều tràn ra từng sợi hơi khói màu đen. Đây đều là pháp bảo tổn hại lúc lưu lại hoán nghiệm, cùng chủ nhân vẫn là lúc lưu lại hận ý. Việt Trần chỉ đem trong đó mặt trái suy nghĩ cho trừ đi, bảo lưu lại pháp bảo hùng lệ khí tức. Những pháp bảo này không ít, có chừng 500 kiện, Việt Trần rất là niệm tụng chút thời gian độ nhân tiên kinh, mới đưa những pháp bảo này đều độ hóa một lần. Sau đó, hắn ngâm nghĩ một lát, đem pháp bảo thu hồi, ra thần lôi phong, hướng luyện bảo phong bỏ chạy. Luyện bảo phong bên trên, Diệu Viêm chân nhân chính chỉ huy từng cái luyện khí sư bọn họ luyện khí. Số lớn luyện tài đưa vào luyện bảo phong, được luyện chế thành các loại pháp bảo, chuẩn bị thời gian chiến tranh cần thiết. Nhìn thấy Việt Trần tới đây, Diệu Viêm chân nhân cười nói, tới đây chuyện gì? Lão đạo cũng không có công phu cùng ngươi. Gặp qua sư ba tổ, đệ tử hôm nay đến đây là có chuyện hỏi. Việt Trần chắp tay thi lễ một cái. Diệu Viêm chân nhân kinh ngạc nói, chuyện gì? Nói nghe một chút. Sư ba tổ có biết, tông môn có thể cung cấp bao nhiêu chiến thuyền đi ra? Việt Trần hỏi. Chiến thuyền à, thuần dương phẩm chất cũng đành phải quân tiên bảo thuyền một chiếc mà thôi, pháp bảo cấp bậc ngược lại là có hơn 10 chiếc lưu vân toa. Diệu Viêm chân nhân không chút nghĩ ngợi đạo, cái kia tông môn khác đâu, nên cũng có chiến thuyền đi. Việt Trần ngưng mi, chỉ có điểm ấy chiến thuyền lời nói, khẳng định là không đủ. Ngươi đây cứ yên tâm đi, mỗi cái tông môn hoặc nhiều hoặc ít đều có chiến thuyền tồn tại, ngươi nếu là muốn hình thành chiến đội lời nói, chỉ cần để bọn hắn khống chế nhà mình tông môn chiến thuyền là được. Diệu Viêm chân nhân người già thành tinh, đã đoán ra Việt Trần ý nghĩ. Không sai, đệ tử đang có ý này. Việt Trần gật đầu, nói cùng tiêu diệt từng bộ phận, không bằng tập hợp một chỗ, thế như trẻ che sông tới giết, sớm biết thắng thua, cũng có thể thiếu chút tai nạn. Diệu Viêm chân nhân gật đầu, vui mừng nói lao đạo biết ngươi tâm hoài đại từ bi, có thể giới chiến không phải kết thúc dễ dàng như vậy, chỉ mong lấy sớm một ngày quyết ra thắng bại, cũng có thể chết ít rất nhiều người. Lời nói này có chút nặng nề, Việt Trần cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, tận khả năng giảm bất thương vong thôi. Sau đó, Việt Trần móc ra một viên nhẫn chữ vật, đưa cho Diệu Viêm chân nhân. Sư bá tổ, đây là lần trước giới chiến để lại pháp bảo, bây giờ đã chữa trị hoàn tất, sư bá tổ nhìn xem, bất luận là phát hạ đi cũng tốt, hay là pháp bảo chọn chủ cũng tốt, việc này liền giao cho ngài. Việt Trần bàn giao đạo. Diệu Viêm chân nhân thần sắc trịnh trọng tiếp nhận nhẫn chữ vật, túc dung đạo, việc này lao đạo ổn thỏa làm thỏa đáng, không cứ gọi bảo vật bị long đong. Đa tạ sư bá tổ, Huyền Tiêu cáo tử. Việt Trần đi một cái đạo vái chào, sau đó lại lái đột quang, đi tìm Khổng Du. Bản đế vừa mới còn nói cái kia hoa chim khách tại sao kêu to không ngừng, nguyên là ngươi người thật bận rộn này tới, trong lúc cấp bách tìm đến bản đế, đến cùng có chuyện gì quan trọng. Thấy một lần lấy Việt Trần, Khổng Du ngoài miệng liền chế nhạo không ngừng. Việt Trần liếc hắn một cái, nói sớm đi thời điểm, bản tọa đáp ứng Lâm Kỳ, muốn đi tìm tìm hắn chuyển thế thân. Khổng Du thần sắc cứng đờ, sau một lúc lâu, mới hít sâu một hơi, nói hiện tại đi tìm a. Việt Trần gật đầu, hay là thừa dịp giới chiến đến trước đó, đem hắn chuyển thế thân tìm về đến, một quặp nhân quả mới là. Khổng Du đứng người lên, nói đi thôi, nhanh đi mau trở về. Hai người vội vã rời Tiên Tông, đi tìm Lâm Kỳ chuyển thế thân. Lâm Kỳ rơi vào luân hồi thời điểm, từng cho Việt Trần lưu lại khí tức thần hồn. Bây giờ hai người lần theo cố khí tức này dẫn dắt, ngược lại là rất nhanh liền tìm được Lâm Kỳ tung tích. Trên một ngọn núi thấp, Việt Trần cùng Khổng Du hai người lặng lặng đứng ở nguyên địa, ngơ ngác nhìn phía trước trên đồng cỏ, một cái dê rừng. Thật lâu, Khổng Du mới tìm về thanh âm của mình. Hắn nuốt ngụm nước miếng, nói tiểu tử, ngươi không có tìm nhầm đi. Việt Trần liên tục cẩn thận, so sánh một phen cả hai thần hồn ở giữa liên hệ, khẳng định nói, không sai. Khổng Du liếc nhìn cái kia ngay tại gầm cỏ dê rừng, kéo ra khỏe mắt, nói nó chưa khai linh trí, như cũng không có khả năng tu luyện, tìm về đi cũng vô dụng à. Việt Trần thở dài, nghĩ đến là hắn tại Vạn Quỷ Phiên bên trên đã làm nhiều lần chuyện ác, tuy nói là thân bất do kỷ, nhưng cũng lây dính không ít nghiệp lực. Ngón tay hắn nhanh chóng kết động một phen, mới lại nói hắn đã chuyển thế 5 lần, xem ra còn phải chuyển thế mấy lần mới có thể tẩy đi trên người tội nghiệp. Khổng Du nhíu mày trầm tư, sau một hồi mới nói thôi, vẫn là chờ hắn tội nghiệp rửa sạch lại đến độ hắn trở về, nếu không chờ ngày khác sau tu hành có thành tựu, nhớ lại kiếp trước không được xấu hổ hoảng. Việc đã đến nước này, Việt Trần cũng vô pháp, đành phải theo hắn. Hai người một chuyến tay không mà về. Bất quá, lần này đi ra một chuyến, bọn hắn cũng kiến thức Xích Minh Tinh hiện trạng. Toàn bộ Xích Minh Tinh, trừ Tây Cực Linh Châu, mặt khác Tam Đại Châu bên trên, từng cái tông môn đều đóng chặt cửa, mở ra đại trận hộ sơn, ít ai lui tới. Cái này Tam Đại Châu bên trên dân chúng ngược lại là như cũ an cư lạc nghiệp, tu hành giới lại tiếp, cùng bọn hắn không chút nào tương quan. Việt Trần nhìn ra xa Tây Cực Linh Châu, mắt lộ ra hàn quang. Luôn có một ngày, bản tọa muốn đem những này không có chút nào làm con lựa chọn đuổi ra Xích Minh Tinh. Hắn ngữ khí rét lạnh đạo. Khổng Du cũng hừ lạnh một tiếng, trầm trọng nói, bọn hắn không phải hướng tới thế giới cực lạc a, đưa bọn hắn quy thiên đi. Toàn bộ Xích Minh giới vực không câu nệ đại tiểu tông môn đều hành động, chỉ có Tây Cực Linh Châu bên trên Tam Đại Phật môn không nhúc nhích tí nào, phản phất giới chiến cùng bọn hắn không liên hệ chút nào. Nếu là lúc này giới chiến Tam Đại Phật môn xuất lực cũng được, Việt Trần còn sẽ không sinh ra đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ. Nhưng bây giờ Phật môn thực sự gọi hắn thất vọng. Bực này chỉ biết đào tại Xích Minh Tinh bên trên hút máu ra hỏa, chắc hẳn thiên đạo đối bọn hắn cũng thống hận dị thường, ước gì bọn hắn biến mất. Bọn hắn có thể hay không thừa cơ gây sự? Khổng Du có chút lo lắng. Các tông môn dốc toàn bộ lực lượng tham dự giới chiến, nếu là nhà mình hang ổ bị người cho tận diệt, mặc cho ai cũng nghĩ không thông. A Việt Trần khỏe miệng cái nết, thử nhẹ một tiếng, có trưởng giáo chân nhân tọa trấn hậu phương, ngươi xem bọn hắn có dám hay không náo sự. Xác thực, trưởng giáo đa mưu túc trí, lựa bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khổng Du lúc này mới yên lòng lại, cười nói, trước khi chiến đấu chuẩn bị, mỗi ngày đều tại khua chiêng gõ trống tiếp tục lấy, tất cả mọi người tại thời khắc này đều đình chỉ tu luyện. Mỗi người đều xuất ra nhà mình đắc ý bản sự, chế phủ, luyện đan luyện đan. Đáng giá nói chuyện chính là, Xích Minh Tinh vực cũng không ít chế phù sư, bị Việt Trần hết thảy phân phối đến luyện bảo phong đi. Mà tại luyện dược phong bên trên, Hồ Lô Ba đem hắn đan lô để đặt tại đỉnh núi, ngày đêm không ngừng luyện đan. Đan lô này có một chút tốt, chỉ cần ném dược liệu đi vào, lại nhét một thanh đâu xuất thần viêm, liền có thể tự chủ luyện đan, không biết tiết kiệm được bao nhiêu công phu. Chương 638, giới chiến, mở ra chương 638, giới chiến, mở ra Hồ Lô Ba đan lô cho tới nay đều luyện đan cực nhanh, xuất đan lại nhiều. Từ khi cựu chuyển càn khôn hồ tấn thăng đến thuần dương viên mãn chi cảnh, chiếc đan lô này luyện đan tốc độ càng khủng bố hơn. Người khác luyện đan đều là mấy quả xuất đan, nó thì lại khác, mỗi lần xuất đan tất có cựu văn đan. Lại, mỗi lần xuất đan đều có trên trăm quả nhiều, kinh làm giảm một đám luyện đan sư. Từ đó, bọn hắn lúc này mới đối Hồ Lô Hoa tâm phục khẩu phục, cam tâm tình nguyện đi bồi dưỡng linh dược. Đương nhiên, nếu là linh dược sung túc tình huống dưới, bọn hắn cũng là muốn luyện chế đan dược, bổ sung tồn kho. Về phần Thần Lôi Phong bên trên các đệ tử, lúc này cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn bị Vương Minh hiệu triệu lấy, bắt đầu chế tác lôi cầu. Nhận chấn lôi tử dẫn dắt, Vương Minh vẫn muốn tự mình chế tác lôi cầu. Đánh nhau thời điểm, siêu siêu vài phát chấn lôi tử ném đi qua, nổ chết một mảng lớn, thật sự là quần công lợi khí. Thần Lôi Phong các đệ tử nghe nói sau, lập tức hứng thú phóng đại, người người ma quyền sát trưởng, phải lớn hiện thân tay. Sau đó, Thần Lôi Phong bên trên liền không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, thỉnh thoảng còn nương theo có kêu cha gọi mẹ thanh âm. Vì thế, Hồ Lô Ba cố ý trở về liếc nhìn, lúc gần đi, còn vứt xuống mấy bình đan dược, làm các đệ tử chữa thương chi dụng. Trải qua một chút thời gian luyện chế, chúng đệ tử thuần thục chút, đã có thể vững vàng chế tạo ra chấn lôi tử đến. Bất quá, Vương Minh cũng không hài lòng. Hắn yêu cầu đám người đề cao tốc độ, tốt nhất có thể đạt tới bên cạnh thi triển lôi pháp, bên cạnh tiện tay chế tạo ra chấn lôi tử trạng thái đến. Lần này, coi như khổ trên đỉnh các đệ tử. Bất quá, đều là có đạo tu chân, ai cũng không muốn rơi mặt mũi. Bởi vậy, từng cái im lìm không một tiếng luyện tập, coi như bị tạc đến máu thịt bé bét, nuốt xuống một hạt đan dược sau, lại tiếp tục chế tác. Trải qua mấy năm không gián đoạn luyện tập, thời gian dần qua, thật đúng là bị bọn hắn nắm giữ tiện tay luyện chế chấn lôi tử kỹ thuật. Dưới mắt thần lôi phong các đệ tử, quần tình sục sôi, từng cái trong túi cất không ít chấn lôi tử, xem ai đều muốn ném ra mấy quả thử một chút uy lực. Thời gian thoáng một cái đã qua, một ngày này, toàn bộ Xích Minh giới vực các tu sĩ, đồng đều nghe được một đạo kỳ dị dị hưởng. Ông thanh âm này không lớn, lại tựa như tại trong tâm thần vang lên, không câu nệ ngươi là tại bế tử quan, hay là thân ở cấm địa, đều bị đạo này tiếng vang bừng tỉnh. Chỉ một thoáng, vô số người ngắm nhìn bầu trời, lặng lặng nhìn trong tinh không biến hóa. Tất cả mọi người biết, giới chiến bắt đầu. Trong tinh không, một đạo tựa như ảo ngộng, tản ra vô tận khí tức thần bí môn hộ hiện ra. Cánh cửa này không lớn, nhìn xem chỉ có cao 3 trượng, nhưng bất luận tại Xích Minh tinh vực bất luận phe nào vị, đều có thể rõ ràng trông thấy nó. Tiên Vũ lâu bên trên, Việt Trần nhìn xem trong tinh không cái kia đạo thần bí môn hộ, trong mắt lệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là cái này đạo môn hộ, trăm ngàn vạn năm đến, không biết thôn vệ Xích Minh tinh bao nhiêu thiên tiêu, bọn hắn một đi không trở lại, táng thân tại cánh cửa kia bên trong. Ta chắc chắn dẫn đầu Xích Minh tinh vực tấn thăng đại thiên thế giới, tất yếu đem cánh cửa kia diệt trừ, quyết không để hậu bối tử tôn như là bị dưỡng cổ bình thường, đời đời kiếp kiếp tham dự giới chiến. Việt Trần thấp giọng tự nói, trong mắt giấy lên hừng hực liệt hỏa. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể làm được. Chẳng biết lúc nào, Ngao Lâm đứng ở bên cạnh hắn, một đôi mắt đẹp ẩn chứa vô hạn của vũ, nhìn chằm chằm hắn. Việt Trần trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng cầm ngọc thủ của nàng. Các loại giới chiến qua đi, ta mang các ngươi đi Thanh Vi đại thế giới thăm hỏi cha mẹ. Tốt. Đang đang đang. Tiếng chuông gấp vang, ngay cả gõ chín đạo. Việt Trần hít sâu một hơi, nói chúng ta đi thôi. Ngao Lâm quay người lưu luyến nhìn thoáng qua phu hóa thất, mới cùng Việt Trần cùng một chỗ, song song chui ra khỏi Tiên Vũ lâu. Thần Tiêu Phong, trưởng giáo đại điện. Trưởng giáo chân nhân thần sắc nghiêm túc nhìn xem trong điện đám người, nói bần đạo ở đây là chư vị chuẩn bị tiệc ăn mừng, chờ đợi chư vị khải hoàn trở về. Trưởng giáo sư bá, ngươi nhưng phải chuẩn bị điểm rượu ngon, cũng đừng lấy thêm cái kia linh tuyển thủy đổi rượu mạnh đến lừa gạt chúng ta. Thái Hoàng Tiên Tử vai khiêng lang nha đồng, tùy tiện đạo. Yên tâm, lúc này là ngàn năm linh cửu, bao ngươi uống thông khoái. Tốt. Thái Hoàng Tiên Tử vui vẻ ra mặt, không kịp chờ đợi liếm liếm khóe miệng. Thái Lâm chân nhân thì hất lên ống tay áo, một tay nâng tháp, một tay bốc thước, kích động nhìn xem cái kia đạo môn hộ. Như hắn như vậy không phải số ít, làm sao không có Việt Trần mệnh lệnh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việt Trần rơi vào quảng trường tông môn phía trên, nghiêm nghị quát, chiến thuyền xuất động. Vâng. 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 Vô số đạo khí tức kinh khủng phóng lên tận trời, đụng nát tinh vân, lộ ra từng cái quái vật khổng lồ. Từng chiếc hình thái không đồng nhất phi toa bảo thuyền, chui ra hư không, lộ ra diện mục dữ tợn. Những chiến thuyền này đã sớm ẩn nấp tại hư không chờ lệnh, bây giờ Việt Trần ra lệnh một tiếng, toàn bộ hiện lộ ra. Tàng Kiếm Phong sở thuộc kiếm tiên thế đội thứ nhất, tiên phong tiến công, cưỡi quân tiên bảo thuyền. Trận ngọn núi sở thuộc trận pháp sư thế đội thứ hai, bố trí trận bàn, cưỡi cản khôn bắt quái thuyền. Thần Lôi Phong sở thuộc lôi tu thế đội thứ ba, lôi đỉnh nguyên tạc, cưỡi hỏa phượng lôi minh thuyền. Phi Tiên Phong sở thuộc pháp tu đệ tứ thế đội, pháp thuật không tràng, cưỡi tiêu giao ngư long thuyền. Võ Chiếu Phong sở thuộc võ tu thứ năm thế đội, chém chết địch nhân, cưỡi toàn nghe bảo thuyền. Luyện Bảo Phong sở thuộc khí tu thứ sáu thế đội, kịp thời bổ sung pháp bảo, kèm ở cánh trái chém giết cá lọt lưới, cưỡi cửu viêm bảo thuyền. Thần Tiêu Phong sở thuộc thần sách thứ bảy thế đội, kèm ở cánh phải chém giết cá lọt lưới, cưỡi tinh la thuyền. Luyện Dược Phong sở thuộc luyện đan sư thứ 8 thế đội, dựa vào cánh sau kịp thời bổ sung đan dược, cưỡi cửu chuyển càn khôn hồ. Theo Việt Trần từng đạo mệnh lệnh truyền xuống, tám chiếc quái vật khổng lồ ra khỏi hàng trước trận, dâng lên quang huy vạn trượng. Đây là từng chiếc hình thái khác nhau, khí tức cực kỳ khủng bố thuần dương bảo thuyền. Những bảo thuyền này là Xích Minh giới vực bên trong các đại tông môn cống hiến ra tới thuần dương pháp bảo, từng cái đều cực kỳ bất phàm. Đương nhiên, trừ Luyện Dược Phong sở thuộc cửu chuyển càn khôn hồ, lại là một ngụm to lớn hoàng bì hồ lô. Mỗi một ngọn núi sở thuộc người phụ trách đều đứng ở bảo thuyền phía trước. Trên thuyền các tông tông kỳ liệt liệt cuốn lên vạn trượng tinh vân, là bảo thuyền hộ tống. Chỉ một thoáng, từng đạo đột quang phản phất chói lọi pháo hoa hiện đầy bầu trời. Tất cả tu sĩ căn cứ tự thân sở tu đạo pháp vùi đầu vào sở thuộc trên bảo thuyền đi. Việt Trần tế ra linh tiêu bảo thuyền sôi nổi mà lên, hắn mở miệng lần nữa, tất cả hợp đạo tu sĩ theo ta tiến vào thiên đạo không gian, cướp đoạt đối phương thiên đạo. Là vô số đạo thanh âm truyền đến, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên rơi xuống. Trong chốc lát, linh tiêu bảo thuyền bên trên đã đứng đầy hợp đạo tu sĩ. Việt Trần nhìn một chút, Khổng Du mang theo cổ hoàng giới hợp đạo tu sĩ bọn họ cũng ở trong đó. Linh tiêu bảo thuyền ầm vang khởi động, Việt Trần quay người nhìn đạo trưởng giáo chân nhân đi một cái đạo vái chào. Trận chiến này tất thắng. Hắn ngôn ngữ ầm vang, ánh mắt nghiêm nghị, chiêu cáo thiên hạ. Trưởng giáo chân nhân nghiêm túc đáp lễ lại, nói bần đạo tất giữ vững hậu phương, chờ đợi chư vị trở về. Chương 639, Phi Minh tinh vực. Chương 639, Phi Minh tinh vực. Từng chiếc thuần dương bảo thuyền, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông vào trong tinh không môn hộ. Tại những bảo thuyền này hậu phương, từng cái phi toa theo sát lấy mà đi. Mỗi một chiếc trên phi toa đều có mấy vị dược sư, bọn hắn muốn ở trên chiến trường kịp thời tiếp ứng cứu chữa trọng thương tu sĩ, lấy lớn nhất khả năng giảm bớt thương vong. Linh tiêu bảo thuyền từ từ lên không, Việt sạc lập tại bảo thuyền phía trước, hướng phía dưới Việt gia thôn phương hướng nhìn hồi lâu, mới quay mặt chỗ khác gò má, tức giật quát, tiến công. Tục ngữ nói tốt, phòng thủ tốt nhất là tiến công. Lần này giới chiến, Xích Minh giới chiến lực là cường đại trước nay chưa từng có, bọn hắn không sợ chiến tranh, mỗi cái tu sĩ mục tiêu đều nhất trí, chính là tấn thăng đại thiên thế giới. Quân tiên bảo thuyền chứa một thuyền kiếm tiên, vừa mới thông qua môn hộ, nhìn cũng không nhìn phía trước, liền liên chạm bà kiếm. Sắc vô số tiếng kiếm leo, vang vọng thần hồn, thư không bị cắt đứt, đại địa bị chém ra từng cái khe rãnh, bộc phát ra vô tận khí lãng, lật ngược địch quân ngay tại bảy trận tu sĩ. Lần này cùng Xích Minh giới đối chiến tinh vực, chính là Phi Minh tinh vực. Đây cũng là một phương trung tiên thế giới, lần này bọn hắn chuẩn bị cũng cực kỳ đầy đủ. Ban đầu, bọn hắn liền an bài trận tu tại hư không đại địa bảy trận, nếu là địch quân tiến đến, cũng có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Nào biết được, Việt Trần lệnh không theo lẽ thường ra bài, đi lên liền cường công. Bởi vậy, kiếm tiên bọn họ liên chạm ba kiếm qua đi, những này trận tu lập tức tổn thất nặng nề, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Phi Minh tinh vực phản ứng không chậm, thật nhanh đem còn sống trận tu đoạt trở về. Tại trong lúc này, thê đội thứ hai trận pháp sư tiến lên, tranh đoạt từng giây bỏ xuống trận bàn. Trong thời gian này, tự nhiên cũng có Phi Minh tinh vực tu sĩ công kích trận pháp sư. Nhưng những tu sĩ này đều đứng ở bảo thuyền phía trên, càn khôn bắt quái thuyền dâng lên đạo đạo kim quang, xen lẫn thành trận, đem tất cả công kích đều ngăn cản ở bên ngoài. Lại những thuyền này đội sâu sắc phục tùng Việt Trần mệnh lệnh, một kích liền đi, cũng không ham chiến. Trừ luyện dược phong sở thuộc thê đội ở phía sau cánh bất động bên ngoài, tất cả thê đội thay nhau ra trận, đem Phi Minh tinh vực đều đánh phủ. Bất quá, thân là trung thiên thế giới, bọn hắn tự nhiên cũng không yếu, rất nhanh liền phản kích tới. Ầm ầm, vô biên vô tận công kích nghiền ép mà đến, hỏa phượng lôi minh thuyền bên trên, Diệu Trúc chân nhân cắn chặt hàm răng, nắm đấm bóp chặt chẽ. Tới gần, thả. Diệu Trúc chân nhân giống to, thanh chấn mây xanh. Tại công kích đến một khắc này, khoảng cách địch quân tu sĩ cũng càng tới gần. Phi phượng lôi minh trên thuyền, đột nhiên bay ra vô số đen kịt hình tròn vật thể, hướng địch quân tu sĩ đập tới. Vành, chỉ một thoáng, thiên băng địa liệt, cắt bay đá chạy, chấn động đến hỏa phượng lôi minh thuyền đều đong đưa vài lần. Những tu sĩ kia bất ngờ không đề phòng, bị chấn lôi tử cho nổ tàn chi chân gãy khắp nơi đều có. Lôi, Diệu Trúc chân nhân lại là giống to một tiếng. Trong chốc lát, các loại thần lôi nổ vang, phô thiên cái địa hướng địch quân công tới. Lại nổ, lại là vô số chấn lôi tử ném ra, vừa vặn đón nhận địch quân công kích. Đi, Diệu Trúc chân nhân cấp tốc hạ lệnh rút lui, không có chút nào ham chiến. Hậu phương Phi Tiên Phong sở thuộc thê đội thứ tư pháp tu lập tức tiến lên, tiêu giao ngư long thuyền như là trong nước giống như du long, tốc độ cực nhanh. Vô số đạo thuật pháp như là hoa mỹ pháo hoa, ầm ầm hướng đối phương đánh tới. Trung hợp, đối phương cũng tụ lực một phen, lần nữa công đi lên. Song phương thuật pháp hoặc chạm vào nhau, hoặc giao thoa mà qua. Trong chốc lát, mảnh này người vì sáng tạo giới chiến không gian đều đầu động. Dù là có bảo thuyền thủ hộ, vẫn có không ít tu sĩ bị đẩy rơi khỏi bảo thuyền, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Không đợi những tu sĩ này lòng sinh tuyệt vọng, từng cái phi toa cấp tốc bay tới, đem thụ thương rơi xuống tu sĩ đoạt trở về, lập tức liền có y sư tiến lên trị liệu. Trên chiến trường, một màn này bị vô số tu sĩ nhìn ở trong mắt. Trong lòng bọn họ nhao nhao thở dài một hơi. Có phi toa cấp cứu, tỷ lệ tử vong xuống đến thấp nhất, nếu là như vậy còn không thể đánh hạ đối phương tinh vực, bọn hắn dứt khoát trực tiếp cắt cổ tính toán. Còn nữa, bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, từng cái thay đổi phân công minh xác, một kích liền đi, cho các tu sĩ rất lớn kỳ giảm sóc, không ngờ có pháp lực chi lo. Các tu sĩ trong lòng phân chấn, hẳn không thể lập tức liền đánh hạ Phi Minh tinh vực. Nhưng mà, đối phương cũng không phải ăn chay. Có lẽ là gặp Xích Minh tinh vực phương thức tác chiến, Phi Minh tinh vực cũng cải biến phương thức công kích, bắt đầu bài binh bố trận. Như vậy đến một lần, Xích Minh tinh vực các tu sĩ liền chiến đến cực kỳ gian nan. Cũng may, Việt Trần đem từng cái phương diện đều cân nhắc đến, bố trí không ít chuẩn bị ở sau, từng cái thay đổi mới không có rối loạn tâm lòng. Lại nói Việt Trần khống chế linh tiêu bảo thuyền, mang theo đông đảo hợp đạo tu sĩ, tiến về thiên đạo không gian. Hắn trước kia ngay cả tiểu giới thiên cũng không đi qua, vừa mới vào đến, cũng là bị bên trong tình huống cho kinh đến. Trong môn hộ, đúng là một mảnh vô biên vô ngân rộng lớn đại lục. Chỉ bất quá, trên mảnh đại lục này không có một mảng cỏ, không có vật sống. Có, chỉ là cái kia bày khắp toàn bộ đại lục trắng ngần bạch cốt. Những bạch cốt này có bị đại chiến khí tức ép thành một miệng, có thì trải qua một lần lại một lần giới chiến, lại sinh ra linh trí đến. Bạch cốt thông linh. Cái này nhưng so sánh một gốc cỏ non sinh ra linh trí đến, còn muốn gian nan rất nhiều. Dù sao cỏ non cũng ẩn chứa sinh cơ, có cơ duyên sinh ra linh trí. Mà bạch cốt này chính là tử vật, thông linh đằng sau, liền thành nhảy ra ngũ hành bên ngoài, không ở trong luân hồi, bất tử bất diệt một dạng tồn tại. Chỉ bất quá, trong này thông linh bạch cốt cũng quá là nhiều chút, có lẽ là cùng nơi đây quy tắc có quan hệ. Những này thông linh bạch cốt tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một chi vong linh đại quân, giấu ở lòng đất, yên lặng nhìn chăm chú lên phía trên đại chiến. Nếu không phải Việt Trần mở ra phá vọng thần mâu quan sát thiên địa, sợ là còn không phát hiện được những này bạch cốt vong linh tồn tại. Hắn sinh ra một cỗ cảnh giác, liền móc ra lệnh bài đệ tử, đem phát hiện này tuyên bố tại thời gian chiến tranh bài thảo luận bên trên. Không đề cập tới tiên tông đông đảo các đệ tử, phát hiện tin tức này sau là như thế nào cảnh giác. Chỉ nói linh tiêu bảo thuyền bay đến chúng tu giao chiến phía trên, đang muốn tiến vào thiên đạo không gian lúc, phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc ô kim đại thuyền. Người thuyền trưởng này chừng trăm trượng, khí thế hùng hồn, như là trong biển cự tình giống như, theo gió bước sóng, bổ ra không trùng tầng tầng sương mù, hướng bên này bay tới. Việt Trần ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Đây là Phi Minh tinh vực chiến thuyền. Hiển nhiên, đối phương đánh cho là cùng hắn đồng dạng chủ ý bên kia trên chiến thuyền tu sĩ, hiển nhiên cũng phát hiện linh tiêu bảo thuyền tồn tại. Song phương chậm rãi ngừng lại. Từ cái kia ô kim bảo thuyền bên trên, truyền ra một đạo cản rỡ thanh âm. Con tưởng lần này đối thủ là ai? Nguyên lai là đối thủ cũ, các ngươi không có chút long láo ra hỏa kia, có thể nhấc lên sóng gió gì, sớm muộn thất bại. Người kia ngôn ngữ cực điểm miệt thị, nghe được linh tiêu bảo thuyền phía trên các lão tổ, lửa giận cao dựng. Vừa nhắc tới trúc long, bọn hắn không khỏi nhớ tới lần trước giới chiến thảm liệt. Lần trước giới chiến, chính là Xích Minh giới không người kế tục thời điểm, chiến đến cực kỳ cố hết sức. Nếu không phải lúc mấu chốt, Trúc Long lôi kéo đối phương mấy vị địa tiên cấp lao tổ đồng quy vu tận, bây giờ Xích Minh giới nói không chừng sớm đã luân hãm. Chương 640, đỉnh đến chương 640, đỉnh đến coi như vậy, Xích Minh giới cũng tổn thất nặng nề, liền ngay cả Cửu Vũ chi địa đều hứng chịu tới tác động đến. Lệ Đô Quỷ Vương bị thương nặng gần 100.0005, mới tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị Kim Linh chữa cho tốt. Càng đừng đề cập các tông tông lão, vẫn là càng là vô số kể. Lần này giới chiến, lại đụng tới cái này đối thủ cũ, quả nhiên là toàn ra ngõ hẹp. Chỉ bất quá, phong thủy luân chuyển, hôm nay đến nhà ta. Chỉ cần vừa nghĩ tới hồ lô ba ném đi ra hợp đạo đàn, đông đảo các lao tổ giống như bị đánh như máu gà, chiến ý dâng cao. Có vật này, bọn hắn liền không sợ không người kế tục. Dù là đại lượng sinh sản, cũng có thể tạo ra một nhóm hợp đạo tu sĩ đến, trấn áp thế gian. Danh vị lao tổ hai mắt xích hồng nhìn xem đối diện Ô Kim bảo thuyền, hận không thể lập tức đem bọn hắn chạm dưới kiếm. Người trước mắt nói chuyện quá mức phách lối, lấy Việt Trần tính tình, đó là tuyệt đối không thể nhịn. Từ đâu tới cho dại sổ loạn, Linh Tiêu, Kim Quang phá giáp trận, phát sạng. Việt Trần nhàn nhạt hạ lệnh. Không cần người động thủ, Linh Tiêu bảo thuyền đột nhiên phát động. Đen như mực họng pháo đột nhiên rôi ra, hai người ôm hết thần quang màu vàng, gào thét lên từ họng pháo bên trong xung ra, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đột nhiên đánh vào đối phương Ô Kim bảo thuyền phía trên. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới Việt Trần bọn người chào hỏi đều không đánh, đi lên liền làm, nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Cái này Kim Quang phá giáp trận chuyên môn phá hư phòng ngự, bởi vậy Ô Kim bảo thuyền bên trên phòng ngự trận pháp lập tức bị hoành kích ra một cái độc lớn. Nhưng cái này vẫn chưa xong, không đợi đối phương phản kích, đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang ầm vàng bắn ra từ cái hang lớn kia xuyên qua quá khứ, tại Ô Kim bảo thuyền bên trong tàn phá bừa bãi. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Bên trên, Việt Trần một tiếng quát chói tai, cả người bỏ bảo thuyền, vạn kiếp thần kim đỉnh ầm vàng thế ra, hóa thành chín trượng lớn nhỏ, cấp tốc hướng cái kia Ô Kim bảo thuyền đập tới. Vâng. Linh Tiêu bảo thuyền bên trên bộc phát ra vô tận uy thế, các vị lao tổ cùng nhau bộc phát từ bảo thuyền nội sát đi ra. Chỉ một thoáng, các loại linh quang sán nát, phát bảo hành không, đều hướng cái kia Ô Kim bảo thuyền đánh kích mà đi. Việt Trần thi triển ra tiên thiên vô cấu đạo thể, trong hư không lập tức linh khí phun trào, cuốn lên một trận gió lốc, hướng trong thân thể của hắn rót vào. Đại ngũ hành diệt tuyệt thần quang cùng âm dương lăn lộn động thần quang giao thế lấy sử xuất, hắn cùng một vị dáng người khôi ngô dâu ria đại hán chiến ở cùng nhau. Đây là một vị võ tu, toàn thân khí thế cực kỳ khủng bố, quyền cước ở giữa thế đại lực trầm. Bành! Vũ tu kia một quyền oanh kích tới, nghiền nát hư không, oanh diệt ngũ hành thần quang, hướng phía Việt Trần đánh tới. Hiển nhiên, đây là một vị tu hành lực chi đạo võ tu. Việt Trần ánh mắt ngưng tụ, thét dài một tiếng, hỗn độn thần quyền oanh ra, cùng vị kia võ tu chiến ở cùng nhau. Chư thiên vạn đạo, lực chi đạo xếp tại ba vị trước, nhưng Việt Trần tu luyện hỗn độn chi đạo, tu sĩ cùng giai, không sợ bất luận kẻ nào. Hắn đấm ra một quyền, hỗn độn chi khí tràn ngập, như hỗn độn ma thần giống như, dễ như trở bàn tay đánh về phía vị kia võ tu. Thực lực đối phương không kém, mặc dù kinh hãi với hắn tu luyện hỗn độn chi đạo, nhưng cũng càng đánh càng hăng, đồng dạng khí thế bộc phát, lực chi đạo bị phát huy vô cùng tinh tế. Song phương chiến đến nghiêng trời lệch đất, tán giật khí tức đánh vào trên đại địa, không biết có bao nhiêu vong linh bạch cốt bị ép thành bột mịn. Chiến. Việt Trần giống to. Hắn méo méo hơi tê tê nằm đấm, tiên thiên vô cấu đạo thể cực điểm vận chuyển, vô tận linh khí như cái phèo giống như chạy ngược xuống, trong nháy mắt bổ đầy hắn tiêu hao. Việt Trần thân thể đằng không mà lên, thi triển pháp thiên tượng địa, lập tức hóa thành cao 6 trượng cự nhân, hỗn độn chi khí ngập trời, như là từ hỗn độn bên trong đi ra ma thần, rũa ra như ngọn núi nhỏ cự trưởng, một trưởng hướng Vũ Tu kia đóng đi. Vũ Tu kia tâm thần đều chấn, mặt lộ vẻ khó tin, kịp phản ứng lúc, đội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Hắn tránh đến mặc dù nhanh, lại vẫn bị trưởng phong đưa đến, lập tức nửa người chết lặng, gân cốt vỡ vụn. Bất quá, đến hợp đạo cảnh giới, tu sĩ có thể tái sinh thân thể, tích huyết trùng sinh, cái này võ tu trên thân ánh sáng một trận chớp động, lại khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là, lúc này hắn cũng không dám lại chủ quan. Việt Trần ỷ vào nhục thân ưu thế, gian làm việc mạnh mẽ thoải mái, đem cái này võ tu đuổi theo đánh. Hai người truy kích cách xa và dặm, chiến đến kinh thiên động địa. Đỉnh đến, Việt Trần hét lớn một tiếng. Vạn kiếp thần kim đỉnh hóa thành một đạo cựu thải thần quang, hoành không mà đến, rơi vào Việt Trần trong lòng bàn tay. Tay hắn chấp vạn kiếp thần kim đỉnh, miệng đỉnh đảo ngược, chút xuống ra vạn loại kiếp quang, hướng Vũ Tu kia đánh tới. Cái này vạn loại kiếp quang xen lẫn thành huy, ngũ thải ban lan, tựa như ảo mộng, lại tỏa ra địch quân Vũ Tu kia mặt không còn chút máu, tâm thần đều chấn. Đây là Việt Trần lần đầu sử dụng vạn kiếp thần kim đỉnh năng lực đến đối chiến, hiệu quả lại ngoài dự liệu tốt. Chỉ cần là tu sĩ, liền không có không sợ kiếp khí tới người, huống chi đây là vạn loại kiếp quang. Vũ Tu kia nhưng cũng là đầu hảo hán, tâm hắn kinh vạn kiếp thần kim đỉnh uy lực, nhưng cũng chưa từng lùi bước, trong lật tay tế ra một cây thanh đồng trường mâu, hướng vạn kiếp thần kim đỉnh đánh đến. Thanh đồng trường mâu vết máu loang lổ, hiển nhiên uống không ít huyết dịch. Lúc này, trường mâu này giống như thượng cổ thương long giống như, xuyên qua không gian khoảng cách, mang theo vô tận hung lệ chi khí, gầm thét đánh vào vạn kiếp thần kim đỉnh bên trên. Đông đông đông, vạn kiếp thần kim đỉnh ầm vang rung động, trên đó cựu thải thần huy lập lòe, miệng đỉnh đột nhiên nhất chuyển, vạn loại kiếp quang dâng lên mà ra, đánh vào cái kia thanh đồng trường mâu phía trên. Trong chốc lát, cái kia hung lệ dị thường thanh đồng trường mâu liền mắt trần có thể thấy sinh ra vết dị loang lổ, khí tức đột nhiên rơi xuống, mắt thấy liền muốn trở thành một kiện phế liệu. Trở về, võ tu kinh hãi, muốn thu về thanh đồng trường mâu, đây là hắn bản mệnh pháp bảo, vạn không thể sai sót. Nào biết được, vạn kiếp thần kim đỉnh đột nhiên lại là biến đổi, từ miệng đỉnh kia bên trong truyền ra vô tận hấp lực, phảng phất có một vùng không gian tại vận chuyển, muốn đem cái này thanh đồng trường mâu cho thu vào. Võ tu gấp, cực điểm bộc phát, một quyền oanh đến, muốn cứu ra bản mệnh pháp bảo. Việt Trần cười lớn nên đón tiếp lấy, hỗn độn thần quyền lần nữa oanh ra, một quyền đem vũ tu kia cho oanh ra vạn dặm xa. Dưới chân hắn dâng lên một vòng đột quang, đầu chuyển tinh di ở giữa, liền đuổi theo, một cước đạp xuống, như là sơn nhạc đổ che giống như, đem vũ tu kia ầm vang dẫm tại lòng bàn chân. Một chiêu thất sách, cả cuộc đều thua. Cái này võ tu nếu là ở Việt Trần biến thân thời khắc, liền chạy mất dạng lời nói, Việt Trần còn sẽ không rời đi thiên đạo không gian phụ cận đuổi bắt hắn. Bây giờ bị hắn để mắt tới, cũng chỉ có một con đường chết. Việt Trần một cước đem hắn dẫm đến gần cốt đứt từng khúc, suýt nữa bất tỉnh đi. Không đợi hắn vận công chữa thương, như là sơn nhạc bao trùm giống như nằm đấm, không ngừng nện xuống, sinh sinh đem mặt đất cho ném ra một đạo trong phạm vi cho phép hố to đến. Tại đáy hố kia, võ tu miệng sủi bọt mép, trong hôn mê còn tại không ngừng co quắp. Việt Trần cảm khái, không hổ là tu hành lực chi đạo võ tu, thân thể này cường đại chính là kháng đánh chút. Nếu là đổi cái pháp tu đến, sớm đã bị hắn cho nện thành bánh thịt. Vạn kiếp thần kim đỉnh bay tới, khoe khoang giống như cho hắn nhìn trong đỉnh thanh đồng trường mâu. Việt Trần đang lo trong tay không có đắc lực thần hỏa, không biết nên như thế nào đem giá hỏa này hóa thành kiếp hôi đâu. Chương 641, Kinh Thiên Một Kiếm. Chương 641, Kinh Thiên Một Kiếm. Mắt thấy vạn kiếp thần kim đỉnh bay tới, Việt Trần lập tức vẫy tay, một đạo pháp lực đem đáy hố kia mềm nát như bùn ra hỏa cuốn lên, liền ném vào vạn kiếp thần kim đỉnh bên trong. Chủ nhân, đạo kiếp lên tiếng kinh hô. Không sao, dù sao chết cũng là lãng phí, người đem hắn nuốt lại, ép khô hắn. Đạo kiếp một nghẹn, nhìn cái kia hôn mê bất tỉnh ra hỏa, suy nghĩ làm như thế nào đem giá hỏa này rút ra đảo xương. Hắn trong đỉnh kia còn chưa bao giờ từng tiến vào người sống, thực sự gọi người không quen lắm. Đạo kiếp cách khác một cái phòng tối, bên trong một mảnh hoang vu, nửa điểm linh khí đều không, đem tên kia trói gô một bó, liền ném đi vào. Trước làm thịt những tên kia lại nói, thằng xui xẻo này về sau lại thu thập. Đạo kiếp ma quyền sát trưởng, muốn đi tham gia đại chiến. Việt Trần cười lớn, nhấc lên vạn kiếp thần kim đỉnh liền hướng đại chiến chi địa bỏ chạy. Nơi đó đang đánh hừng hực khí thế, phe mình hợp đạo tu sĩ nhân số đông đảo, hai đánh một đè ép phi minh tinh vực tu sĩ đánh. Đối phương cũng không nghĩ tới, mới ngắn ngủi 100.0005, xích minh tinh vực liền đã ra đời nhiều như vậy hợp đạo tu sĩ. Như vậy tình cảnh của bọn hắn, cùng 10 vạn năm trước xích minh tinh vực hoàn cảnh, sao mà giống nhau? Quả nhiên là phong thủy luân chuyển, lời này nửa điểm không giả. Việt Trần thét dài lấy ra nhập đại chiến. Hắn thân có 6 trượng, cơ bản kiếp thần kim đỉnh, hỗn độn chi khí phun ra ngoài, thế không thể đỡ, nên ai kẻ nào chết, đập ai ai choáng. Phi minh tinh vực tu sĩ lập tức trong lòng đại loạn. Ngươi đem bạn cao như thế nào? Phi minh tinh vực một phương truyền đến một tiếng hét lớn, hướng Việt Trần chất vấn. Việt Trần ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một vị đồng dạng dáng người khôi ngô đại hán, không khỏi tay lại có chút ngứa. Tên kia gọi vạn cao a. Hắc, ta ở chỗ này, ngươi nói hắn ở đâu? Việt Trần mỉa mai cười nói. A, ta muốn ngươi chết. Đại hán kia cơ nằm đấm, mang theo trùng điệp quyền phòng, như gió xoáy bình thường hướng Việt Trần đánh đến. Việt Trần hừ nhẹ một tiếng, đang muốn đi cản, trong khi đâm nghiêng đột nhiên xông ra một bóng người, đồng dạng cơ nằm đấm hướng đại hán kia đập tới. Có ta ở đây, chỗ nào dám đối với sư tôn ta như vậy nói năng lỗ mãng? Chết đi cho ta. Tên điệp cơ cùng thân thể hoàn toàn không đối xứng nắm đấm, như thủ lĩnh hình bạo long giống như, ngang nhiên hướng đại hán kia đập tới. Bành, bành, bành. Quả nhiên là khẩn thiết bạo kích. Việt Trần khỏe mặt giật một cái, hắn tiểu đồ đệ này nhìn xem khuôn mặt rất thanh tú, kỳ thực là trong các đệ tử cuồng bạo nhất một cái. Nói đến đánh nhau, ngay cả Lôi sư đều được nhượng bộ ba phần. Hắn lắc đầu, không còn đi xem bên kia chiến đấu, cơ bản tiếp thần kim đỉnh, lần nữa xông vào đám người. Dựa theo tình huống bình thường mà tính, phi minh tinh vực hợp đạo tu sĩ coi là thật không tính thiếu. Bất đắc dĩ xích minh tinh vực có cái Việt Trần, từ cổ hoàng giới kéo rất nhiều viện binh đến, chiến lược này lập tức liền nghiêng về. Cổ hoàng giới các sinh linh, vậy cũng là trong chiến tranh lớn lên, từng cái đều bưu hãn vô song, ý thức chiến đấu cực mạnh. Lúc này cùng phi minh tinh vực đánh nhau, lại đánh cho bọn hắn liên tục bại lui. Cái này phi minh tinh vực cũng không tính lợi hại à, nhìn bản đế giết đến bọn hắn kẻ ra quần. Không du cười lớn, ngũ hành thần quang mạnh mẽ đâm tới, không cần tiền giống như hướng địch nhân xoát đi. Ngũ hành này thần quang đặc điểm lớn nhất còn không phải đánh nhau, mà là thu bảo. Bởi vậy, phi minh tinh vực các tu sĩ, một cái không quan sát phía dưới, rất là bị quét đi một chút pháp bảo. Bọn hắn kêu to, tức hồn hển xông lên, muốn đoạt lại pháp bảo. Nhưng không cần pháp bảo, bọn hắn tay không tấc sắt đi lên đối chiến, lại quá ăn thiệt thòi. Thấy tình thế không ổn, cái kia ô kim bảo thuyền bên trên truyền đến một đạo hét lớn, rút lui. Còn muốn chạy? Việt Trần khẽ nói, trong tay vạn kiếp thần kim đỉnh đột nhiên biến lớn, siêu đập ra ngoài. Ầm ầm. Cái kia ô kim bảo thuyền bị cái này thế đại lực trầm đại đỉnh một đập, lập tức phát ra một trận bạo hưởng, nghỉ cơm. Vạn kiếp thần kim đỉnh có chút một nghiêng, từ cái kia như lô đen trong miệng đỉnh, lập tức xông ra ngũ thải ban lan vạn loại kiếp quang, đem cái kia ô kim bảo thuyền vừa đi vừa về cỏ rửa. Trong chốc lát, cái kia ô kim bảo thuyền đồng dạng bước lên thanh đồng trường mâu theo gót, vết dỉ loang lổ, ngã xuống thuần dương pháp bảo đẳng cấp. Mau trốn! Trên thuyền tu sĩ rốt cuộc không lo được chiếc bảo thuyền này, đành phải bỏ thuyền mà chạy. Chỉ bất quá, liền trong chốc lát này, một đạo sáng chói kiếm quang sáng tỏ, như thiên ngoại bay tới một kiếm, mang theo huy hoàng tiên uy, ầm vang chém xuống. Kinh thiên nhất kiếm, chặt đứt vạn trượng hồng trần. Trong chốc lát, cái kia ô kim bảo thuyền giống như giấy đồng dạng, vô thanh vô tức bị cắt thành hai nửa. Bên trong còn chưa chạy ra các tu sĩ, lập tức dưới một kiếm này, toàn bộ hóa thành kiếp hôi. Nhưng còn không chỉ, kiếm quang này thế đi không giảm, đuổi theo những cái kia chạy trốn các tu sĩ, quét ngang mà đi. Mau trốn a! Phi minh tinh vực các tu sĩ sợ vỡ mật, lúc này bất luận là hợp đạo tu sĩ, hay là điệu tiên nhân vật, đều bỏ mạng chạy trốn. Đó là cái gì kiếm? có thể nào có kinh khủng như vậy uy lực? Trời mới biết, mau trốn, trở về đem việc này báo cùng đại nhân biết. Kiếm quang đuổi theo ra vạn dặm xa, thế đi mới dần dần nghỉ. Thật là khủng khiếp một kiếm, lúc này phiền phức lớn rồi, mau trở về báo cáo đại nhân. Đi. Phi Minh tinh bực nhân số không ít, luôn có cá lọt lưới, Việt Trần cũng không muốn lấy một lần liền đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Hắn nhìn xem Kim Linh trắng bệnh sắc mặt, tranh thủ thời gian lấp một thành cựu văn đan tại trong miệng hắn. Kim Linh nuốt xuống đan dược, lập tức quanh chân luyện hóa. Hắn bây giờ chỉ có động hư cảnh giới, vận dụng cái này hậu thiên linh bảo chỉ có một kiếm chi lực, thực sự có chút miễn cưỡng. Việt Trần đem hắn mang theo, là vì đối phó thiên đạo chi lực. Cũng may Kim Linh thần hồn cảnh giới so tu vi cảnh giới cao rất nhiều, lúc này cũng chỉ là pháp lực thiếu thốn, tinh thần vẫn còn tốt. Thấy vậy, Việt Trần trong lòng hơi động. Hắn vạn kiếp thần kim đỉnh nội thu lấy không ít hỗn độn chi khí, cũng không biết Kim Linh có thể hay không hấp thu. Nếu là có thể lời nói, cũng có thể mau mau tiến giai. Việt Trần đem ý tưởng này cùng Kim Linh nói chuyện, hắn không chút do dự gật đầu, ta đi. Tốt. Vạn kiếp thần kim đỉnh lần nữa mở cái miệng rộng, đem Kim Linh nuốt vào. Đạo kiếp được chủ nhân phân phó, lập tức đơn độc mở ra một cái không gian đến, bên trong hỗn độn chi khí tràn ngập. Kim Linh khoanh chân ngồi tại hư không, cố gắng thích ứng hỗn độn chi khí. Cũng may hắn giống người mà không phải người, giống như Bảo Phi Bảo, thân là canh kim biến thành, thật cũng không sợ hỗn độn chi khí xâm nhập, rất nhanh liền tiến nhập trạng thái, bắt đầu tu luyện. Mà ngoại giới, Xích Minh tinh vực các tu sĩ, lúc này mới từ cái kia kinh thiên nhất kiếm bên trong lấy lại tinh thần, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Không hổ là hậu tiên linh bảo, uy lực này quả nhiên là khủng bố. Cái kia ố kim bảo thuyền tốt xấu cũng đã từng là thuần dương pháp bảo, càng như thế tùy tiện liền bị chặt đứt, có thể thấy được cái này hậu tiên linh bảo đáng sợ chỗ. Hắc hắc, thì tính sao? Cái này linh bảo bây giờ là thuộc về chúng ta Xích Minh tinh vực, nhức đầu nên bọn hắn cùng chúng ta có liên căn gì? Không sai, lần này đại chiến quả nhiên là thống khoái. Ha ha ha, cuối cùng mở miệng oán khí, thống khoái đến cực điểm. Đám người cất giọng cười to, rất có bật hơi nhướng mày cảm giác. Chương 642, thượng giới chân tiên. Chương 642, thượng giới chân tiên. Phi Minh tinh vực, Phi Minh tinh Thiên Đạo Tông trưởng giáo đại điện bên trong, một vị thần sắc hở hững hắc y nam tử ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Ở tại ra tay, từng vị hợp đạo tu sĩ nhìn xem cái kia hắc y nam tử, muốn nói lại thôi. Thật lâu, Thiên Đạo Tông tông chủ mới lấy dũng khí, tiến lên thi lễ một cái. Hắn do dự trong nháy mắt, vẫn là nói đại nhân, chúng ta ở chỗ này làm chờ lấy cũng không phải biện pháp, có phải hay không, nên cùng nhau tiến đến, tốt tốc chiến tốc thắng. Nghe vậy, cái kia hắc y nam tử du nhưng dương mắt, như ương đôi mắt theo dõi hắn, khẽ nói, ngươi Phi Minh tinh vực không phải đã dốc toàn bộ lực lượng rồi sao? Chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái Xích Minh tinh vực? Thiên Đạo Tông tông chủ trong lòng âm thầm kêu khổ. Vị này thần bí hắc y nam tử tại trước đây ít năm đột nhiên xuất hiện, tự xưng là thượng giới chân tiên, tới nơi đây là muốn thu lấy giới chiến thời điểm, chiến bại một phương tiên đạo chi lực tu luyện. Như thế hại mình lợi người sự tình, ai có thể nguyện ý làm? Bởi vậy Phi Minh tinh vực các tu sĩ phấn khởi chống cự, lại ngay cả tu sĩ áo đen kia bên cạnh đều không có sợ đến, bị hắn xuất quỷ nhập thần chém giết mấy vị địa tiên. Người này tâm ngoan thủ lạn, giống như quỷ mị xuất quỷ nhập thần, không người nào biết tung tích của hắn. Thời gian dần trôi qua, lại gọi hắn khống chế một chút tông môn, cho hắn làm việc. Thiên Đạo Tông tông chủ trong lòng khí khổ. Lòng của người này nghĩ rất rõ ràng, đánh lấy hai đại tinh vực lưỡng bại câu thương tâm tư, hắn tốt thôn phệ hai phe thiên đạo chi lực tới tu luyện. Nhưng coi như hắn biết thì đã có sao? Đây là thượng giới chân tiên, hắn đánh cũng đánh không lại, ở đây tu sĩ lại lòng người không đủ, chỉ có thể bất đắc dĩ tính hầu giai âm. Nhưng giai âm không đợi được, ngược lại là chờ được mấy vị hoàng hốt trốn về hợp đạo tu sĩ. Đây là thế nào? Thiên Đạo Tông tông chủ kinh hãi, bước lên phía trước hỏi. Quá kinh khủng. Trong đó một vị hợp đạo tu sĩ ánh mắt tan rã, trong miệng tự lẩm bẩm. Ai có thể nói cho ta biết đến cùng thế nào? Thiên Đạo Tông tông chủ trong lòng dâng lên dự cảm không ổn, giống to. Có lẽ là hắn cái này một cuốn họng có tác dụng, mấy vị kia hợp đạo tu sĩ mừng rỡ, lấy lại tinh thần, vội vàng đem đại chiến tình hình nói ra. Bá. Hắc Y nam tử đông nhiên ngẩng đầu, trầm giọng hỏi, các ngươi nói là một kiếm kia liền đem thuần dương pháp bảo cho cắt thành hai nửa, chém giết rất nhiều hợp đạo tu sĩ? Đúng vậy, đại nhân. Mấy vị hợp đạo tu sĩ liên tục gật đầu, nửa điểm không dám chần chờ. Hắc Y nam tử lại là không những không giận mà còn cười, tốt. Bạn không nghĩ tới, cái này trung thiên thế giới lại cũng sẽ có hậu thiên linh bảo tồn tại, đây thật là đưa tới cửa chỗ tốt. Cái gì? Hậu thiên linh bảo? Trong điện lập tức một mảnh xôn xao. Ai không biết, trung thiên thế giới không có khả năng dựng dục ra hậu thiên linh bảo đến, Xích Minh tinh vực hậu thiên linh bảo từ đâu tới? Hẳn là bọn hắn cũng có thượng giới người tới phải không? Thế nhưng là, vừa nghĩ tới bọn hắn vị này thượng giới chân tiên lại là vắt chảy ra nước, chúng tu lại bỏ đi ý nghĩ này. Có người kịp phản ứng, hoảng sợ nói, đại nhân hẳn là muốn tham dự giới chiến phải không? Đây chính là không hợp quy tắc sự tình, từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có người thượng giới nhúng tay giới chiến sự tình. Chúng tu ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hắc Y nam tử. Đã thấy hắn sắc mặt đột nhiên cứng đờ, tức giận nhìn người kia một chút, khẽ nói, người thượng giới không được nhúng tay giới chiến sự tình, nhưng bản tọa đi Xích Minh tinh vực đến thăm một phen, nghĩ đến là không quá mức liên quan. Chúng tu bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao tranh tán đại nhân cao minh. Bọn hắn hận không thể lập tức đưa tiễn tên sát tinh này, tốt gọi hắn hỏa về Xích Minh tinh vực đi. Hắc Y nam tử đem mọi người thần sắc xem ở đáy mắt, cười lạnh một tiếng, nói bản tọa đi một lát sẽ trở lại, các ngươi tốc độ mau mau. Ở đây đều là Phi Minh tinh vực các tông lão tổ, lúc này bị cái này Hắc Y nam tử một uy hiếp, lại ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái, nén giận cùng tiễn hắn rời đi. Đại hắn đã đi lâu rồi, mới có người tức giận bất bình nói chẳng lẽ chúng ta liền như vậy thụ hắn bài bố phải không? Chiếu tình hình này đến xem, hắn rõ ràng là đánh lấy lưỡng bại câu thương chủ ý, ta Phi Minh tinh vực, sợ là cũng khó giữ được à. Chỉ bằng chúng ta, lại có thể thế nào? Trong điện nhất thời yên tĩnh lại, bi vẫn vô lực cảm xúc lan tràn. Hồi lâu, Thiên Đạo Tông tông chủ mở miệng, chờ hắn từ Xích Minh tinh vực sau khi trở về lại nói, cùng lắm thì chúng ta cùng Xích Minh tinh vực liên thủ, cũng so đồng thời biến thành mạt pháp thế giới một tốt. Ánh mắt của hắn nghiêm nghị, phảng phất hạ cực lớn quyết tâm. Đạo cực tông chủ, đám người kinh hô, không thể tin được cái này Phi Minh tinh vực đệ nhất đại tông tông chủ có thể có ý tưởng này. Cái kia, các ngươi nói, còn có những biện pháp sao khác? Thiên Đạo Tông tông chủ ánh mắt nặng nề nhìn một phía, nhìn thẳng hắn người nhao nhao cúi đầu, khẽ lắc đầu. Chờ chút xem đi. Hắn thở dài một tiếng, phảng phất trong nháy mắt già trăm tuổi. Lại nói cái kia Hắc Y nam tử ra Phi Minh tinh vực, liền bốn chỗ tìm kiếm Xích Minh tinh vực phương vị đến. Trong tinh không, cương phong liệt liệt, thổi lên Hắc Y nam tử màu lót đen trắng bên cạnh đạo bảo, lộ ra cạnh góc đóa đóa mây trắng. Nếu là Việt hồi ở đây, nhất định có thể nhận ra, cái này nhân thân mặc chính là Thanh Vi đại thế giới bên trong, U Viễn Thiên Tông đệ tử nói bảo. Cái này Hắc Y nam tử chính là U Viễn Thiên Tông một vị nào đó trưởng lão tôn nhi, họ Tả, danh Thiên Duệ. Lần này hạ giới, cũng xác thực như hắn nói tới, là muốn thu lấy chiến bại một phương thiên đạo chi lực dùng để tu luyện. Chỉ bất quá, cái này Tả Thiên Duệ tương đối lòng tham, ý muốn đem hai phe thiên đạo một mẹ hút gọn, lúc này mới khơi dậy Phi Minh tinh vực đám người lòng phản kháng. Đương nhiên, hắn hiện tại còn không biết, những cái kia trong mắt hắn như con kiến hôi nhân vật, muốn phản kháng hắn. Xích Minh tinh vực nếu cùng Phi Minh tinh vực giao chiến, nói rõ hai phe cách rất gần. Không bao lâu sau, Tả Thiên Duệ đã tìm được Xích Minh tinh vực phương vị. Hắn vừa xài bước ra, lộ ra tình thế bắt buộc dáng tươi cười. Vực này đê giai thế giới, coi như bọn hắn gặp vận may đạt được hậu thiên linh bảo, cũng không phát huy ra uy lực của linh bảo đến. Đáng đợi bản tọa vận khí tới, thật sự là cản cũng ngăn không được. A Tả Thiên Duệ trong lòng đắc ý, vượt giới mà đi. Ầm ầm. Xích Minh giới bên trong, toàn bộ tinh không đột nhiên bộc phát ra vô tận khí lãng, thế giới màng thai rung động, phảng phất phẫn nộ mà sợ hãi. Ân. Chính nhận ngấp tại giới chiến môn hộ cái khác biệt ẩn, cùng tiên tông nội thủ tại trứng rồng cái khác như khuê, đồng thời quay đầu, nhìn về phía thế giới kia màng thai chỗ. Màu lót đen trắng bên cạnh đạo bảo thoáng hiện, Việt ẩn hô hấp một trận, con người bỗng nhiên co vào. U Viễn Thiên Tông người tại sao tìm đến nơi này tới? Hẳn là đại hoàng tử hành tung đã bại lộ. Việt ẩn suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, tạm thời án binh bất động, muốn nhìn cái này U Viễn Thiên Tông đệ tử đến cùng ý muốn như thế nào. Chỉ bất quá, hắn một đạo suy nghĩ như cũ truyền trở về, đem việc này cáo chi bản thể. Không nói đến đại chu hoàng chủ biết được sau, là như thế nào kinh sợ. Lại nói Việt ẩn tính tình trầm ổn, tạm thời bảo trì bình thản, cái kiêm như khuê thế nhưng là cái hôn bất lận mạng hóa. Hắn thấy, cái này toàn bộ Xích Minh giới, cũng chỉ có hắn Quy Linh sư tỷ trọng yếu nhất. Này lén lén lút lút chân tiên tới đây, chẳng lẽ là muốn trộm trứng rồng phải không? Chương 643, dòng sông thời gian chương 643, dòng sông thời gian nghĩ như vậy, Như Khuê lập tức trừng lớn nhu nhãn, lắc lắc to lớn sử châu, ở bang bước ra một bước, liền ra Tiên Tông. Tàng kinh các bên trong, nguyên bản dĩ vã ngay tại ngủ say mộng đạo nhân, lúc này ngáp liên thiên nằm nhòi trên quầy, chính mệt mỏi muốn ngủ đâu. Đột nhiên, hắn đông nhiên mở to hai mắt, run rẩy bờ môi, nói tới, lại tới. Cũng không biết trứng rồng kia đến cùng có lai lịch gì, lại trêu đến cái này ra hỏa kinh khủng năm lần bảy lượt đến xem nó. Hắn lao ra hỏa này trái tim, thật sự là muốn bị hủ chết. Ta đây là Như Khuê ẩn thân ở Phu Hóa Thất, ngoại nhân không biết được. Nếu là bị mộng đạo nhân biết được, hắn một mực đợi tại Tiên Tông bên trong, sợ là ngủ không được một cái an giấc. Lại nói Tả Thiên Duệ cương ép tiến nhập Xích Minh giới, trong lòng đang đắc ý đâu, không ngại một gậy bay tới, quay đầu nện xuống. Trong mấy mắt, hắn liền bị nện đến óc lóe ra, một đạo chân linh từ cái kia như là bắn nổ như dưa hấu trên sọ nào xung ra, mờ mịt ngắm nhìn một phía. Trong chớp mắt, gia hỏa này nhớ tới cái kia kinh thiên nhất động, lập tức hai mắt đỏ bừng, oán độc nói dám giết bản tọa, ta U Viễn Thiên Tông tuyệt sẽ không buông tha các ngươi. Bọn họ nguyên lai là Thanh Vi đại thế giới con chuột nhỏ, xem ra lão Ngưu ta không có đánh lầm người. Một đạo châu hống âm thanh truyền đến, xuyên qua tinh không khí lãng, trùng kích đến Tả Thiên Duệ chân linh phía trên. Hắn lập tức tức giận đến suýt nữa chân linh chôn bụi. Nguyên lai gia hỏa này căn bản nhìn cũng không nhìn, bắt lấy người liền đánh a. Vậy hắn đã chết cũng quá oan chút. Tả Thiên Duệ chân linh theo tiếng đi xem, lập tức cả kinh động cũng không dám động. Chỉ gặp một đạo đỉnh thiên lập địa thân ảnh đứng sừng sững tinh không, tản ra vô tận uy áp, liền ngay cả phương này thiên đạo đều chịu không được hắn uy thế, phát ra thống khổ gào thét. Chỉ một thoáng, tinh không nhấc lên thao thiên cự lãng, đập tại Tả Thiên Duệ chân linh bên trên, hắn lại nửa điểm không dám chạy trốn chạy. Đại La Kim Tiên, uy thế cỡ này, chí ít cũng là Đại La Kim Tiên. Đây là Như Khuê thu chút uy áp, nếu không vùng tinh không này đều muốn bị hắn no bạo. Tả Thiên Duệ trong lòng phát lạnh, mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy lại không đường sống. Thân là ám sát tông môn, chư thiên đại thế giới từng cái thế lực nhất định được thuộc nằm lòng. Cái này lão Như, nếu như hắn không có nhận lầm lời nói, nên là vị giáo chủ kia tọa kỵ đi. Chỉ là, hắn đến chỗ này có mục đích gì? Cái này Xích Minh giới có bí mật gì phải không? Tả Thiên Duệ tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, đã làm mở miệng cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, van bối chỉ là đi ngang qua giới này, không biết làm tại sao chọc giận tới tiền bối, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, van bối tổ phụ chắc chắn cảm kích tiền bối, đưa lên đại lễ cảm tạ. Trong lòng của hắn hận độc Như Khuê, lại ngay cả nửa điểm suy nghĩ cũng không dám lộ ra, chỉ muốn kiếp này nếu có thể chạy thoát, nhất định phải tổ phụ báo thù cho hắn. Nhưng Như Khuê sống mấy trăm triệu năm, được chứng kiến bao nhiêu nhân sinh muôn màu, há có thể bị hắn lừa qua? Hắc hắc, con chuột nhỏ dám uy hiếp ta lão Ngưu, có thể thấy được tâm tư không tinh khiết, vẫn là chờ nhà ngươi tổ tông tìm tới ta lão Ngưu rồi nói sau. Như Khuê cười hắc hắc, đột nhiên một gậy ném ra. Tả Thiên Duệ ngửa mặt lên trời gào to, muốn chạy trốn nơi đây, lại phảng phất bị định tại nguyên chỗ giống như, nửa điểm không thể động đậy, đành phải trơ mắt nhìn cái kia chấn thiên nhất đồng ngang nhiên rơi xuống. Bành! Đồng ảnh rơi xuống, Tả Thiên Duệ vị trí, tinh không bị chôn vùi, trong chốc lát tái diễn địa thủy hỏa phong, hết thảy tất cả, trong chốc lát hồi phi yên diệt. Đáng thương Tả Thiên Duệ hào hứng đến, vừa mới bước vào xích minh giới, liền nhìn một chút cơ hội đều không có, liền bị Như Khuê vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc. Cũng chỉ có thể nói hắn lòng tham không đủ rắn nuốt voi, nên có báo này thôi. Như Khuê cây gậy lớn tại chỗ kia quấy một phát, gặp chỗ kia chỉ còn lại có một cái lỗ thủng, bên trong thành một bãi bột não, địa thủy hỏa phong không ngừng bắn ra, hỗn độn chi khí cuồn cuộn, cũng không Tả Thiên Duệ nửa điểm khí tức, mới thu hồi cử động. Lập tức, thân hình hắn nhoáng một cái, biến thành bình thường lớn nhỏ, lung lay hai cái sừng trâu, lẩm bẩm, tại ta Quy Linh sư tỷ chưa dáng thế trước đó, cái nào dám đến, lao nhưu ta liền làm thì hay. Lời này nghe được gần từ một nơi bí mật gần đó Việt ẩn sở lên cái mũi. Còn tốt hắn một mực gần từ một nơi bí mật gần đó, cái này lão Nưu không nhận thấy được hắn. Nếu không, hai người không phải làm không thể. Bất quá, có cái này lão Nưu ở ngoài sáng, hắn từ một nơi bí mật gần đó, hai vị đại La Kim tiên trấn thủ, chắc hẳn U Viễn Tiên Tông người nghĩ đến báo thủ, cũng phải cân nhắc một chút. Lại nói Thanh Vi đại thế giới, U Viễn Tiên Tông bên trong, một tòa kỳ cổ trên núi cao, một vị thân mang áo bào đen, sợi râu trắng bệnh lại mặt như đồng nhan lão đạo, ngay tại vận chuyển chu thiên. Đông Dương, hắn mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy linh giác không ngừng nhảy lên, phảng phất có chuyện gì chuyện không tốt phát sinh bình thường. Lão đạo này bấm ngón tay tính toán, lập tức sắc mặt tái xanh, toàn thân phát run, lại là giận. A, ai giết ta tôn nhi, ta muốn hắn chết. Trung thiên khí thế bộc phát, xông phá đầy trời tinh vân, oanh kích núi đá vỡ vụn, trên núi các loại tiên thú không ngừng chạy trốn. Ở tại trên núi môn nhân đệ tử lập tức tim đập nhanh không thôi, núp ở nguyên địa không dám động đậy, sợ gây nên lão tổ chú ý, thành nơi chút giận. Bất quá, bọn hắn biết, chân chính phong bạo liền muốn tiến đến. Tả Công Đường thân là U Viễn Tiên Tông thất tổ một trong, sớm đã tấn thăng đến Đại La đạo quân hàng ngũ. Nó duy nhất tôn nhi Tả Thiên Duệ cũng tư chất bất phàm, thật sớm liền tấn thăng làm thuần dương chân tiên. Tả Công Đường đối với hắn ký thác kỳ vọng, dốc sức vun trồng tôn nhi này. Nguyên bản tôn nhi phải thừa dịp lấy giới chiến thời điểm, đi bắt cóc chiến bại thiên đạo chi lực để mà tu luyện. Hắn muốn không nguyện đồng ý việc này xúc phạm cấm kỵ, nếu là bị người biết được, Tả Thiên Duệ tất không thể thiếu trừng phạt. Nhưng hắn không chịu nổi tôn nhi năn nỉ, cũng liền đồng ý, đằng sau còn thay hắn che lấp tung tích. Nào biết được, Tả Thiên Duệ lại một đi không trở lại, vẫn lạc tại trung thiên thế giới. Tả Công Đường hận đến thổ huyết, thề muốn vì tôn nhi báo thù. Nếu là tôn nhi còn sống, hắn còn cố kỵ mấy phần, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng hắn đang thương tôn nhi đều đã chết, hắn còn có hà cố kỵ, hắn không thể huyên náo long trời lở đất, gọi cái kia toàn bộ thế giới cho hắn tôn nhi cho cùng. Tả Công Đường trong lòng quyết tâm, cũng không lo được thiên cơ không rõ, hung hăng vỗ ngực. Hắn phảng phất đồng nhan khuôn mặt lập tức cấp tốc giàn mua, nếp nhăn bỏ lên trên cái trán, trong chớp mắt liền sắp giả vậy. Thiên cơ hiện. Tả Công Đường tay bấm pháp quyết, tức giật quát. Lập tức hắn chân linh vượt qua dòng sông thời gian, thuận nước sông đi ngược dòng nước. Trong chốc lát, dòng sông thời gian gió nổi lên dâng lên, cuốn lên vạn trượng sóng lớn, đập tại hắn chân linh phía trên, muốn chôn vùi cái này có can đảm khiêu khích dòng sông thời gian người. Tả Công Đường cắn chặt hàm răng, cắm đầu bay thẳng, thề phải nhìn thấy hại hắn tôn nhi hung thủ. Bèn, một cơn sóng đánh tới, Tả Công Đường suýt nữa bị cuốn tiến đáy sông, hắn ổn chân linh, lần nữa lao nhanh. Nhanh, nhanh, cũng nhanh đến. Từng màn hình ảnh chợt lóe lên, đột nhiên đứng tại Tả Thiên Duệ chân linh chôn vùi trong mấy mắt. Duệ nhi, Tả Công Đường thích đâm thanh bi thiết. Đáng tiếc chân linh không có nước mắt, bằng không thì cũng có thể vì dòng sông thời gian thêm chút hơi nước mà. Chương 644, cảnh giới tuy thấp, nhiệt huyết lại bất diệt. Chương 644, cảnh giới tuy thấp, nhiệt huyết lại bất diệt. Tả Công Đường tại bên trong dòng sông thời gian, thấy rõ Tả Thiên Duệ vẫn lạc quá trình, lập tức phẫn hận muốn điên. Đại La Kim Tiên, lại là một tôn Đại La Kim Tiên xuất thủ hại tôn nhi của ta. Tả Công Đường trong lòng phẫn hận, vội vàng đi xem cửu nhân khuôn mặt. Vừa xem xét này, hắn không khỏi giật mình. Như Khuê khuôn mặt hắn tự nhiên nhận ra được, thân là Thông Thiên giáo chủ tọa kỵ, đầu này lão Như cũng danh mãn chư thiên. Chỉ là cái này có chút khó giải quyết. Đối mặt vị kia sát tính cực lớn giáo chủ, không người không sợ. Liền ngay cả đồng giai đạo tôn, đối mặt hắn đều lực lượng không đủ, huống chi hắn chỉ có đạo quân chi cảnh. Nhưng giết tôn chi cửu, không thể không báo. Tả Công Đường chân linh khẽ động, lần nữa xông về phía trước một cái chớp mắt. Một hơi thời gian, hắn đã thấy rõ Tả Thiên Duệ nguyên bản đi quá khứ thế giới. Phi Minh tinh vực. Nếu tôn nhi ta là bởi vì các ngươi mà một đi không trở lại, cái kia liền để các ngươi đền mạng cho hắn đi. Lão gia hỏa này nghiến răng nghiến lợi, trong lòng biết không làm gì được Như Khuê, liền đem Phi Minh tinh vực cho hở lên. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Tả Công Đường đưa tay, muốn từ trong dòng sông thời gian đem tôn nhi vớt ra, gọi hắn miễn ở tử kiếp. Nhưng không ngờ, dòng sông thời gian trong nháy mắt tức giận gào thét, điện tờ hờ IEM mở lôi mình, đập nện tại hắn chân linh phía trên, gọi hắn đau thấu tim gan. Lực có thua, lão đạo này đành phải từ dòng sông thời gian trở về, một lần nữa nghỉ ngơi dưỡng sức, khôi phục pháp lực đi. Lại nói Như Khuê vừa mới xử lý một cái lòng mang ý đồ xấu con chuột nhỏ sau, chính tâm tình tốt đẹp đâu. Lại không ngại, linh giác của hắn bên trong đồng cảm giác có người ở trong dòng sông thời gian thăm dò với hắn. Như Khuê lập tức trong lòng căng thẳng. Cái này có thể từ quấy dòng sông thời gian, lại cùng hắn có thủ, chỉ có thể là vừa mới đánh chết con chuột nhỏ kia tổ tông. U Viễn Tiên Tông a. Hắc hắc, chỉ cần ngươi dám đến, liền chớ trách ta lão Như tiễn ngươi một đoạn đường. Như Khuê sờ lên trên lưng thanh bình kiếm, toát ra hai hàm răng trắng. lại nói cái kia phi minh tinh vực các tu sĩ trái các loại tả thiên duệ không trở về, phải các loại cũng không trở về, trong lòng không khỏi vui mừng. Đạo cực tông chủ, người kia hẳn là lưu tại Xích Minh tinh vực không trở lại. Có mặt người mang vui mừng mà hỏi. Thiên đạo tông tông chủ lắc đầu, nói không biết, nhưng một ngày không có tin tức xác thực, chúng ta liền không thể chủ quan. Thừa dịp hiện tại hắn không tại, chúng ta toàn lực tiến công, đi. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn bốn phía, gấp gáp bước người. Tại hắn cường thế uy hiếp dưới, trong lòng mọi người siết chặt, đành phải cùng nhau xác nhận. Bởi vậy, Việt Trần bọn người tiến vào thiên đạo không gian, chỉ bắt lại một chút thiên đạo chi lực sau, liền nên đón phi minh tinh vực nhóm thứ hai công kích. Địch tập. Ở phía xa cảnh giới một vị phi cầm yêu tu, nhìn thấy phi minh tinh vực người đến, vội vàng phát ra một tiếng cảnh cáo. Sau đó, đầy trời pháp thuật linh quang, liền đem nó bao phủ. Cũng may mắn yêu tu này chính là một cái chim bay, tốc độ cực nhanh. Những pháp thuật kia linh quang chôn vùi nó phần sau bên cạnh thân thể, nó còn lại nửa đoạn trước thân thể, đột nhiên thoáng dây rủa, xông trở lại, đầu tựa vào Việt Trần sau lưng. Việt Trần cấp tốc tiến lên đưa nó mò lên, cho ăn xuống một viên linh đan sau, đưa nó bỏ vào linh tiêu bảo thuyền tu dưỡng. Phe mình đi lên liền tổn thất một tên yêu tu, đám người tự nhiên ngừng trong tay công kích, tốc độ cao nhất quay đầu hướng phi minh tinh vực các tu sĩ phản kích. Khổng Du sắc mặt tái nhợt, trong tay ngũ sắc thần quang phô thiên cái địa hướng đối phương xoát đi. Yêu tu kia chính là hắn từ cổ hoàng giới mang tới, hay là phi cầm bộ tộc cực lực ủng hộ thân tín của hắn. Bởi vậy, hắn mới như vậy sinh khí. Giết! Tiếng la giết liên miên bất tuyệt, riêng phần mình nhận chứa oán giận. Đây là đối với vận mệnh vô lực hò hét, cũng là đối với vận mệnh bất công hò hét. Vâng! 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 Đại địa bị đánh xuyên, lộ ra thấp kém chôn sâu bạch cốt. Không gian bị cắt đứt, lộ ra âm u hoang vu cô quạnh không gian. Đó là một mảnh bị trục xuất không gian, nếu là giới chiến thời điểm có người muốn đánh vỡ không gian chạy trốn, chỉ có thể xông vào mảnh này trục xuất chi địa, vĩnh viễn không được quay lại. Bởi vậy, dù là giới chiến lại gian nan, cũng không có người nghĩ tới phá không mà chạy. Khắp nơi trên đất chân của tay đức, thời nàng khắp đồng. Lúc này bất luận là thiên đạo không gian bên trong, hay là đại lục trên chiến trường, tràng diện đều cực kỳ thảm liệt. Phi minh tinh vực các tu sĩ được chỉ lệnh, muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vậy công kích cực kỳ hung mãnh. Xích minh tinh vực các tu sĩ cực lực phản kích, nhân số cũng đông đảo, cũng là chiếm được thượng phong. Chỉ bất quá, chỉ cần đại chiến, nào có không chết người. Song phương tu sĩ, thời khắc đều có người bất lạc, như sau sủi cảo giống như rơi xuống từ trên không. Chỉ bất quá Việt Trần an bài tốt, trên chiến trường phi toa sen kẽ không dứt, đối cứng lấy công kích cũng muốn đem thi thể vớt về. Sống thì gặp người, chết phải thời xác. Dù là còn có một hơi, cũng có thể đem bọn hắn cứu trở về. Lại không thành, cũng có thể đưa vào luân hồi, bao nhiêu năm sau, lần nữa lộ về. Bất quá, những này khống chế phi toa các tu sĩ, cảnh giới phổ biến không cao. Bởi vậy lúc đó có phi toa bị đánh rơi, rơi vào phía dưới trắng ngần trên bạch cốt. Lúc này, cái kia trốn ở dưới mặt đất vong linh đại quân, liền động. Răng rắc bạch cốt đại quân nhanh chóng xông ra mặt đất, động tác nhanh đến mức đơn giản không giống xương cốt, đem phi toa ngay cả người cùng một chỗ kéo vào mặt đất, từ đó không thấy bóng dáng. À, cứu các tu sĩ mặc dù sớm có phòng bị, lại chỗ nào bù đắp được bạch cốt đại quân, liền hô cứu cũng không kịp, như vậy vẫn lạc. Coi chừng, phía trên đại chiến giằng co, coi như chú ý tới phía dưới tình hình, nhất thời cũng không đoái hoài tới bọn hắn, đành phải mệnh bọn hắn coi chừng phòng bị. Nhưng những tu sĩ này cảnh giới tuy thấp, nhiệt huyết lại bất diệt. Bọn hắn mặc dù đem mệnh lệnh nghe vào trong tai, nhưng cứu giúp động tác nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ dù là nửa phần. Phi lăng bên trong, Bích Vân Tiên Tử hai mắt ngắm nhìn một phía, không ngừng tìm kiếm muôn cứu tu sĩ. Nàng lòng có chấp niệm, những năm này tiến giai chậm chạp, cho tới bây giờ cũng chỉ có đạo cơ chi cảnh, lên không được bảo thuyền tham dự công kích, chỉ có thể một mình khống chế phi toa, tìm kiếm cứu trọng thương tu sĩ. Đột nhiên, trước mắt nàng sáng lên, phía trước đang có một vị tu sĩ chậm rãi rơi xuống. Bích Vân Tiên Tử khống chế phi toa cấp tốc phóng đi, cuốn ra thất thải hào quang, đem tu sĩ kia tiếp được, lập tức thoát đi. Vành phi toa vừa mới thoát đi, mảng lớn pháp thuật nổ tại nguyên chỗ, mặt đất nổ ra một cái hố to đến. Nguy hiểm thật. Bích Vân Tiên Tử trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, là lại một lần nữa trở về từ coi chết cảm thấy may mắn. Nàng đem cái này trọng thương tu sĩ đưa đến hậu cần chỗ, cựu chuyển càn khôn hồ bên trong, lại lần nữa quay đầu lần nữa xuất phát. Vâng. Đột nhiên, phía trước cầm vang bạo tạc, một bóng người từ nổ tung chỗ cấp tốc rơi xuống. Nhìn xem cái kia đạo khắc sâu tại cốt tủy thân ảnh, Bích Vân Tiên Tử thần sắc đều chấn, không còn kịp suy tư nữa quá nhiều, đột nhiên khống chế phi toa xuống tới. Bá. Trên phi toa xông ra một đạo thất thải hào quang, đem thân ảnh kia của lấy kéo vào phi toa. Phốc Dạ Vị Hàn trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ Bích Vân Tiên Tử xanh biếc quần áo. Bích Vân Tiên Tử trong lòng một nắm chặt. Không đợi nàng có hành động, phi lăng đột nhiên chấn động, mảng lớn thuật pháp linh quang oanh kích mà đến. Bành! Phi toa vĩ bộ bị tạt nát, mắt thấy liền muốn rơi xuống đất. Chương 645, A Dạ, có lỗi với chương 645, A Dạ, có lỗi với phi toa bị phá hư, nếu là rơi xuống mặt đất, thập tử vô sinh. Không kịp nghĩ nhiều, Bích Vân Tiên Tử ôm Dạ Vị Hàn, thân thể nhảy lên, liền xông ra phi toa. Xoẹt, một đạo kiếm quang bén nhọn chém tới. Bích Vân Tiên Tử giật mình, vội vàng tránh né. Nhưng tốc độ của nàng chỗ nào so ra mà vượt kiếm quang, lập tức bị kiếm quang kia đuổi kịp. Bích Vân Tiên Tử cắn răng, đem Dạ Vị Hàn che ở trước ngực, kiếm quang bén nhọn trực tiếp chạm tại Bích Vân Tiên Tử trên lưng, suýt nữa đưa nàng bổ ra hai nửa. Thứ nàng kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun tại Dạ Vị Hàn trên khuôn mặt. Có lẽ là máu tươi ấm áp, kích thích Dạ Vị Hàn chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn không có chút nào tiêu cự, mờ mịt nhìn xem Bích Vân Tiên Tử. Gặp hắn tỉnh lại, Bích Vân Tiên Tử giật ra một cái dáng tươi cười, cắn răng móc ra một nắm linh đan, nhét vào Dạ Vị Hàn trong miệng, chính mình cũng nuốt mấy quả. Sau lưng truy kích không ngừng, vẫn có kiếm quang không ngừng chém tới. Bích Vân tiên tử hai con ngươi trợn lên, khóe miệng không ngừng chảy máu. Mắt thấy không cách nào thoát đi, nàng lưu luyến nhìn thoáng qua Dạ Vị Hàn, nói khẽ: "A Dạ, có lỗi với." Lập tức, nàng phấn khởi dư lực, đem Dạ Vị Hàn bỗng nhiên hướng bảo thuyền phương hướng ném đi. Dạ Vị Hàn vừa mới bị dược lực một kích, đã tỉnh hồn lại, liền gặp được Bích Vân tiên tử thân thể cấp tốc hạ xuống, bị kiếm quang nuốt hết chẳng cảnh. "Bích Vân, A Dạ, có lỗi với." Bích Vân tiên tử trên gương mặt thanh tú, lộ ra một cái thoải mái dáng tươi cười. "Vâng." Một đoàn mãnh liệt ánh lửa bành đến, Bích Vân tiên tử tại đầy trời trong liên hỏa, hài cốt không còn. "A." Dạ Vị Hàn muốn rách cả mí mắt, khóe mắt lóe ra huyết lệ. Bá một đạo linh quang xoắn tới, đem Dạ Vị Hàn lôi vào bảo thuyền bên trong. Thái Lâm chân nhân nhìn xem Dạ Vị Hàn thống khổ bộ dáng, không biết nên như thế nào khuyên hắn. Hắn cùng hai người này có duyên gặp mặt một lần, biết được giữa bọn hắn có mắc. Nguyên lai tưởng rằng nhiều năm như vậy, hai người đã cùng tốt, lại bắt đầu lại từ đầu, vạn không nghĩ tới, lại là như vậy kết cục. Dạ Vị Hàn nhắm lại mắt, lại lúc mở mắt ra, trên thân bao phủ một tầng bi thương mà dọa người khí tức. Hắn không nói một lời tọa hạ, bắt đầu vận công chữa thương. "Ta không thể chết, ta phải sống, ta muốn tìm tới Bích Vân, dù là nàng có một sợi tàn hồn chuyển thế, ta cũng phải tìm đến nàng kiếp sau, hỏi một chút nàng, vì cái gì, vì cái gì?" Dạ Vị Hàn trong lòng điên cuồng gào thét, pháp lực cấp tốc vận chuyển, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Thái Lâm chân nhân gặp hắn trạng thái không đối, hướng Ngao Lâm nói đem hắn đông cứng, để hắn tinh thần, chớ có tẩu hỏa nhập ma. Ngao Lâm khẽ miệng giật một cái, rồi ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn băng phách thần quang từ nàng đầu ngón tay xuất hiện, đem Dạ Vị Hàn toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chỉ một thoáng, ngay tại trong lòng làm kịch liệt đấu tranh Dạ Vị Hàn, lập tức bị đóng băng ngay tại chỗ. Nó trên khuôn mặt còn bảo lưu lấy thần sắc dữ tợn. "Thấy không, đây chính là không độ được tình kiếp hạ trạng, các ngươi gặp được tình kiếp, muốn tuân theo trong lòng đăm chiêu suy nghĩ, không cần làm một lúc chi khí, rơi vào chỗ bạn kiếp bất phục." Mượn trước mắt vết xe đổ, Thái Lâm chân nhân giáo dục đệ tử. "Là, sư phụ." Vương Minh bọn người nhao nhao xưng dạ, coi là thật lòng có cảm xúc. Vân Tường tâm thần khẽ động, manh mối không tự chủ được nhìn về phía ngoài thuyền, tìm kiếm cái kia đạo vai hùng thân ảnh. Nhưng, biển người mênh mông, khắp nơi là chiến trường. Trong lúc nhất thời, nàng lại chỗ nào có thể nhìn thấy Thiên Võ Thánh Tử hình tung. Trên chiến trường, như Bích Vân tiên tử như vậy, không để ý sinh tử cứu người, không phải số ít. Siêu. Phi toa cấp tốc ghé qua, đem ngay tại rơi xuống tu sĩ tiếp được. Tới lúc gấp rút nhanh lui lại lúc, đầy trời công kích đập tới, phi toa run lên vài run, ngoan cường chống đỡ, không có rơi xuống mặt đất, run run rẩy rẩy bay mất. Nhưng, cũng không phải là mỗi giá phi toa đều tốt như vậy mệnh. Một chiếc ngay tại cứu viện trọng thương đệ tử phi toa, vừa mới tới gần, liền bị địch quân đánh rơi. Phi toa trùng điệp rơi trên mặt đất, không đợi một lần nữa khởi động, trong chớp mắt liền bị vong linh đại quân bị nuốt hết. A. Cái kia đệ tử bị trọng thương trơ mắt nhìn phi toa biến mất, đau thấu tim gan, cất tiếng đau buồn kêu to. Hắn hai mắt đỏ bừng, phấn khởi dư lực, xông vào địch quân trận doanh bên trong, ầm vang tự bạo. "Oanh!" Tự bạo thanh âm, tại cái này đầy trời trong công kích không chút nào thu hút, lại gọi xích minh giới các tu sĩ, đỏ cả bên mắt. Tới cuối cùng, những cái kia thân ở địch quân trong phạm vi công kích, bản thân bị trọng thương rơi xuống chiến thuyền cao dài các đệ tử, tình nguyện chính mình chết tử, cũng không muốn những này phi toa tới cứu. Thân ở hậu cần hồ lô hoa thấy thế, khẩn cấp biến động phương án. Mệnh thế đội thứ hai trận ngọn núi, cưới càn khôn bắt quái thuyền, tiến về công kích của địch nhân phạm vi bên trong cứu người. Cũng chỉ có trận ngọn núi càn khôn bắt quái thuyền phòng ngự cường đại, các loại phòng ngự trận bàn rất nhiều, mới có thể ngăn cản được công kích của địch nhân, tại trong chớp mắt, đem đệ tử cứu trở về. Mà những phi toa kia, còn tại trên chiến trường xuyên thẳng qua cứu người. Chỉ bất quá, bọn hắn không tại công kích của địch nhân phạm vi bên trong, nguy hiểm liền nhỏ đi rất nhiều. Các loại đại chiến kết thúc, ta nhất định phải một mũi lửa đem bọn gia hỏa này đốt sạch sẽ. Hồ Lô Va ánh mắt hung ác nhìn xem trên đất bạch cốt, phẫn hận không thôi. Thê đội thứ hai rút đi, phía trước liền mất phòng ngự, áp lực đột nhiên tăng lớn. Bất quá, thê đội thứ hai đang cứu người khoảng cách, một bên cứu người, một bên đến tiền tuyến ném ra ngoài các loại trận bàn, cũng là chống đỡ được. Chiến sự gian nan cũng khơi dậy các đệ tử hùng tính, từng cái chiến đến phấn đấu bên mình. Ngang trong hư không, to lớn ngân long gầm thét, miệng phun long tức, phun về phía địch quân trận doanh, sinh sinh đập ngã một mảnh địch quân tu sĩ. Băng phách thần quang kiếm vô thành vô tức xông ra, hóa thành một đạo vô hình băng lăng, tại địch quân trận doanh bên trong nổ tung. Chỉ một thoáng, địch quân tu sĩ bị băng phong một mảnh. Ngân long đầy đuôi, một đuôi đập tới, những cái kia bị băng phong tu sĩ lập tức vỡ vụn thành cát bã. Nhưng địch quân công kích không dứt, ngân long cường hãn như thế, lập tức đưa tới công kích mãnh liệt. Không đợi nó thu hồi đuôi rồng, phô thiên cái địa công kích liền đánh tới. Vây ngang, ngân long phát ra một tiếng gào thét, phần đuôi đứt gãy, còn lại nửa người hóa thành nhân hình, rơi vào phía trên bong thuyền. Tẩu tẩu, thứ công chúa, tỷ tỷ, Việt Khắc bọn người cùng kêu lên kinh hô, trong lòng lo lắng. Ngao Nguyệt vội vàng nhào tới, lấp một thanh đan dược tại Ngao Lâm trong miệng. Lập tức, Ngao Lâm sắc mặt tái nhợt bắt đầu quay lại, đứt gãy thân thể chậm rãi mọc ra. Chỉ bất quá, cái này mới mọc ra thân thể, kém xa nàng tu luyện nhiều năm lòng khu tới cường hãn. Giết! Vương Minh trong lòng nhẫn nhịn một hơi, trong tay thiểm lôi kiếm càng phát ra hung lệ. Hắn hét lớn một tiếng, thân kiếm hợp nhất, ngự kiếm liền vọt vào địch quân trận doanh. Thiểm lôi kiếm bên trong, Vương Minh xếp bằng ở lôi chỉ bên trong, không ngừng thôi động lôi chỉ, là thiểm lôi kiếm liên tục không ngừng tăng thêm trợ lực. Chỉ một thoáng, thanh này thuần dương phi kiếm tại địch quân trận doanh nội sát tiến rất ra, nhanh như thiểm điện, gọi người không có dấu vết mà tìm kiếm. Băng phách thần quang kiếm tạo nên nối liền đất trời băng phách thần quang, cũng tại địch quân trận doanh bên trong quét ngang. Chương 646, đại chiến không ngừng. Chương 646, đại chiến không ngừng tới cuối cùng, cái này hai thanh phi kiếm giết đến cao hứng, phối hợp với nhau. Một lần vậy băng phách thần quang, cũng mặc kệ đông lạnh không có đông cứng người, đầy trời lôi đỉnh liền rơi xuống, đem rất nhiều tu sĩ chém thành bộ băng. Mắt thấy phi kiếm hung lệ, phi minh tinh vực các tu sĩ thay đổi phương hướng, liền hướng hai thanh phi kiếm công tới. Rút lui. Vương Minh chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, vội vàng ngự sử phi kiếm lui lại. Cũng chỉ tại hai hơi ở giữa, kinh khủng công kích liền đánh tới. Ông Vương Minh chỉ cảm thấy một trận đùn hai, chỉ một thoáng liền đầu góc choáng váng, bất tỉnh nhân sự. Cũng may cái này hai thanh phi kiếm đều là tại trở về rút lui, thuận công kích này bay ngược mà quay về, rơi vào trên mặt đất. Trở về. Ngao Lâm với tay, đem hai thanh phi kiếm vứt về. Hỏa Phượng Lôi Minh thuyền vù vù lấy rút lui, Tiêu Giao Ngư Long thuyền dự bị tới. Phu quân. Hỏa Phượng Lôi Minh thuyền bên trên, Ngao Nguyệt một tay lấy thiểm lôi kiếm nắm trong tay, run giọng kêu gọi. Nửa ngày, không chờ đến Vương Minh thanh âm, lại nghe được một đạo ngây ngô thanh âm truyền đến, hắn không quá mức đại sự. Ngao Nguyệt run lên trong lòng, không quá mức đại sự cũng nói có việc, bằng không hắn tại sao không lên tiếng. Thiểm lôi kiếm bên trong, Vương Minh nằm tại lôi chỉ bên trong hôn mê bất tỉnh, thân thể lại tại tự hành vận chuyển thần tiêu lôi pháp, vô ý thức hấp thu lôi chỉ bên trong lôi thủy. Ầm ầm. Trong thân thể của hắn không ngừng truyền đến tiếng sấm nổ, thanh thế kinh người. Thiểm lôi kiếm pháp bảo nguyên linh lôi mình, sắc mặt phức tạp nhìn xem Vương Minh. Theo lý thuyết, nó thân là Việt Trần tùy thân pháp bảo, lại là bị hắn đúc lại mà thành, đáng chết tâm sập theo hắn. Nhưng Việt Trần chủ tu hỗn độn chi đạo, cùng nó thuộc tính cũng không tương hợp. Mà Vương Minh chủ tu lôi pháp, nó đi theo Vương Minh những ngày qua, cùng hắn phối hợp ăn ý, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, lại không thể so với tại Việt Trần trong tay phát huy uy lực kém. Đây chính là pháp bảo muốn phù hợp tự thân thuộc tính tầm quan trọng. Cũng tỷ như Việt Trần bản mệnh pháp bảo Vạn Kiếp Thần Kim Đỉnh, Vạn Kiếp Thần Kim Lịch và Kiếp, vốn là có hỗn độn đặc chất, lại là tại hỗn độn chi địa tế luyện nhiều năm, cùng Việt Trần thuộc tính tương hợp, tâm ý tương thông, chính là hắn sau này đắc lực pháp bảo. Lại tỷ như Ngao Lâm băng phách thần quang kiếm, Ngao Lâm kế thừa băng phách tiên tử ý bát, tu luyện băng phách thần quang, mới có thể đối với băng phách thần quang kiếm điều khiển như cánh tay, cùng bản mệnh pháp bảo sắp xỉ như nhau. Nhìn xem trong hôn mê còn tại tu luyện Vương Minh một chút, Lôi Minh hít một hơi thật sâu, cảm thấy làm một cái quyết định. Lại một vòng công kích phía dưới, Lôi Minh đã có kinh nghiệm một chút, cũng không ham chiến, ngự sử thiểm lôi kiếm trùng sát mấy cái vừa đi vừa về, liền trở về trên thuyền. Một phen chấn động ở giữa, Vương Minh phun ra một ngụm mê hoặc tâm hắn khiếu tụ huyết, rốt cục tỉnh lại. Hắn mở mịt một cái chớp mắt, từ lôi chỉ chúng đạn nhảy mà lên, vội vàng hỏi, qua bao lâu? Tất cả mọi người không có sao chứ? Không có việc gì, ngươi hay là chú ý tốt người chính mình đi. Lôi Minh tức giận nói. Vương Minh bất đắc dĩ thở dài, vận khởi pháp lực vừa muốn đi ra. Chỉ là, cái này một vận lực, hắn liền phát giác chỗ khác biệt. Trong cơ thể hắn pháp lực cực kỳ tràn đầy, mắt thấy đã đến điểm giới hạn, muốn lần nữa tấn giai. Vương Minh trong lòng giật mình, cúi đầu xem xét, lập tức có chút không được tốt ý tứ. Nguyên lai, Lôi Minh thật vất vả xúc lên một ao lôi thủy, bị hắn hấp thu hơn phân nửa, đã nhanh sắp thấy đáy. Có lỗi với, ta không phải cố ý. Vương Minh lộ bộ đạo. Cái này tiềm lôi kiếm cũng không phải là pháp bảo của hắn, mà là sư Minh lo lắng hắn, đưa cho hắn tạm thời phòng thân. Hắn có thuần dương pháp bảo phòng thân, đã là rất nhiều người đều không có đãi ngộ. Nếu là lại chiếm pháp bảo tiện nghi, hắn có thể nào xứng đáng sư Minh? Lại không muốn, Lôi Minh không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, chỉ vào phía ngoài nói, ngươi lại không ra ngoài, vũ công chuột nhưng là muốn khóc nhẹ. Vương Minh lúc này mới giật mình tỉnh lại, hắn hôn mê thời gian không ngắn, Ngao Nguyệt không biết nên như thế nào lo lắng đấy. Hắn vội vàng cáo lỗi một tiếng, liền xông ra pháp bảo không gian. Ngao Nguyệt chính ôm thiểm lôi kiếm khôi phục pháp lực đâu, thình lình, Vương Minh bỏ ra, hai người lập tức ôm cái đầy cõi lòng. Phu quân. Ngao Nguyệt cũng không đứng dậy, ôm thật chặt Vương Minh, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng quá sợ hãi, không dám tưởng tượng nếu là đã mất đi Vương Minh, nàng nên như thế nào còn sống xuống dưới. Ta không sao, ngươi đừng sợ, ta sẽ không để cho chính mình có việc. Vương Minh nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, nhẹ giọng an ủi. Ân. Ta tin tưởng phu quân. Ngao Nguyệt nín khóc mỉm cười, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Nàng tại Vương Minh trước mặt, vĩnh viễn như một đóa thố tia hoa bình thường, thanh thuần mãi nhu thuận. Đại chiến còn đang tiếp tục, hai người cũng không có bao nhiêu nói chuyện thời gian. Không đợi pháp lực hoàn toàn khôi phục, một vòng mới công kích lại lần nữa đến. Thiên đạo không gian bên trong, Việt Trần bọn người chiến đến điên cuồng. Song phương đều là hợp đạo tu sĩ, phi minh tinh vực các tu sĩ trong lòng đội vàng, lấy mạng đổi mạng, coi như Việt Trần bọn người lấy nhiều đánh ít, trong thời gian ngắn cũng không đem bọn hắn đánh lui. Tình hình có chút không đúng. Có tham gia qua lần trước giới chiến tiền bối, kinh nghi bất định nói ra. Việt Trần lần thứ nhất tham gia giới chiến, ngay cả tiểu giới thiên bên trong chiến tranh cũng không tham dự qua, ngay tại là giới chiến thảm liệt trình độ kinh hãi. Nghe vậy, hắn liền đội vàng hỏi, tiền bối, không đúng chỗ nào? Còn xin tiền bối nói rõ. Dĩ vãng hai lần giới chiến, song phương đều là tiến đánh một trận, ngừng lại chậm cầu khí mà, thỉnh thoảng cứu chữa thương binh, chỗ nào giống bọn hắn bây giờ như vậy, hoàn toàn không để ý thân thể của mình chết. Đây là một vị trải qua hai lần giới chiến lão giả, hắn huyết khí hao tổn, cũng không nên đón phi thăng cơ hội, mới một mực đợi ở hạ giới. Lúc này, hắn nhíu chặt đạo lông mày, suy tư nói, bọn hắn rất cấp bách, giống như có cái gì bị bất đắc dĩ sự tình, không thể không làm như vậy bình thường. Cấp bách. Việt Trần mắt sáng lên, suy nghĩ cấp tốc chuyển động. Lập tức, hắn nói trước tiên đem bọn hắn đánh lui, đằng sau ta đi ra xem một chút. Tốt. Giết. Việt Trần ra lệnh một tiếng, đám người công kích càng thêm điên cuồng đứng lên. Sắc. Vô biên sát khí, tràn ngập toàn bộ không gian, thần nhật thiên sát kiếm chém ngang mà đến, đánh bay rất nhiều hợp đạo tu sĩ. Thiên sát thần sắc lạnh lùng, toàn thân sát khí trùng thiên, phản phất từ vô biên minh trong ngục sông ra sứ giả, cường đại mà khủng bố. Oanh! Dịch đỉnh tay vung mạnh ô kim vành tiên truy hoành kích mà đi, hư không đều bị nện ra cái lỗ lớn, đối diện Ô Nha Nha liền rơi vào hai người. Đó là trục xuất chi địa, tiến vào liền ra không được, cùng chết cũng không quá mức hai loại. Thiên Đạo Tông tông chủ lập tức liền đỏ mắt. Bọn hắn thứ nhất nổ tiến công tu sĩ liền tổn thất nặng nề, bị Việt Trần bọn người xuất kỳ bất ý, lấy cỡ nào công ít, rất là chém giết một chút hợp đạo tu sĩ. Thiên Đạo Tông tông chủ trong lòng hận đến rỉ máu, trong lòng oán độc đem Tạ Thiên Duệ mắng trăm ngàn lần. Nếu không phải hắn xuất thủ ngăn cản, bọn hắn ngay từ đầu liền toàn lực xuất kích, có lẽ kết quả là sẽ khác nhau. Bất đắc dĩ việc đã đến nước này, bọn hắn đành phải kéo đến thời gian lâu một chút, chờ mong bên ngoài có thể sớm đi phân ra cái thắng bại. Nhưng Việt Trần bọn người lại không cho bọn hắn cơ hội này. Chương 647, giáo chủ tính toán không bỏ sót. Chương 647, giáo chủ tính toán không bỏ sót. Bang bang, bánh xe ma sắt thanh âm đột nhiên truyền đến, đem Thiên Đạo Tông tông chủ từ suy nghĩ bên trong bừng tỉnh. Ngẩng đầu, Nhật Nguyệt hai bánh đã giao thoa lấy lượn vòng mà đến. Hắn lập tức kinh hãi, vội vàng thắt thân mà qua. Xoẹt, một kiếm từ hắn hậu tâm đâm tới, trong nháy mắt xuyên ngực mà qua. Lại là Nhan Hưu thi triển trùng đồng chi thuật, khám phá hắn hành động quy tích, thật sớm liền phi kiếm chờ đợi. Phúc, khu cụ Thiên Đạo Tông tông chủ bị thương tim phổi, máu tươi cuồn cuộn. Không đợi hắn về sau trốn chạy, một đạo sáng như tuyết đao mang, vạch phá không gian, chôn vùi bát bẩn, thế như địch nổi chém tới, ngang nhiên bổ vào trên thân thể của hắn. Sắc, đao đã đánh xuống, ngắn ngủi mà chói hai đao âm mới khó khăn lắm phát ra. Trong chốc lát, Thiên Đạo Tông tông chủ nửa người ứng thanh mà đứt. Rút lui, mau bỏ đi. Hắn tâm thần đều đứt, kéo lấy nửa thân thể, điên cuồng bỏ chạy. Lại là Thái Dịch bọn người nhìn hắn là Phi Minh tinh vực người dẫn đầu, xuất thủ tàn nhẫn, bị thương phe mình không ít tu sĩ, liền sư huynh đệ năm cái cùng tiến lên trước vây ô hắn. Thiên Đạo Tông tông chủ mang theo còn lại hợp đạo lao tổ bọn họ điên cuồng trốn chạy, ngoại giới đại chiến nhưng vẫn không đình chỉ. Khổng Du đuổi theo ra thiên đạo không gian, ngũ sát thần quang chiếu rọi thiên địa, quét xuống mảng lớn địch quân tu sĩ. Đột nhiên, thần quang dừng lại, cuốn lên một bóng người đến, cuốn ngược mà quay về. Cái kia thân người bị thương nặng, đột nhiên bị cuốn về, trong lòng tự nhiên giật mình. Đại hắn thấy rõ Khổng Du mặt mày lúc, càng là âm thầm tiêu khổ. Khổng Du cũng đầu lông mày vẩy một cái. Người này không phải người khác, chính là trước kia cùng hắn cướp đoạt thần nhật thiên sát kiếm Du Ly chân nhân. Bất quá, ngày đó Du Ly chân nhân cướp đoạt thất bại, phẫn hận mà đi, trông cậy vào ngày sau trả thù. Hôm nay hai người lại tại phía trên chiến trường này lần nữa gặp, hay là Khổng Du cứu được hắn? Đa tạ yêu đế ân cứu mạng. Du Ly chân nhân run rẩy môi, thấp giọng nói tạ ơn. Thôi. Khổng Du vung tay lên, đem hắn đưa đến phía sau cứu viện trên chiến thuyền đi. Du Ly chân nhân con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia phiêu nhiên đi xa lộng lẫy thân ảnh, hồi lâu sau mới thoải mái cười một tiếng. Thôi, trên chiến trường bất luận ân cứu. Lần này đại chiến bên trong, một vị khác cùng Khổng Du có thù một bạch lão đạo, lại là phúc vận kém chút. Khổng Du ngũ hành thần quang liên tục cuốn ngược, đoạt lại rất nhiều tu sĩ cùng tàn thi. Ở trong đó liền bao quát một bạch lão đạo hai mắt trợn lên thi thể. Khổng Du than nhẹ một tiếng, luôn luôn tuyệt mỹ ngạo nghệ gương mặt bên trên khó được hiện ra mấy phần đủ rột. Chết cũng tốt, dù sao ngươi cũng hợp đạo vô vọng, không bằng chuyển thế làm lại. Ngươi yên tâm, về sau bản đế tự mình đi độ ngươi trở về, ân oán hai tiêu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một bạch lão đạo cái kia nội trừng hai mắt, đột nhiên liền nhắm lại. Khổng Du phất tay đem một bạch lão đạo thi thể bỏ vào trong động tiên, lần nữa vọt vào thiên đạo không gian. Giết! Chúng tu gào thét lớn, không ngừng tiến đánh Phi Minh tinh vực thiên đạo ý thức. Lại nói Việt Trần một mình ra tinh không môn hộ, giấu ở một bên Việt Tần liền phát hiện. Đại hoàng tử! Việt Tần âm thầm truyền âm. Việt Trần ngắm nhìn bốn phía, chưa phát hiện Việt Tần thân ảnh, đành phải hỏi, ngoại giới có thể có tình huống dị thường? Có. Việt Tần nghĩ nghĩ, đến cùng đem Lưu Quê tồn tại nói cho Việt Trần. Sự tình có biến, đại hoàng tử biết được, cũng có thể nhiều một ít phòng bị. Hắn truyền âm, đem Tả Thiên Duệ đột kích, bị Lưu Khuê vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc sự tình cáo chi Việt Trần. Lưu Khuê. Việt Trần nghẹn họng nhìn chân chối, sửng sốt một hồi lâu, mới ngây ngốc nói cái nào Lưu Khuê. Chư thiên vạn giới Lưu yêu nhiều như vậy, có lẽ là cái nào trùng tên cũng không nhất định. Chính là Hồng Hoang đại thế giới, vị giáo chủ kia tọa kỵ. Việt ẩn một câu, phá vỡ hắn may mắn. Việt Trần thân thể không tự kìm hãm được lắc một cái. Làm một cái tại Lam Tinh bên trên sinh sống hơn 20 năm người trẻ tuổi, há có thể chưa có xem phong thần diễn nghĩa, chưa nghe nói qua Tam Thanh đạo tôn. Lúc kia, hắn bội phục nhất chính là Thông Thiên giáo chủ. Tính tình ngay thẳng, dám yêu dám hận, hữu giáo vô loại, tâm hoài đại nghĩa. Tam Thanh bên trong, chỉ có hắn mới thật sự là xem chúng sinh bình đẳng. Chỉ bất quá, đang diễn nghĩa bên trong, hắn bị lao đại lão nhị phản bội, Tam Thanh không còn. Cũng không biết, tại thế giới chân thật này bên trong, vị giáo chủ này kết cục lại là như thế nào. Sau một lúc lâu, Việt Trần nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, vậy hắn tới nơi đây mục đích tự nhiên là vì Thái Tôn. Việt ẩn nói thẳng sảng khoái đạo. Quả nhiên, Việt Trần lập tức sắc mặt một khổ. Tuy nói sớm có dự cảm, nhưng hắn trước sớm coi là chính mình đoán sai, cũng không coi là thật. Hiện tại, lại là vô luận như thế nào cũng không thể trốn tránh sự thật này. Đông Dương, hắn lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi, cái kia Lưu Khuê canh giữ ở nơi đây mục đích, ngươi cũng đã biết. Việt ẩn nghĩ nghĩ, không xác định nói nên là bảo hộ trứng rồng phá xác giáng thế, về phần mặt khác, thuộc hạ cũng không biết. Việt Trần bỗng nhiên nhớ tới La Thiên tiên đoán, trong lòng hiện hiện một cái đáng sợ ý nghĩ. Nếu là có Lưu Khuê canh giữ ở nơi đây, Long nữ giáng thế còn có sinh tử đại kiếp nói, cái kia, địch nhân nên có bao nhiêu đáng sợ. Trong nháy mắt, hắn cũng có chút hoảng hốt. Đại hoàng tử thế nhưng là có gì nghi nan sự tình. Gặp Việt Trần thần sắc không đối, Việt ẩn lên tiếng hỏi. Không sai, trước kia có cao nhân tiền bối cho Long Nữ phê mệnh, nói nàng dáng thế lúc có sinh tử đại kiếp. Việt Trần đống nhiên quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Việt Ẩn, trầm giọng hỏi: ngươi nói có vị kia ở đây, còn có ai có thể uy hiếp được Long Nữ tính mệnh? Việt Ẩn chấn động trong lòng, có thể uy hiếp được Đại La Kim Tiên chỉ có Đại La Đạo Quân, cũng hoặc là cao hơn một giai tạo hóa đạo tôn. Hắn không khỏi mở miệng quyến rũ: giáo chủ đạo hạnh cao thâm, tính toán không bỏ sót, lúc có chuẩn bị ở sau mới là. Đại hoàng tử khi thoải mái tinh thần, lại nói: thuộc hạ cũng ở chỗ này, định sẽ không gọi Thái Tôn xảy ra chuyện. Việt Ẩn ngôn ngữ chuẩn xác bảo đảm nói. Nghe vậy, Việt Trần lúc này mới yên tâm bên trong lo lắng, ngược lại nhớ tới Tạ Thiên Duệ một chuyện đến. Ngươi nói, Như Khuê đánh chết một vị chân tiên, có biết cái kia chân tiên lai lịch? Thuộc hạ biết được, cái kia chân tiên chính là U Viễn Thiên Tông bên trong, U Viễn thất tổ một trong, Đại La đạo quân Tạ Công Đường, duy nhất tôn nhi, tên cứ gọi Tạ Thiên Duệ. Việt Ẩn gật đầu, cùng là thanh vi đại thế giới người, song vương hay là cựu nhân, hắn há có thể không biết U Viễn Thiên Tông người nội tình? U Viễn Thiên Tông. Vừa nhắc tới kẻ địch này, Việt Trần liền hai mắt phun lửa. Nếu không phải bọn hắn, hắn há có thể cùng phụ mẫu thất lạc nhiều năm, bây giờ đã là cảnh còn người mất. Cái kia Tạ Thiên Duệ chết ở chỗ này, ngươi nói, kia cái gì U Viễn thất tổ cái gì, sẽ tới hay không báo thủ? Việt Trần lại nhấc lên tâm đến, lo lắng đạo. Bây giờ Xích Minh giới, có thể chịu không được bất luận cái gì dày vò. U Viễn Thiên Tông lấy ám sát ẩn độn làm chủ, trong tông người có thủ tất báo, cái kia Tạ Công Đường khẳng định sẽ đến báo thủ. Việt Trần khẳng định nói, lại, hắn nếu là biết Như Khuê ở chỗ này, nhất định không dám động đến hắn, chắc chắn cầm Xích Minh giới xuất khí. Phải làm sao mới ở đây? Việt Trần kinh hãi, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, không biết nên ứng đối ra sao. Một tôn Đại La đạo quân, coi như hắn tế ra chư thiên thiện ác bảng, sợ cũng không làm nên chuyện gì. Chương 648, chờ đợi cửu gia tới cửa. Chương 648, chờ đợi cửu gia tới cửa. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Việt Ẩn cũng không biện pháp quá tốt. Việc này chính là Như Khuê gây nên, hắn tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, có thuộc hạ cùng hắn hai người ở đây, nên vô sự. Hắn suy nghĩ một lát, lại nói thuộc hạ truyền tin cho hoàng chủ, cầu một cọc bảo vật đến. Bảo vật? Bảo vật gì? Việt Trần hơi nghi hoặc một chút. Đại hoàng tử gặp qua liền biết. Việt Ẩn khẽ miệng nhẹ cười. Việt Trần gật đầu, bây giờ hắn cũng không dám đi hướng giới chiến không gian, đành phải canh giữ ở trong tông, chờ đợi cửu gia tới cửa. Ấy, người tại sao trở về? Thế nhưng là bên trong tình huống có biến. Nhìn thấy Việt Trần, trưởng giáo chân nhân kinh ngạc hỏi. Ai, một lời khó nói hết. Việt Trần cười khổ, đem trong này tình huống nói tại trưởng giáo chân nhân nghe, chỉ là biến mất Việt Ẩn tồn tại. Dù sao thân thế của hắn người biết càng ít càng tốt, tạm thời còn không phải công bố thời điểm. Như Khuê sẽ không một mực đợi tại Xích Minh giới, nếu là hắn đi đằng sau, U Viễn Thiên Tông lần nữa người tới trả thù, thân thế của hắn coi như không dối gạt được. Tuy nói có vị giáo chủ kia để lấy, U Viễn Thiên Tông người không nhất định dám đến, nhưng không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất, hay là cẩn thận chút thì tốt hơn. Đại La đạo quân, trưởng giáo chân nhân vùi đất đứng lên, thần sắc đều chấn. Xích Minh giới chỉ là cái trung thiên thế giới, như thế nào ngăn cản được Đại La đạo quân một kích? Ngày xưa cái kia trí tuệ vững vàng diệu nhiên trưởng giáo, như chó cùng rất dậu bình thường, ở trong đại điện đi tới đi lui, trong thần sắc tràn đầy lo lắng. Đây là Việt Trần lần đầu nhìn thấy trưởng giáo chân nhân thất thố bộ dáng. Hắn mấp máy môi, nói Như Khuê không phải bình thường Đại La Kim Tiên, nên vô sự. Diệu nhiên trưởng giáo ngửa đầu thở dài, ta chẳng khác gì Đại La đạo quân mà nói, so sâu kiến không mạnh hơn bao nhiêu, bây giờ cũng chỉ có thể đem vận mệnh phó thác tay người khác, mới có thể có lấy sống tạm. Hắn quay đầu nhìn về phía Việt Trần, trong mắt mang theo trước nay chưa có chờ đợi. Huyền Tiêu, ngươi phải nhớ lấy giờ khắc này, chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Ngươi là ta Xích Minh giới khí vận chi tử, toàn bộ Xích Minh giới đều chính là hậu thuẫn của ngươi. Ngươi coi anh dũng thẳng trước, khoác gai chém ly, đặt vào đỉnh cao nhất. Coi như trưởng giáo sư bá tổ không nói, đệ tử cũng có này dã vọng, sinh mà vì người, lại há cam tầm thường cả đời. Việt Trần sán nhưng cười nói, không che giấu chút nào dã tâm của mình. Tốt, không hưởng công bần đạo một mực coi trọng ngươi, chỉ cần qua kiếp này, cho là ta Xích Minh giới bay lên thời điểm. Trưởng giáo chân nhân cười ha ha. Việt Trần ánh mắt sáng lên, trưởng giáo chân nhân tinh thông sách tính, sợ là đã sớm ngờ tới lần này kiếp nạn. Chỉ là hắn lại một mực dương cung mà không phát, quả nhiên là cao giả. Hắn làm sao biết, trưởng giáo chân nhân tuy nói tinh thông đại diễn thần toán, lại chỗ nào tính được ra Đại La hạ người đến. Diệu nhiên trưởng giáo ngày ngày đại diễn thần thiêm không rời tay, cũng chỉ tính ra Xích Minh có cướp, khổ tận cam lai cái này quẻ tượng thôi. Bây giờ lại nghe chút Việt Trần nói lên việc này, đúng vậy liền phải ra cái kết luận này rồi sao? Thần Lôi Phong, một đạo tối tăm mở mịt độn quang rơi vào Tiên Vũ lâu trước. Phò Mã gia, dáng người hiểu điệu bạn nữ bọn họ tiến lên đón, giọng dịu dàng mềm giọng. Việt Trần mặt không đổi sắc tiến vào Tiên Vũ lâu, lưu lại sau lưng bạn nữ bọn họ nháy mắt ra hiệu. Ngọc Cô đi tới, điểm một cái các nàng, sắc đạo, hồ nháo, cẩn thận da của các ngươi. Bạn nữ bọn họ hi hi ha ha giải tán lập tức, Ngọc Cô lắc đầu, cũng tiến vào Tiên Vũ lâu. Phu hóa thất bên trong, Việt Trần đứng yên ở long đàn trước đó, thần sắc có chút phiền muộn. Cũng không biết ngươi bây giờ còn có hay không trí nhớ của kiếp trước, ta đổ tình nguyện ngươi quên hết thảy qua lại, chỉ làm ta Huyền Tiêu nữ nhi, khi một cái vui vui sướng sướng tiểu công chúa, cha đem hết thảy có thể cho ngươi, đều cho ngươi. Hắn nhẹ vỗ về long đàn, thở dài, cha cũng không biết có thể giữ được hay không ngươi, nhưng cha sẽ bỏ ra hết thảy đại giới, chỉ nguyện ngươi bình an vui sướng. Hắn nói liên miên lại nhải nói rất nhiều, nghe được cẩn từ một nơi bí mật gần đó Như Khuê âm thầm lật ra mấy cái bạch nhãn. Nghĩ hay lắm, ta Quy Linh sư tỷ tất nhiên là muốn theo ta về Bích Du cùng, đi theo ngươi có thể lớn bao nhiêu tiền đồ. Việt Trần cũng không biết cái này lão Nưu liền ngồi xổm ở phu hóa thất bên trong, trông coi hắn quy linh sư tỷ đâu. Hắn gặp Long Đản còn tại như con ác thú giống như thôn vệ linh khí, chứng trên người xám bạc hoa văn so trước đó càng thêm lóa mắt chút, lập tức yên lòng, rời đi phu hóa thất, về tới trong tinh thất. Hắn tính toán hồi lâu, mới đưa thần thức xuyên vào thần hồn bên trong, hỏi: "La Thiên tiền bối, đối phó Đại La đạo quân, ngươi có mấy phần thắng?" "Đại La đạo quân? Tiểu tử, ngươi ăn gan hùm mật báo a? Dám trêu chọc nhân vật bậc này." La Thiên nửa điểm không có chỉ hoãn lên tiếng, trong thanh âm lộ ra mấy phần khí cực bại phôi. Bởi vì lấy Việt Tần xuất hiện, La Thiên không muốn lộ ra ngoài, đã hồi lâu không hề lộ diện, cho nên đối với ngoại giới sự tình cũng không hiểu rõ tình hình. "Tiền bối, ở đâu là ta nguyện ý đi trêu chọc đó a, đây thật là người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, ta quá ngon chút." Việt Trần không khỏi lớn tiếng kêu oan. "Vậy ngươi cực kỳ nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra?" La Thiên khẽ nói. "Bất đắc dĩ, Việt Trần đành phải lại đem việc này trải qua giảng thuật một lần." "Tiểu tử, ngươi đây là trèo lên cành cao à, có cái kia lão Nưu tại, chỗ nào còn cần đến bản tọa xuất thủ, không cần lo lắng." La Thiên lời thề son sắt đạo. "Đây chính là một tôn Đại La đạo quân, nghe Việt Trần nói, Nưu Khuê đành phải kim tiên chi cảnh, há có thể là đối thủ của hắn." Việt Trần vẫn còn có chút lo lắng. "Liên đồng ý với ngươi có thể lấy dưới phạt trên, người khác liền không thể." Lại nói, còn không biết trong tay người ta có cái gì chuẩn bị ở sau đấy. Gặp Việt Trần vẫn là mặt ủ mày chau, La Thiên không nhịn được nói: "Đi, đến lúc đó bản tọa ở một bên lược trận là được." Việt Trần lúc này mới mặt mày hớn hở, luôn miệng nói tạ ơn, đa tạ tiền bối biệt thủ, tiền bối cao thượng. Nửa ngày không gặp La Thiên đáp lời, hắn mới lộ vẻ tức giận đã xuất thần hồn không gian. Việt Trần chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi U Viễn Tiên Tông người xuất thủ, lại không biết Phi Minh Tinh vực đổ trước bọn hắn một bước gặp nạn. Lại nói Thiên Đạo Tông tông chủ bọn người chật vật chạy ra tinh không môn hộ, ngay tại dưỡng thương đâu, bầu trời đột nhiên tối xuống. Chuyện gì xảy ra? Chúng tu giống như chim sợ cành cong, lên tiếng kinh hô. "Ông!" Một đạo uy áp kinh khủng truyền đến, trấn ép vạn cổ thương khung, muốn phá vỡ tâm thần người. Thiên Đạo Tông trong đại điện, chúng tu bịch bịch quỳ đầy đất, có chút thụ thương chưa lành, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phúc. Thiên Đạo Tông tông chủ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sợ hãi nhìn xem cái kia đạo vượt qua không gian, đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Uy áp này không che giấu chút nào, nửa điểm không biến mất, người tới là địch không phải bạn a. Hắn đang chát cười, Phi Minh Tinh vực, coi là thật muốn cứ thế biến mất a. Trong tinh không, Tạ Công Đường đánh giá phương Phi Minh Tinh vực, hắn che tung tích tới đây, tự nhiên là có mục đích. Chư thiên vạn giới có quy định, người thượng giới không cho phép tùy ý hạ giới, để phòng đối với hạ giới tạo thành phá hư. Đương nhiên, đây là ước thúc tu sĩ cấp thấp. Đối với Đại La đạo quân, lại là nửa điểm ước thúc đều không có. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chương 649, một trưởng chương 649, một trưởng đối với Nưu Khuê ở đây tới mục đích, Tạ Công Đường trong lòng có suy đoán. Vừa thấy mặt ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền hạ sát thủ, đây không phải tam giáo tác phong, trong đó tất nhiên có gì đó quái lạ. Ông không thể giết người cũng muốn đoạt bảo tâm tư, Tạ Công Đường len lén đến Phi Minh giới vực. Thiên Đạo Tông tông chủ trong đại điện, chúng tu kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem trong tinh không cái kia đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh, một chút ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Phi Minh tinh vực, chúng tu nằm rạp trên mặt đất, đang muốn cung nên tiền bối. Nhưng không ngờ, một tấm che khuất bầu trời đại thủ, như ngũ chỉ sơn giống như quân đạo, hướng Phi Minh tinh ẩm vàng phủ xuống. "Không cần." Van cầu ngài chúng tu tuyệt vọng giống to. Một trường này nếu là đóng thực, toàn bộ Phi Minh tinh không nói vỡ thành một miệng, cũng sẽ phá toái không chịu nổi. Ai tới cứu cứu chúng ta đầy trời thần Phật, chư thiên đạo tôn, ai tới cứu cứu bọn họ, cứu vạn dân tại thủy hỏa. Rất nhiều hợp đạo lão tổ bọn họ, bây giờ như là phàm nhân giống như cuốn quýt dập đầu, mang cái kia một phần bạn hy vọng mong manh, mong mọi cái kia bàn tay có thể thu hồi, kỳ vọng lấy có người có thể nghe được bọn hắn kêu gọi, cứu bọn họ một cứu. Nhưng mà, kỳ tích cũng không có xuất hiện, cái kia kinh khủng một trường, như cũng không nhanh không chậm rơi xuống. Phi Minh tinh không ngừng run rẩy, bàn tay vừa mới tới gần, cả viên tinh cầu đã không chịu nổi, vang lên kẹt kẹt. "Oeng!" Hư không phong bạo bộc phát, thiểm điện cắt đứt tinh không, bổ vào trên đại địa, vỡ nát vạn lý Hà Sơn. Phi Minh tinh bên trên, chúng tu muốn rách cả mí mắt nhìn xem cái kia bá tuyệt một trường rơi xuống, đành phải vươn cổ chờ chết, không có chút nào nửa điểm hy vọng. "Đùng!" Nhẹ vang lên rơi xuống chúng tu trong hai, như là đập một con muỗi, cái kia kinh khủng bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống Phi Minh tinh bên trên. Trong nháy mắt, Phi Minh tinh bên trên nửa bên lục địa, vô thanh vô tức bị xóa đi, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường, biến mất không còn tăm tích. Chỉ có đạo kia chiếm cứ nửa bên đại lục thủ ấn to lớn, nhắc nhở lấy kiếp nạn tồn tại. Giờ khắc này, toàn bộ Phi Minh tinh giống như chết tiệt tĩnh. Chúng tu đờ đẫn nhìn trước mắt đây hết thảy, sâu cảm giác vô lực. Có lẽ là cảm thấy chính mình xả được cơn giận, lập uy, đạo nhân kia ngừng tay. "Bản tọa Tôn Nhi đi vào các ngươi tình vực sau, như vậy vẫn là ai có thể nói cho bản tọa, hắn cuối cùng đi nơi nào?" Một giọng giàn mua, truyền vào chúng tu lốt hai. Lại là lão gia hỏa này tại bên trong dòng sông thời gian, chỉ thấy được Nưu Khuê một gậy đem hắn Tôn Nhi đánh chết, dưới sự khí cấp công tâm, lại quên nhìn là cái nào tinh vực. Bất quá, chỉ cần tìm được Phi Minh tinh vực, liền không sợ tìm không thấy Nưu Khuê chỗ. Thiên Đạo Tông bên trong, chúng tu cắn chặt hàm răng, hai mắt phun lửa, cũng không dám phản kháng nửa điểm. Bực này người hung tàn, bọn hắn nếu là lộ ra một chút bất kính, chỉ sợ Phi Minh tinh ngay cả cái này còn lại nửa cũng muốn biến mất. Thiên Đạo Tông tông chủ phút chốc ngẩng đầu, ánh mắt vùng vẫy một cái trước mắt, gian nan mở miệng: "Tiền bối, lệnh tôn đi vào chúng ta nơi này sau, chúng ta phụng hắn như chiến thần, cực điểm cung kính." Về sau, hắn nghe nói Xích Minh giới vực có một kiện hậu thiên linh bảo, liền đi tìm, đằng sau liền lại chưa trở về, nếu không phải tiền bối tới đây, chúng ta cũng không biết hắn đã ngộ hại, còn xin tiền bối minh xét. Nói đi, hắn cúi đầu xuống, gắt gao cắn chặt răng, nuốt xuống lòng tràn đầy cứu hận. Tới bây giờ, hắn làm sao không biết, lão đạo này chính là trước đó cái kia chân tiên thân nhân, đây là tới trả thù. Xích Minh Tinh vực dự định nhưng có nhân vật cực kỳ khủng bố, vậy mà có thể giết chết chân tiên. Có thể, bọn hắn Xích Minh Tinh vực giết người, dựa vào cái gì gọi Phi Minh Tinh vực đến gánh chịu hậu quả? Nếu là Xích Minh Tinh vực có thể làm thịt lão đạo này, hắn không nói hai lời, cử giới đầu hàng, như vậy nhập vào Xích Minh Tinh vực. Nếu là Xích Minh Tinh vực cũng không ngăn cản được lão đạo này vì thế, gặp đối thủ, cái kia, hai phe giới vực ai cũng không nợ ai, như vậy làm cá mẹ một lứa thôi. Thiên Đạo Tông Tông chủ dự định, đám người lòng dạ biết rõ, Tả Công Đường nhìn thật sâu hắn một chút, hừ lạnh một tiếng. Bản tọa cái này tiến về Xích Minh Tinh vực, nếu là nhĩ đẳng lừa bản tọa, nhưng chớ có trách bản tọa không khách khí. Chúng ta không dám, còn xin tiền bối lòng từ bi, dung tha chúng ta. Chúng tu thật sâu nằm xuống dưới, cùng nhau tiếng buồn bã khẩn cầu. Đợi đã lâu, cũng không nghe được hồi âm, có người len lén ngẩng đầu liếc một cái, lại phát giác tinh không không có mưa hay, chỉ có vô tận phong bạo đang từ từ lắng lại. Hầu người kia trùng điệp ngồi dưới đất, xoa xoa mồ hôi trên mặt, lúc này mới phát giác toàn thân đã ướt đẫm, run run rẩy rẩy. Đã bao nhiêu năm, từ khi hóa thần sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng có như vậy chật vật thời điểm. Hôm nay ngược lại làn đến mấy lần. Chỉ bất quá, đầu này vẫn đừng ở trên dây lưng quần, tạm thời còn không an toàn. A người kia ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Đạo Tông Tông chủ, hỏi: Đạo Cực Tông chủ, nếu là người kia lại trở về nên làm cái gì? Đạo Cực Tông chủ nhắm lại mắt, lại lúc mở mắt ra, đã tràn đầy kiên quyết. Lưu mấy người ở chỗ này các loại tin tức, những người còn lại theo bản tọa đi Thiên Đạo không gian. Chúng tu liếc nhau, lưu lại mấy cảnh giới hơi thấp một chút tại ngoại giới các loại tin tức, những người còn lại thì toàn bộ cùng một chỗ, quăng vào tinh không môn hộ bên trong. Mấy vị kia canh giữ ở ngoại giới tu sĩ, trầm mặc ngồi xếp bằng nguyên địa. Bọn hắn biết, lúc này ở trong môn hộ, có lẽ còn càng phải an toàn một chút, ở lại bên ngoài tùy thời có hôi phi yên diệt phong hiểm. Nhưng, có một số việc cũng nên có người đi làm. Trong môn hộ tu sĩ là Phi Minh Tinh vực hy vọng cuối cùng, Phi Minh Tinh vực dễ, không có khả năng đoạn. Lại nói Tả Công Đường rời Phi Minh Tinh vực, ở trong tinh không phân biệt một chút phương hướng, như ương đôi mắt, trong nháy mắt để mắt tới Xích Minh giới phương hướng. Hắn vừa xài bước ra, lội qua hắc ám tinh không, đi vào Xích Minh giới bên ngoài. Nhìn trước mắt mảnh này tràn đầy doanh doanh sinh cơ tinh vực, Tả Công Đường như đồng nhan bình thường khuôn mặt bên trên, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, âm trầm mà tà ác. Lao đạo bây giờ không động được ngươi, đi trước thu chút lợi tức cũng tốt. Nói đi, hắn thân thể khẽ động, hóa thành một đạo như có như không bóng dáng, dán tại thế giới màng thai bên trên, vô thanh vô tức xâm lấn Xích Minh giới. Lúc này, ẩn nấp tại tinh không bị ẩn, phút chốc mở hai mắt ra. Hắn sờ lên bên hông bà bối, đưa tay kéo một cái, đột nhiên đập ra ngoài. Như một cái bóng giống như tiến vào Xích Minh giới Tả Công Đường, vừa mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa tiến hành bước kế tiếp động tác, đối diện liền đập tới một vật. Hừ. Tả Công Đường sớm đã ở trong lòng âm thầm cảnh giới, sợ kinh động đến Ngư Khuê. Lúc này gặp hành tung bại lộ, hắn cũng chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, liền xuất thủ phản kích. Đối diện bay tới đổ vật vừa vội lại nhanh, chỉ thấy kim quang lóe lên, vật kia đã đến phụ cận. Tả Công Đường âm lãnh cười một tiếng, trở tay một kiếm, đen kịt kiếm quang, giống như ưu linh điện xả mà đi. Bang! Kim thạch giao tiếp thanh âm truyền đến, hắc kiếm vụ vụ lấy bắn ngược mà quay về. Kim quang kia thế đi không giảm, trực tiếp hướng mặt của hắn đập tới. Ân! Tả Công Đường kinh ngạc lên tiếng, vội vàng nghiêng người tránh né. Lại không muốn, vật kia giống như là mọc thêm con mắt, cũng đi theo rẽ ngang. Chương 650, Tặc Tử nhìn bổng chương 650, Tặc Tử nhìn bổng bình. Tả Công Đường chỉ cảm thấy chán đau xót, vật kia chính chính nện ở mặt của hắn phía trên, trực đem hắn nện đến hai mắt buốc lên kim tinh. Thừa dịp hắn choáng thời khắc, kim quang lóe lên, vật kia trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, thâm tàng công cùng danh. A, ta muốn làm thịt ngươi. Tả Công Đường chịu một cái, mất ra mặt, cũng không lo được kiên kỵ thông thiên giáo chủ, chỉ muốn đem Ngưu Khuê chém thành muôn mảnh. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, điện quang thạch thạch ở giữa, hắn cũng không thấy rõ ràng là cái thứ gì đập hắn, chỉ là cái này nện người thủ đoạn lại là cùng Như Khuê giống nhau như lúc, đều là không phân tốt xấu đi lên liền đánh, cực kỳ không nói đạo lý. Tả Công Đường cất giọng giống to, chỉ một thoáng, tinh không chấn động, điện tờ hờ y hê em mở lôi mình, rất nhiều tinh cầu dùng chuyển không chịu nổi. Tiên tông bên trong, Như Khuê vừa mới ngủ gật, vừa mở mắt, liền phát giác đất rung núi chuyển, toàn bộ tinh không muốn đổ sụp bình thường, lung lay sắp đổ. Ân, hắn hướng không trung xem xét, lập tức liền nổi giận. Cái này thật đúng là đánh nhỏ, liền đến giả, Tặc Tử nhìn động. Như Khuê tức giận hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái, liền phóng tới tinh không, đánh đòn cảnh cáo, đập tới. Bành, một gậy bay tới, tựa như núi cao ầm vang nện xuống. Cái này nếu là đập thật, coi như Tả Công Đường là Đại La đạo quân, cũng không khỏi phải bị thương. Xuất sinh, bản tọa hôm nay không làm thịt ngươi, khó tiêu mối hận trong lòng. Tả Công Đường nổi giận đùng đùng, thân hình như quỷ mị giống như, trong nháy mắt đến Như Khuê sau lưng. Xoẹt. Đen kịt kiếm quang giống như gián động, tản ra âm lãnh đũ sâm quầng màng, hướng Như Khuê đâm tới. Lão Tặc, hôm nay ngươi Như già không đem ngươi lưu ở nơi đây, tính ngươi Như già không có bản sự. Bị người mắng xuất sinh, Như Khuê tức giận đến trong lỗ mũi trực xuyên thổ khí. Từ khi hắn bái tại Thông Thiên giáo chủ tòa hạ, thành tọa kỵ của hắn sau, liền ngay cả vị kia chán ghét khoác lông mang giáp hạ người nhị lao ra đều không có mắng qua hắn. Bây giờ lại gặp cái này trong khe cống ngầm chuột bình thường lao tặc đụng mạng, nhưng làm Như Khuê bị chọc tức. Cảm giác được sau lưng âm lãnh kiếm khí đột kích, Như Khuê chỉ đem thân thể thoáng một bên, cũng không tránh né. Đốt. Chỉ nghe một đạo thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm truyền đến, ủy mị kia một kiếm, lập tức liền bị ngăn lại. Ân. Tả Công Đường trong lòng giật mình, có thể ngăn cản hắn một kiếm này, không phải tiên thiên linh bảo, cũng là đỉnh cấp hậu thiên linh bảo. Gia hỏa này trên người bảo bối thật đúng là nhiều, hắn bắt đầu cẩn thận, không còn dám chủ quan. Như Khuê thân thể nhất chuyển, hôn thiết côn lần nữa đập tới. Hắn tu luyện tam giáo chân giáo công pháp cựu chuyển huyền công, nhục thân cường hãn vô địch, coi như ngạnh kháng đại la đạo quân, cũng không mang theo sợ. Như Khuê đem một cây hôn thiết côn đùa bỡn hổ hổ sinh phong, đồng đồng không rời Tả Công Đường thân thể. Nệ đến hai cánh tay hắn chết lặng, trong lòng buồn bực không thôi, linh giác thỉnh thịch trực nhảy. Hắn lại không biết, đại kiếp lúc đến, đây chính là nhập kiếp biểu hiện. Tả Công Đường thân là đại la đạo quân, coi như Như Khuê lại hung hãn, nhất thời cũng chỉ có thể chiến cái ngang tay, muốn chém giết hắn, không phải tế ra đòn sát thủ không thể. Có thể, nghĩ đến lão già tha thiết dặn dò, Như Khuê đến cùng không dám nhắc tới trước tế ra thanh bình kiếm. Vạn nhất thanh bình kiếm xuất hiện, dẫn tới phương Tây hai vị thánh nhân chú ý, hắn coi như muôn lần chết chớ từ chối. Bất đắc dĩ, Như Khuê đành phải ra sức huy động hôn thiết côn, thi triển cửu chuyển huyền công, hóa thành ba đầu sáu tay, toàn phương vị không góc chết đem tự thân bảo vệ, không cứ gọi Tả Công Đường có thể thừa dịp. Nhiều hai cánh tay, Như Khuê trong nháy mắt liền chiếm cứ thượng phong. Ầm ầm, hai tay của hắn chạm một cái, thượng thanh thần lôi không ngừng đánh xuống, nện đến Tả Công Đường không chỗ che thân. U Viễn Tiên Tông tuy là nhất đẳng tông môn, lại cùng Tiệt giáo chênh lệch rất xa. Nó tu luyện pháp quyết cũng không lớn lên được mặt bàn, khó cùng Tam Thanh đạo giáo sở tu chính thống đạo pháp tướng so sánh. Bởi vậy, dù là Tả Công Đường thân là đại la đạo quân, đối mặt Như Khuê, không nói thắng được, có thể giữ được tính mạng đều coi là không tệ. Phanh phanh phanh. Như Khuê lúc này như là một đầu trâu điên bình thường, điên cuồng một trận đập loạn. Tả Công Đường một thân ẩn nấp thuật ám sát, tại hắn nơi này vậy mà không có hiệu quả, hoàn toàn không thi triển được. Hai người này ở trong tinh không một trận loạn đấu, đánh cho tinh không phá toái, vô số tiểu tinh cầu bị ép thành một mịn. Tiên Tông bên trong, Việt Trần cùng trưởng giáo chân nhân, Mộc đạo nhân ba người cùng nhau đứng tại ngoài đại điện, ngắm nhìn bầu trời phía trên đại chiến. Như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Trưởng giáo chân nhân chau mày, đại la ở giữa chiến đấu quá mức khủng bố, Xích Minh giới khó có thể chịu đựng, tiếp tục đánh xuống, sợ là toàn bộ tinh vực đều không thừa nổi bao nhiêu tinh cầu. Nhìn xem bên trong tinh vực không ngừng mẫn diệt tinh cầu, Việt Trần thở dài, hướng phía trước bước ra một bước, đang muốn bại lộ tự thân cùng Việt Tần quan hệ, mệnh hắn xuất thủ, đã thấy trong tinh không lại lên biến hóa. Tả Công Đường chính đỡ trái hở phải ứng phó Như Khuê điên dại bình thường quân pháp, thình lình một vệ kim quang từ hắn phía sau đánh tới. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, đạo kim quang kia đã thực thật đập vào sau lưng của hắn phía trên. Bành! Tả Công Đường trong nháy mắt phun ra một ngụm tinh huyết, khuôn mặt trong nháy mắt giãn mua một chút. Như Khuê nhìn như điên dại bình thường, lại là trong thô có mảnh, tâm như gương sáng. Thấy vậy tình huống, biết âm thầm có người tương trợ. Bởi vậy, trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ nói, hôm nay ngươi Như gia gia thật tốt dạy ngươi là người, lao tặc nhìn đánh. Hắn vừa mắng, thủ hạ cũng không ngừng, xem Tả Công Đường đạo quân uy áp tại không có gì, điên cuồng một trận đập loạn. Tả Công Đường nhất thời cũng không lo được đi xem đến cùng là cái thứ gì nên hắn, đành phải lưu lại một tia phòng bị, toàn lực ứng phó Như Khuê. Đầu này Lao Như đi theo Thông Thiên giáo chủ bên người, không nói phổ biến thánh nhân, coi như đạo tổ đó cũng là gặp qua không ít lần. Đối với đạo quân uy áp, thật đúng là không để trong lòng. Lại hắn là cái ngốc hàng, trừ hồng hoang đại thế giới mấy vị thánh nhân, hắn gặp ai cũng dám đấu một trận, chớ nói chi là một gà mờ đạo quân. Bành! Tả Công Đường vừa mới chịu Như Khuê một gậy, chính đau nhức toàn thân đây, đạo kim quang kia lại nhìn chuẩn thời cơ, hung hăng đập vào trên gáy của hắn. Lần này trực nện đến đầu hắn choáng hoa mắt, cái hốt máu tươi bao tác. Kim quang kia cũng không biết là cái thứ gì, nện ở trên người hắn, coi như hắn trải qua thiên đạo tẩy lễ đạo quân thân thể, cũng chống đỡ không nổi. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Như Khuê hôn tiết côn múa thành bồng ảnh, điên cuồng đập vào trên thân thể của hắn. Tả Công Đường vừa mới chậm cầu khí, lại lâm vào Như Khuê công kích phía dưới, tức giận tới mức phát cuồng. Bất quá, hắn đến cùng là nhận qua tàn khốc sát thủ huấn luyện, một chút kinh nghiệm đã thành bản năng. Sát thủ một kích không trúng, liền muốn bỏ chạy. Tả Công Đường thân thể một trận biến ảo, hóa thành hư ảnh, dẫn vào trong hư không, liền muốn bỏ chạy. Nhưng mà, trời không phải lòng người. Bành! Một vệt kim quang đánh tới, chiếu vào một chỗ không gian hung hăng một đập. Trong chốc lát, không gian run run một hồi, Tả Công Đường thân ảnh rơi ra. Hắn sát mặt kinh sợ nhìn xem kim quang phương hướng, thân hình lần nữa hư ảo, lại một lần ẩn vào không gian. Hắn không tin thứ này có thể nhiều lần đều tìm đến hành tung của hắn, vừa rồi tất nhiên là trùng hợp. Chương 651, Phi Minh tinh vực nhận thua. Chương 651, Phi Minh tinh vực nhận thua. Nhưng mà, gọi Tả Công Đường tuyệt vọng là, vô luận hắn ẩn vào không gian bao nhiêu lần, coi là thật nhiều lần đều bị đạo kim quang kia bước đi ra. Đằng sau, hắn lại một lần nữa lâm vào Như Khuê bồng ảnh bên trong. Hắn lại không biết, Việt Tần thân là ám vệ, tu luyện không gian chi đạo, chỉ cần hắn còn tại trong hư không, liền khó thoát Việt Tần cảm ứng. Đây là một tên sát thủ cùng một tên ám vệ đọ sức. Ai mạnh ai yếu, tạm thời không biết. Tại Xích Minh giới nhắc lên tinh không đại chiến thời điểm, đạo cực tông chủ bọn người lần nữa đi tới tiên đạo không gian. Bọn hắn nguyên bản tại tinh không môn hộ bên trong chờ đợi tin tức, nhưng mà, đợi đã lâu, mới có tu sĩ vào cửa, nói Xích Minh giới ngay tại phát sinh đại chiến. Cái kia bị nửa bên Phi Minh tinh lão đạo đang bị người đè lên đánh. Chỉ bất quá, song phương nhất thời chưa phân thắng bại, sợ là muốn đánh lên hồi lâu. Nghe chút lời ấy, đạo cực tông chủ quyết định thật nhanh, liền hạ xuống quyết tâm. Xích Minh giới có lớn tẩy bảo, chúng ta không phải là đối thủ, tiếp tục đánh xuống, sợ là các tu sĩ muốn chết sạch sẽ, tuyệt chủng. Đạo cực tông chủ ngữ khí gian nan nói, vân đạo nguyện dẫn đầu thiên đạo tông đầu hàng, chưa bị ý tứ đâu. Những người còn lại lẫn nhau, tuy có không cam lòng, cũng chỉ có thể nói chúng ta nguyện hàng. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, tiếp tục đánh xuống, cũng không cải biến được kết cục, làm gì nhiều làm hại nhân mạng đâu. Đi, chúng ta đi tìm người chủ sự. Đạo Cực Tông chủ quay người, ánh mắt quyết nhiên tiến vào thiên đạo không gian. Phi Minh Tinh vực người vừa mới lộ diện, liền bị Khổng Du đám người công kích. Đạo Cực Tông chủ một bên chống cự công kích, một bên cất giọng hô to, dừng tay. Dừng tay. Bần đạo có lời nói. Ân. Khổng Du anh khí lông mày nhíu một cái, cười lạnh nói, quản ngươi có lời gì muốn nói, ăn trước bản đế một cái thần quang lại nói. Hai tay của hắn huy vũ liên tục, ngũ hành thần quang nhàn rỗi tới lui, thoáng chốc liền đánh bay không ít địch quân tu sĩ. Đạo Cực Tông chủ gấp đến độ ứa ra lửa, nhưng cũng không dám trì hoãn. Dù sao, nhiều trì hoãn dù là một giây đồng hồ, liền chết nhiều một người. Chúng ta đầu hàng. Đạo Cực Tông chủ không cam lòng giống to, như sấm sét giữa trời quang bình thường, nổ vang tại Khổng Du đám người bên hai. Cái gì? Khổng Du mở to hai mắt nhìn, thu hồi công kích, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Chúng ta nguyện hàng, mau mau gọi người bên ngoài dừng tay, đừng lại đánh. Đạo Cực Tông chủ sắc mặt đỏ lên, đã cấp bách lại có chút xấu hổ giận dữ không cam lòng nói ra. Khổng Du các loại Xích Minh giới tu sĩ hai mặt nhìn nhau, ngừng tay đến. Phi Minh Tinh vực các tu sĩ cũng ngừng phản kháng, ôm thành một đoàn, gấp kính sợ nhìn xem bọn hắn. Khổng Du ánh mắt sắc bén, tại Phi Minh Tinh vực các tu sĩ trên thân từng cái đảo qua. Gặp bọn họ thần sắc cực kỳ phức tạp, xấu hổ giận dữ bên trong mang theo không cam lòng, lại có một chút sống sót sau tai nạn sợ hãi, không khỏi rất là tò mò. Bất quá, việc này trọng đại, hắn cũng không muốn nhiều trì hoãn, liền một đầu ngón tay đỉnh phía trên tiên đạo ý thức, nói các ngươi phát hạ thiên đạo lợi thể, bản đế mới có thể tin tưởng các ngươi. Tốt. Đạo Cực Tông chủ không chút do dự lên đường, bần đạo Thiên Đạo Tông Tông chủ Đạo Cực, dẫn đầu Phi Minh Tinh vực rất nhiều tu sĩ, phát hạ thiên đạo lợi thể, lần này giới chiến, Phi Minh Tinh vực chiến bại, nguyện hàng phục tại Xích Minh Tinh vực, thiên đạo làm chứng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, thiên đạo không gian bên trong liền vang lên tiếng oanh minh. Đám người ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy trên đỉnh nguyên bản phân biệt rõ ràng, ở giữa bị cấm chế cô lập thiên đạo không gian, ngay tại ầm vang rung động. Nguyên bản thuộc về Phi Minh Tinh vực thiên đạo ý thức phát ra trận trận gào thét, ý thức chi lực ngay tại tiêu tán, chỉ lưu lại thuần túy thiên đạo chi lực. Mà nó cùng Xích Minh Tinh vực thiên đạo ý thức cách xa nhau đạo cấm chế kia, cũng ngay tại biến mất. Không được bao lâu, Xích Minh Tinh vực thiên đạo ý thức liền sẽ thôn vệ hết Phi Minh Tinh vực thiên đạo chi lực, lớn mạnh chính mình. Nhìn thấy một màn này, Phi Minh Tinh vực các tu sĩ đồng đều thần sắc bi thương, buồn vô cớ rơi lệ. Đạo Cực Tông chủ thần sắc bi thống, nhưng cũng không quên chính sự. Chúng ta đã đầu hàng, còn xin yêu đế mau mau ngăn lại ngoại giới chiến tranh, thiếu chút thương vong. Khổng Du nhìn thật sâu hắn một chút, lao ra hỏa này coi được giãn được, xem xét thời thế, là cái nhân vật hung ác. Tốt, chúng ta cùng đi ra. Khổng Du cũng không lại trì hoãn, hóa thành một đạo ngũ thải đột quang, cực tốc hướng trong chiến trường bay đi. Hậu phương chúng tu kịp phản ứng, đội vàng đuổi theo. Đạo Cực Tông chủ hít sâu một hơi, đem người cũng đi theo. Bất kể như thế nào, nên đối mặt từ đầu đến cuối muốn đối mặt. Chuyện cho tới bây giờ, đây đã là bảo toàn Phi Minh Tinh vực biện pháp tốt nhất. Coi như trở thành Phi Minh Tinh vực tội nhân, hắn cũng không oán không hối. Thiên đạo không gian bên ngoài, đại chiến vẫn tiến hành hừng hực khí thế, tràn diện cực kỳ thảm liệt. Hoa mỹ thuật pháp linh quang chưa bao giờ đình chỉ, tiếng nổ bên tai không dứt, tàn thi tay cụt như lá rụng giống như không ngừng rơi xuống, máu tươi như mưa, phun ra cả vùng không gian. Lệ, tất cả dừng tay. Ngũ sát thần quang từ giao chiến song phương ở giữa xuyên thẳng qua mà qua, Khổng Du hóa thành một cái to lớn ngũ thải không tước, cất giọng dài lệ. Mà theo ở phía sau Đạo Cực Tông chủ cũng độn quang không ngừng, theo sau, lên tiếng giống to, mau dừng tay. Dừng tay a. Song phương giết có chút ngừng không dừng tay, hai người bọn họ thanh âm bao phủ tại thuật pháp trong lúc nổ tung. Hậu phương cùng lên đến hợp đạo lao tổ bọn họ đồng loạt ra tay, to lớn thần quang giao thoa lấy, từ song phương giao chiến chi địa bổ ngang tới. Ầm ầm. Trên đại lục, một đạo rộng rãi thâm thúy khe rãnh xuất hiện tại song phương tu sĩ trước mặt. Dừng tay, dừng tay. Các tu sĩ nhao nhao hô quát, đại chiến dần ngừng lại. Thẳng đến, không còn có bất luận kẻ nào xuất thủ. Song phương thù địch lẫn nhau chừng nhau, trang diện yên tĩnh không gì sánh được, bầu không khí căng cứng, chỉ cần có một lời không hợp, sợ là lập tức lại phải đánh nhau. Vũ sát thần quang biến mất, y phục rực rỡ hoa mỹ Khổng Du nhẹ nhàng rớt xuống, khí khái hào hùng mà trên khuôn mặt mỹ lệ, không thấy ngày xưa không ai bị nổi. Hắn mắt nhìn song phương giao chiến, đối với Xích Minh giới tu sĩ nói Phi Minh Tinh vực đã nhận thua, về sau mọi người chính là người một nhà, không thể lại tùy ý động thủ. Vâng. Lời này như là lôi đình rơi xuống, nổ vang tại song phương tu sĩ trong hai, chấn động đến bọn hắn suýt nữa không bình tĩnh nổi. Cái gì? Không có khả năng. Không có khả năng, ta Phi Minh Tinh vực tử chiến đến cùng, tuyệt sẽ không nhận thua. Nhất định là bọn hắn hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta không thể bị hắn mê hoặc. Phi Minh Tinh vực các tu sĩ phẫn hận muốn điên, khó mà tiếp nhận sự thật này. Bọn hắn Phi Minh Tinh vực tại trung thiên thế giới bên trong, một mực đứng hàng tiền bao, có cực lớn hy vọng tấn thăng làm đại thiên thế giới. Dù là lần này chiến đến gian nan, nhưng cũng không phải không có nửa điểm hy vọng. Nhưng hôm nay, chiến đến điên cùng lúc, có người nói bọn hắn đã nhận thua, trở thành Xích Minh giới phụ thuộc, cái này gọi luôn luôn tâm cao khí ngạo Phi Minh Tinh vực các tu sĩ, làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng, có tâm tư kia nhanh nhẹn hạ người, nhìn xem giữa sân trên mặt vẻ trầm thống Đạo Cực Tông chủ bọn người, tâm tình trực tiếp chìm đến đáy cốc, dự cảm cực kỳ không ổn. Quả nhiên, thấy mọi người không tin, Đạo Cực Tông chủ hít sâu một hơi, tiến lên một bước, đứng dậy. Chương 652, các loại chương 652, các loại gặp Đạo Cực Tông chủ đứng dậy, Phi Minh Tinh vực các tu sĩ, nhao nhao đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn. Ở trong đó, có bi phẫn, có kinh ngạc, có không thể tin, có hiểu rõ, còn có phẫn nộ. Tuy nói sớm biết gặp phải bây giờ tình hình, Đạo Cực Tông chủ trong lòng như cũng một trận có rút đau đớn. Nhưng, hắn như cũng nghĩa vô phản cố đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn. Chư vị, các ngươi có biết ngoại giới tình hình? Hắn hỏi một cái tất cả mọi người không nghĩ tới vấn đề. Ngoại giới? Bây giờ chúng ta đều tiến vào tinh không môn hộ nội sam cùng chiến tranh rồi, ngoại giới chẳng lẽ lại còn có người dám mạo hiểm thiên hạ lỗi lầm lớn nháo sự phải không? Phi Minh tinh vực các tu sĩ không hiểu hỏi. Đạo cực tông chủ trong lòng trầm thống, một chỉ giới ngoại, nói các ngươi có biết, Phi Minh tinh tao ngộ trước nay chưa có kiếp nạn, bị khủng bố cường địch một trường xóa đi nửa bên lục địa. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Toàn bộ giới chiến không gian, chỉ có bạch cốt sàn sạt thanh âm. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Tiên Đạo Tông tông chủ, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Hồi lâu sau, mới có người khàn giọng giống to, "Không, điều đó không có khả năng. Cái này trung tiên thế giới, làm sao lại có như thế tu sĩ cường đại, ta không tin." Trong lòng người này bi thương lo lắng, chỉ vì hắn có thân nhân còn tại Phi Minh Tinh. Bây giờ nghe nói việc này, nếu là thân nhân chết hết, coi là thật muốn phát điên. Lúc này song phương tu sĩ đều nhìn chòng chọc vào Đạo Cực tông chủ, kỳ vọng hắn có thể phủ nhận việc này. Đối với Xích Minh giới tu sĩ tới nói, giới chiến thời điểm, song phương đều là thân bất do kỷ, ngươi không chết thì là ta vong. Nhưng ở ngoại giới, những cái kia không có khả năng tham gia giới chiến tu sĩ, thậm chí ngàn ngàn vạn vạn phàm nhân, sao mà vô tội? Từng đầu nhân mạng, liền như vậy trong nháy mắt hôi phi yên diệt, cái kia tạo thành kiếp này tu sĩ, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạn, không bằng heo chó. Ngươi nói thế nhưng là thật. Khổng Du hai mắt nhắm lại, vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Trong lòng của hắn có điểm xấu dự cảm, có thể để Thiên Đạo Tông tông chủ bọn người cam nguyện nhận thua, việc này có thể là thật. Vân đạo há có thể cầm việc này nói đùa, không tin, ngươi hỏi bọn họ một chút. Đạo Cực tông chủ chỉ vào cùng một chỗ đi theo các tu sĩ, ánh mắt trầm thống nói: "Đạo Cực tông chủ nói không sai, việc này thiên chân vạn xác, lại người kia bây giờ đã đi Xích Minh tinh vực, không biết bây giờ kết quả như thế nào." Lời này như sấm sét giữa trời quang, nổ hướng về phía Xích Minh giới chúng tu trên thân. Trong ngay mắt, đám người liền loạn thành một đoàn, trong lòng đại loạn. Hỏa Phượng Lôi Minh thuyền bên trong, Ngao Lâm lảo đảo một chút, suýt nữa ngã nhào trên đất. Bảo Bảo nàng trong mắt kinh hoàng, thần sắc cũng đã hiện dữ tợn. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Ngao Nguyệt vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, ngạc nhiên kêu. Lúc này Thái Lâm chân nhân cùng Vương Minh mấy người cũng thần sắc đều chấn, còn chưa từ nơi này đã kích bên trong lấy lại tinh thần. Phu quân đâu? Huyền Tiêu hắn ở đâu? Ngao Lâm nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy Việt Trần bóng dáng, nàng trong nháy mắt liền hoảng loạn. Phu quân thân là thời gian chiến tranh người tổng phụ trách, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, hẳn là. Nàng đưa tay hất ra Ngao Nguyệt, thân thể khẽ động, đột nhiên bay ra bảo thuyền, đi tới Khổng Du bên người. Huyền Tiêu hắn ở đâu? Ngao Lâm nghiêm nghị hỏi. Lúc này Khổng Du đang đứng ở bộ phát biên giới, răng cắn đến khanh khách vang lên. Tu sĩ bình thường có lẽ không tin người này nói, nhưng bọn hắn những này hợp đạo tu sĩ, nhưng biết rõ đối phương không có khả năng nói láo. Hắn không cha không mẹ cô đơn vô số năm, chỉ có vào tiên tông mới nếm đến ấm áp tư vị. Vừa nghĩ tới cái kia khủng bố vô biên địch nhân đi Xích Minh giới, chỗ sẽ tạo thành tổn thương, Khổng Du liền hận không thể ăn sống nó thịt. Nhưng vừa nghe đến Ngao Lâm muốn hỏi, Khổng Du liền như là quả bóng xì hơi giống như, khí thế lập tức xẹp xuống. Tứ công chúa, Huyền Tiêu hắn lúc trước cảm thấy sự tình khác thường, một mình ra nơi đây, trở lại ngoại giới đi. Khổng Du ngữ khí không lưu loát đạo. Phu quân Ngao Lâm tâm thần rung mạnh, trong miệng lẩm bẩm, có phu quân tại, có lẽ bảo bảo vô sự, có lẽ vô sự nói nói, nước mắt đã không tự chủ dán đầy nàng hốc mắt. Nàng kiên cường nữa, đối mặt phu quân hài tử có khả năng nộ hại sự tình, cũng không khỏi kinh hoàng. Tứ công chúa đừng hốt hoảng, Huyền Tiêu trên người có chút thần dị, nói không chừng có thể chuyển nguy thành an. Lại là Khổng Du nghĩ đến chư thiên thiện ác bảng tồn tại, ánh mắt sáng lên, mở lời an ủi nàng. Ngao Lâm đến cùng tâm tính cường đại, sau khi nghe, hít mũi một cái, gật đầu nói, không sai, bây giờ chúng ta cũng chỉ là suy đoán, không làm được chuẩn, vẫn là chờ một chút lại nói. Đạo Cực tông chủ nhìn nàng một cái, gặp nàng chỉ có nguyên thần cảnh, lại tại vị này yêu đế trước mặt vô cùng có uy thế, xem ra thân phận bất phàm. Bởi vậy, hắn cũng lên tiếng an ủi, chúng ta sau khi đi vào, có đệ tử đến báo, nói Xích Minh giới có đại năng, chẳng những chặn lại cường địch kia công kích, còn đem hắn đè lên đánh, xem ra Xích Minh giới tất nhiên không lo. Nghe hắn nói như thế, Khổng Du lại là chỉ vào hắn, há miệng liền mắng, ngươi cái lao giả, tại sao không sớm chút nói, bảo chúng ta không duyên cớ lo lắng. Chắc không được các ngươi đầu hàng gọn gàng mà linh hoạt, nguyên lai sớm biết chuyện không thể làm, buồn cười người khác còn tưởng rằng các ngươi tham sống sợ chết, thật đúng là mắt bị mù. Khổng Du một tấm miệng độc, đó là người gặp người hận, lúc này mắng Phi Minh tinh vực một ít người, trực tiếp không ngẩng đầu được lên. Đạo Cực tông chủ lại là sắc mặt thản nhiên nói, chỉ cần có thể bảo trụ Phi Minh tinh vực dễ, bần đạo liền không thẹn với lương tâm. Lời nói này một ít người ánh mắt né tránh, đầu sắp rủ xuống tiến trong đũng quần. Một bên Ngao Lâm lại là thoáng buông xuống chút tâm, có người xuất thủ, nói rõ Xích Minh giới tạm thời vô sự. Cái kia bây giờ, chúng ta như thế nào cho phải? Ngao Lâm hướng Khổng Du hỏi. Bây giờ Việt Trần không tại, có tư cách nhất khống chế toàn trường, chỉ có thân là yêu đế Khổng Du. Khổng Du sinh ra đã có khi vương giả nguyện vọng, lúc này đương nhiên sẽ không chối từ. Hắn thân thể nhoáng một cái, đứng ở trên hư không, nói nếu Phi Minh tinh vực đã đầu hàng, về sau đều là người một nhà, các ngươi không thể lại nổi lên tranh đấu, đều muốn cho bản đế mỹ mãn. Nếu là cái nào lại bước lên chiến tranh, mặc quái bản đế tâm ngoan thủ lạn. Hắn uy thế cực mạnh, không đợi có người phản bác, liền hạ lệnh nói tạm thời không thể ra giới chiến không gian, riêng phần mình nguyên địa chỉnh đốn, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Có người không hiểu, hỏi, không đi ra có thể nào biết ra giới kết quả? Khổng Du nhìn hắn một cái, giải thích nói, nếu là thắng lợi, tự nhiên sẽ có người tiến đến, nếu là thua, chúng ta ra ngoài, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Cái này giới chiến không gian, chắc hẳn vượt qua hợp đạo cảnh giới người cũng vào không được, như ngoại giới coi là thật thua, chúng ta ở chỗ này một mực chiến đấu đến Xích Minh giới tấn thăng làm đại thiên thế giới mới thôi. Tới khi đó, thế giới tấn thăng, chúng ta mang theo đại đạo ý chí, nhất định có thể chém giết cửu nhân, vì mọi người báo thù. Nói xong lời cuối cùng, Khổng Du mắt lộ ra hung quang, hiển nhiên đã làm tốt dự định. Ngao Lâm mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng cũng chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi. Chương 653, Đại Chu Ngọc Tỷ chương 653, Đại Chu Ngọc Tỷ chờ đợi thời điểm, là dài dằng dặc. Vô số lần, Ngao Lâm đều muốn lao ra, tận mắt thấy kết quả. Nhưng, vừa nghĩ tới nếu là ngoại giới coi là thật xảy ra chuyện, ai đến vi phu quân Hải Nhi báo thủ. Nàng nghiến chặt hàm răng, xinh xinh nhịn được đi ra dục vọng. Giờ khắc này, nàng nghĩ đến Chân Long đại thế giới, nghĩ đến Thanh Vi đại thế giới. Ngao Lâm sờ lên tùy thân Long Châu, thầm nghĩ, giới chiến đằng sau, nhất định phải đi hướng Chân Long đại thế giới. Nàng phải cường đại đứng lên, cũng không tiếp tục muốn có như thế vô lực thời điểm. Lúc này song phương các tu sĩ, tất cả đều im lìm không lên tiếng, toàn lực khôi phục tự thân. Bọn hắn một bên chờ đợi ngoại giới tin tức, một bên chờ đợi Xích Minh giới thiên đạo ý thức, thôn vệ song phi minh tinh vực thiên đạo chi lực. Chỉ có một phương thiên đạo chi lực hoàn toàn biến mất, mới có một phương thế giới khác tu sĩ lần nữa tiến đến tham dự chiến đấu. Cho tới bây giờ, chư thiên trong vạn giới, có 300.000 trung thiên thế giới, cùng hàng hà sa số hàng ngàn tiểu thế giới. Nhưng những này cũng không phải là cố định. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc, đều có thế giới tại hỗn độn bên trong sinh ra. Đương nhiên, có sinh đã có chết, những học sinh mới thế giới tạm thời không cần tham dự đại chiến, cũng liền không cần để. 1000 cái trung thiên thế giới mới tạo thành một cái đại thiên thế giới. Bởi vậy, bây giờ chư thiên trong vạn giới, đại thiên thế giới cũng đành phải 300 cái thôi. Lại mỗi cái đại thiên thế giới hệ thống tu hành có lẽ khác biệt, chiến lược cũng không giống nhau, liền dẫn đến những thế giới này xếp hạng cũng cao có thấp có. Xích Minh giới muốn tấn thăng đại thiên thế giới, nhất định được chiến bại 999 cái trung thiên thế giới mới có thể tạo thành đại thiên thế giới. Có thể nghĩ, đây là một hạng dài dằng dặc mà gian nan sự tình. Tại Dĩ Vãng, lưỡng giới đại chiến thời điểm, hoặc là ngang tay, hoặc là một phương tu sĩ chết hết, một phương khác nguyên khí đại thường, như vậy kết thúc giới chiến. Nhưng lần này giới chiến là Xích Minh giới từ trước tới nay thực lực mạnh nhất một giới. Trong lòng mọi người đều có giác vọng, muốn tại lần này tấn thăng đại thiên, cũng không tính nửa đường trở ra. Lại, bây giờ Phi Minh tinh vực bảo lưu lại hơn phân nửa thực lực nhập vào, Xích Minh giới thực lực đột nhiên tăng mạnh, hy vọng lại lớn rất nhiều. Việt Trần đám người cũng không biết đạo môn hộ bên trong chiến tranh đã dừng lại, chúng tu chính bạn phần chờ đợi lo lắng ngoại giới kết quả. Hắn về tới Tiên Vũ lâu, đem Long Đản tàng tiến vào tự thân mở động thiên bên trong. Nếu là Lưu Khuê hai người không địch lại người tới, hắn có chư thiên thiện ác bảng phòng thân, làm sao cũng có thể giữ được tính mệnh. Trong tinh không đại chiến không ngừng, Lưu Khuê nổi cơn điên, càng đánh càng hăng. Tả Công Đường tuy là đại la đạo quân, nhưng hắn chủ tu ẩn độn chi thuật, tại Việt Tần trước mặt không chỗ che thân. Bởi vậy, thường thường bị Việt Tần bức ra chỗ ẩn thân, lại bị Lưu Khuê một trận hành hung. Cái này lão Lưu gia dày thịt béo, một thân bà bối, Tả Công Đường phản kích ở trên người hắn chiêu số, không phải là bị hắn mạnh kháng, chính là bị hóa giải đi. Thời gian dần trôi qua, Tả Công Đường trong lòng nổi lên một trận tuyệt vọng. Cho đến lúc này, hắn linh đài mới một trận thanh minh, sáng tỏ tự thân đại kiếp. Nhưng vạn vật tự có một chút hy vọng sống, Tả Công Đường tự nhiên không muốn nhận mệnh. Hắn sử xuất tất cả vũ liếng, muốn chạy trốn thoát nơi đây. Và anh, Tả Công Đường một trường bộ ra, đen kịt kiếm quang xuất quỷ nhập thần, thừa dịp Lưu Khuê tránh né thời điểm, một kiếm chém về phía cổ của hắn. Bang! Kim thạch giao kích thanh âm truyền đến, Lưu Khuê quen mũi kim quang đại phóng, ngăn trở kiếm quang đánh lén. Thừa dịp Lưu Khuê ngăn cản thời khắc, Tả Công Đường lần nữa trốn vào hư không, nửa điểm không ngừng cấp tốc bỏ chạy. Ông kim quang ở phía sau đuổi theo, cắn chặt hắn không thả. Tả Công Đường sắc mặt dữ tợn, trong lòng vẫn hận không gì sánh được. Nếu là bị hắn biết là ai trong bóng tối đánh lén hắn, hắn nhất định phải đem người kia chém thành muôn mảnh. Người này chỉ dám trong bóng tối đánh lén, chắc hẳn cảnh giới không cao, chỉ cần bần đạo chạy ra Xích Minh giới, đến lúc đó liền có thể chạy thoát. Tả Công Đường trong lòng âm thầm suy đoán. Mắt thấy thế giới màng thai gần ngay trước mắt, Tả Công Đường quay đầu nhìn về phía sau lưng, Lưu Khuê biến thành một đầu màu đen trâu nước lớn, vung vậy bốn vó điên cuồng đuổi theo, cái kia một đoàn hào quang màu vàng cũng đang ra sức đuổi sát. Chờ bần đạo sau khi trở về, kêu lên mấy vị sư huynh đệ, bất diệt giới này, thế không là người. Tả Công Đường trong lòng quyết tâm, quay đầu liền hướng thế giới màng thai phóng đi. Nhưng hắn vừa mới nghiêng đầu, khóe mắt bên trong liền lướt qua một đạo trắng bệnh kiếm quang. Không tốt. Tả Công Đường vong hồn đại mạo, sinh sinh dừng bước, thân thể về sau một bên. Xoẹt. Kiếm khí nhập thể thanh âm truyền đến, Tả Công Đường một cánh tay lập tức bị chém rụng. Máu tươi cuồn cuộn, vẩy vào trong tinh không, tầm bộ các đại tinh cầu. Chỉ một thoáng, toàn bộ Xích Minh giới vực linh khí đều tăng trưởng rất nhiều. Tả Công Đường không lo được tay cụt thống khổ, chuyển cái ngoặt lại đi thế giới màng thai bỏ chạy. Nhưng mà, hắn cái này dừng một chút, hậu phương Như Khuê cùng đoàn kim quang kia lại lần nữa đuổi theo. Đồng thời, phía sau hắn cái kia đạo trắng bệnh kiếm quang lần nữa chém tới. Trong chốc lát, hắn liền lâm vào ba mặt giáp công bên trong. Cho đến lúc này, hắn mới biết được, âm thầm người đánh lén, lại cũng là vị đại la kim tiên. Lại, người này cũng không lộ diện, chỉ ở vụng trộm chỉ huy một thanh phi kiếm, thỉnh thoảng đánh lén hắn. Đây thật là quanh năm đánh ngỗng bị mỏ chim. Trong ngày thường chỉ có hắn đánh lén người khác, bây giờ lại phản tới. Rất nhanh, Tả Công Đường liền đã rơi vào hạ phong. Tâm hắn biết cầu xin tha thứ vô dụng, đành phải gắt gao kéo lấy, thừa dịp khe hở liền hướng giới ngoại bỏ chạy. Ông, kim quang kia lần nữa lập tới, Tả Công Đường như thường ngày bình thường tránh né. Lại không muốn, kim quang gần đến trước mắt thời điểm, lại xảy ra biến hóa, đột nhiên hóa thành một ngụm ba thước vuông đại ấn, ầm vang trùm lên sọ não của hắn phía trên. Trong chớp mắt, Tả Công Đường nhìn thấy đại ấn và cảnh. Đại ấn này phía trên có khắc Đại Chu hai chữ, phía dưới có khắc vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương 8 chữ lớn. Vành. Chỉ một thoáng, Tả Công Đường liền óc vỡ toang, một đạo chân linh từ nó tàn phá chán bên trong bật ra. Đại Chu Ngọc tỷ, ngươi là ai? Tả Công Đường chân linh hoảng sợ gào thét, sợ hãi không thôi. U Viễn Tiên Tông cùng Đại Chu ân đoán, toàn bộ Thanh Vi đại thế giới không ai không biết. Nhưng một thái tử làm sao biết chính mình muốn tới Xích Minh rồi đến, lại thế nào cùng Như Khuê nhập bọn với nhau đi? Trong chớp nhoáng này, Tả Công Đường nghĩ đến rất nhiều, lại không kịp chạy trốn, đảo mắt liền bị Như Khuê một gậy đem hắn chân linh đánh tan. Đại Chu Ngọc tỷ lần nữa điên cuồng nện xuống, sinh sinh đem hắn chân linh ma diệt, thế gian cũng không tiếp tục tồn mới thôi. Hồi lâu sau, Ngọc tỷ mới đình chỉ công kích, đứng tại hư không. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, chấm vô cùng cảm kích. Trong Ngọc tỷ truyền đến Việt Mục thanh âm. Hiển nhiên, đây chính là Việt Tần nói tới, mời tới một cọc bà bối. Việt Mục cách không điều khiển Ngọc tỷ, sinh sinh đập chết Tả Công Đường, cực kỳ ra một ngụm trong lòng ác khí. Lao ra hỏa này, năm đó phái người đuổi giết bọn hắn một nhà, hôm nay lại nghĩ đến thai họa con của hắn, chết chưa hết tội. Trong lòng của hắn thoải mái, Như Khuê lại có chút choáng váng. Lao đạo này tôn nhi không phải là bị ta lão Như cho đập chết, hắn đến báo thù sao? Tại sao gia hỏa này chặn ngang một gậy, trái lại cho ta nói lời cảm tạ? Chương 654, phụ tử gặp nhau. Chương 654, phụ tử gặp nhau. Như Khuê lắc lắc đầu to, vừa cẩn thận nhìn Ngọc tỷ, mới nói ngươi là nhà nào hoàng đế? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên Ngọc tỷ tiên quang mờ mịt, linh cơ phóng đại, một đạo thân ảnh mông lung từ Ngọc tỷ bên trong hiện hiện. Thân mang màu đen chín trương miệng phục, đầu đội bình thiên quan, eo đeo thiên tử kiếm, cái này chính là Đại Chu khai quốc hoàng đế Việt Mục. Chỉ bất quá, thân ở trong Ngọc tỷ chẳng qua là Việt Mục một sợi thần thức thôi. Đột nhiên vừa xuất hiện, Việt Mục liền hướng Như Khuê đi một cái đạo vái chào, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Chấm chính là Thanh Vi đại thế giới Đại Chu hoàng triều chi chủ Việt Mục, cùng đạo hữu ngược lại là có mấy phần nguồn gốc. Ân, lão Như lần đầu gặp ngươi, ở đâu ra nguồn gốc? Như Khuê trung đồng lớn trong mắt đi lòng vòng, kỳ quái nói. Đầu này lão Như tâm tư linh hoạt, cũng không giống như châu bình thường loại chất phát. Hắn âm thầm bấm đốt ngón tay một phen, lại không có đầu mối. Mỗi lần tính tới Quy Linh sư tỷ lúc vẫn còn tốt, tính toán đến trước mắt cái này Đại Chu hoàng đế lúc thiên cơ đều thành một đoàn mê vụ. Như Khuê cảm thấy một trận, cái này Đại Chu hoàng đế có chút ý tứ a, đạo hữu canh giữ ở nơi đây mục đích, cùng chấm tới đây mục đích một dạng, đó là chấm cháu gái. Việt Mục vừa cười vừa nói. Cái gì? Như Khuê trong nháy mắt khí thế phóng đại, hai con trâu mắt gắt gao trừng mắt Việt Mục, trong lỗ mũi hồng hộc trực xuyên thổ khí. Hắn tại biện bạch Việt Mục trong lời nói thật giả. Ngươi đem nói cho ta nói rõ ràng, nếu không, ta trong tay cây gậy đúng vậy nhận thức. Như Khuê đâm một cái ôn tiết côn, quát lớn. Trong bóng tối Việt Tần trong lòng giận dữ, liền muốn lên tiếng quát tháo, bị Việt Mục trò truyền âm ngăn cản. Đạo hữu đừng nội, lại nghe chấm chậm rãi kể lại. Việt Mục cũng không tức giận, vừa cười vừa nói. Bất kể nói thế nào, cái này lão Như ở chỗ này bảo vệ, đều là con cháu của hắn, nhiều một người che chở Việt Trần bọn hắn, hắn cao hứng cũng không kịp, há có thể bởi vì hai câu nói liền tức giận. Lại nói, việc này là Đại Chu chiếm tiện nghi a. Việt Mục ở trong tinh không cho Như Khuê giảng thuật tiền căn hậu quả, Tiên Tông bên trong mấy người đợi nửa ngày, cũng chưa thấy trong tinh không lại có động tĩnh, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, đến cùng là đánh không có đánh xong a? Việt Trần có chút nghi ngờ hỏi. Kim Tiên đại chiến, hắn cũng không dám thả ra thần thức đi xem, cái này đã lâu lắm không có động tĩnh, Việt ẩn cũng không có trở về, Tiên Tình cứ gọi người hốt hoảng. Nên là đánh xong, vị tiền bối kia bây giờ không biết đang làm gì. Mộng đạo nhân tu hành không gian chi đạo, cảm ứng được trong tinh không một chút tình huống, nói như thế. Việt Trần trong lòng có một chút suy đoán, nhưng lại không tiện nói ra, đành phải tiếp tục chú ý trong tinh không tình huống. Trong tinh không, Như Khuê biết được tiền căn hậu quả, mày nếu lại đến có thể kẹp con rồi chết. Nguyên bản hắn kế hoạch các loại quy linh thánh mẫu giáng thế, liền mang theo nàng về Bích Du cùng, gặp mặt lao ra. Cái này Xích Minh giới chỉ là cái trung thiên thế giới, nơi nào có hồng hoang đại thế giới tốt. Tại Bích Du cung tu luyện, không cần ngàn năm, quy linh sư tỷ liền có thể khôi phục lại dị vãng cảnh giới. Nhưng mà, bây giờ cái này Đại Chu triều hoàng đế tìm tới cửa, vậy liền không tốt hành động. Dù sao, Thanh Vi đại thế giới cũng không phải cái gì hạng người vô danh, hoàng triều chi chủ vẫn rất có chút phân lượng. Như Khuê trừng mắt nhìn, nói hết thể chờ Long Đản giáng thế đằng sau lại nói, dù sao còn phải đợi hồi lâu Quy Linh sư tỷ mới có thể xuất thế, ở trong đó có cái gì biến số cũng chưa biết chừng. Việt Mục gật gật đầu, "Ê, Việt Tần, có thuộc hạ." U quang hiện lên, toàn thân áo đen Việt Tần quỳ gối Việt Mục trước người. Như Khuê lông mày nhảy một cái. Đây là ám vệ Việt Tần, đi theo chấm hoàng nhi bên người, bảo vệ bọn hắn, các ngươi có thể nhận thức một chút." Việt Mục cười nói, "Đại La Kim Tiên hộ vệ, Đại Chu hoàng đế thủ bút thật lớn." Như Khuê không khỏi khẽ nói, "Việt Tần gặp qua đạo hữu." Gặp nhà mình hoàng chủ hai ba lần liền đem đầu này lão Nưu giải quyết, Việt Ẩn trong lòng thông khoái, lúc này cũng không thèm để ý Nưu Khuê âm dương và khí. Dù sao bất kể như thế nào, Thái Tôn là bọn hắn Đại Chu, không lỗ. Việc đã đến nước này, Nưu Khuê cũng đành phải tạm thời nhận lấy môn này thân thích chắp tay đáp lễ, Nưu Khuê gặp qua đạo hữu. "Tốt, về sau đều là người một nhà, đạo hữu không cần phải khách khí, có việc liền phân phó ta cái kia hoàng nhi đi làm là được." Việt Mục cười đến như là trộm gà hồ ly bình thường, hoàn toàn không có một khi chi chủ bá khí. Nưu Khuê trợn trừng mắt, cảm thấy quyết định các loại quy linh sư tỷ dáng sinh sau, nhất định giật dây lấy nàng về Bích Du cung. Gia đình này quá gian trá, hắn chính vào cương liệt quy linh sư tỷ nếu là ở nơi này lớn lên, còn không biết lại biến thành bộ dáng gì. "Hoàng chủ, ngài muốn hay không đi xem một chút đại hoàng tử?" Việt Ẩn không nhịn được hỏi. Việt Mục thần sắc khẽ giật mình, ánh mắt xuyên qua vô tận khoảng cách, rơi xuống Việt Trần trên thân. Hồi lâu, hắn mới thở dài một tiếng, nói chấm đối với hắn hổ thẹn à, thôi, ngươi gọi hắn lên tới đi. Ê! Việt ẩn mệnh lên quẹ miệng, thân thể khẽ động, một bước đi vào tiên tông bên ngoài. Việt Trần con mắt ba ba mà nhìn chằm chằm vào phía trên tinh không đâu, đột nhiên bên thai vang lên Việt ẩn thanh âm, đại hoàng tử, có người muốn gặp ngài. Việt Trần đống dưng sững sở, lúc này ai sẽ tới gặp hắn? Chẳng lẽ là đầu kia lão nhiêu? Trong lòng của hắn nói thầm lấy, nếu là con trâu kia, cũng không có thể không thấy. Trường giáo sư ba tổ, đệ tử đi ra ngoài một chuyến. Việt Trần hướng Diệu Nhiên chân nhân lên tiếng chào, liền ra tiên tông. Ngươi phải cẩn thận. Diệu Nhiên chân nhân thanh âm đuổi tới. Đệ tử biết, tiên tông đi. Việt Trần khoát tay áo, dưới chân độn quang không ngừng, bay thẳng tình không chi ngoại. Việt ẩn, đến cùng là ai muốn gặp ta? Xông ra mây xanh, Việt Trần mới đặt câu hỏi. Việt ẩn một mực đi theo phía sau hắn, lúc này nghe hắn hỏi, thần bí nói, đại hoàng tử đi thì biết. Tốt ta, dù sao ta kiểu gì cũng sẽ biết. Việt Trần hừ một tiếng, tăng nhanh tốc độ, thẳng vào sâu trong tinh không. Hắn một bên đi đường, một bên dò xét hoàn cảnh bốn phía. Lúc này mới phát hiện, một trận đại chiến, toàn bộ Xích Minh tinh vực bị tao đạp không còn hình dáng. Rất nhiều tinh cầu thoát ly vị trí cũ, ở trong tinh không tùy ý phiêu đãng, cũng không thông báo sẽ không đụng vào những tinh cầu khác. Những cái kia phát sinh dung chuyển trên tinh cầu, phàm nhân bách tính cũng không biết nên như thế nào còn sống. Kẻ yếu vận mệnh cho tới bây giờ đều nắm giữ tại cường giả trong tay, đây chính là tu hành giới tàn khốc. Cũng may một tôn đại la đạo quân vẫn lạc, tinh huyết thoải mái toàn bộ Xích Minh giới, lại thôi sinh một chút tiểu tinh cầu. Một đợt này tính được, cũng không biết Xích Minh giới thua thiệt không có thua thiệt. Việt Trần trong lòng đang cảm khái, ánh mắt đột nhiên chạm tới phía trước cái kia đạo tản ra tôn quý bá đạo khí tức thân ảnh. Hắn trong lòng không khỏi rung mạnh, bước chân đều không tự chủ ngừng lại. Cha. Việt Trần không dám tin nhìn xem thân ảnh vĩ nạn kia, nhẹ giọng nỉ non. Đại hoàng tử, thuộc hạ bẩm rõ hoàng chủ, ban cho ngọc tỷ, đây là hoàng chủ một sợi thần thức, giống như là bản thân hắn, đại hoàng tử còn không mau đi. Việt ẩn tại sau lưng nhỏ giọng thúc giục nói. Việt Trần trong lòng rung động, bước chân không tự chủ được tiến lên, bất chi bất giác đi tới Việt Mộ phụ cận. Chương 655, Nhu ca chương 655, Nhu ca ngươi đã đến. Việt Mộ nhìn trước mắt trưởng tử, thiên luôn bạn ngữ biến thành câu này. Việt Trần chỉ cảm thấy hốc mắt có chút mơ hồ, hắn dùng sức nháy mắt mấy cái, hít sâu một hơi, bờ môi mấp máy mấy lần, mới hô lên âm thanh. Cha là ta tới chậm, hại ngươi chịu khổ. Việt Mộc rỗi ra đại thủ, muốn sờ sờ Việt Trần đỉnh đầu, lại phát hiện nhi tử lớn lên so hắn còn chút cao. Cha! Cha tại, về sau vạn sự đều có cha tại, không sợ a? Cha! Ta tại! Việt Trần bỗng nhiên quỷ dạp xuống trên mây, dập đầu liên tiếp ba cái đầu. Thư không trung phong sóng lưu động, mang đi điểm điểm óng ánh. Lại lúc ngẩng đầu lên, Việt Trần đã khôi phục ngày xưa thong dong. Cha! Sao ngươi lại tới đây? Hắn hỏi một kẻ ngốc hồ hồ vấn đề. Việt Mộc trong mắt mang theo mỉm cười, ôn hòa nói tự nhiên là không yên lòng các ngươi. Việt Trần nết miệng nở nụ cười, có người che chở cảm giác thật tốt. Mẹ có được hay không? Nhớ tới trong tấm hình liều chết che chở mẹ ruột của mình, Việt Trần có chút đội vàng hỏi. Đều tốt, ngươi yên tâm. Việt Mộc nhẹ nhàng gật đầu. Đôi này không có liên hệ máu mủ hai cha con, đều đang cố gắng tan rã bắt đầu thấy mặt cảm giác xa lạ. Nhìn xem bây giờ Long Trương Phượng Tư trưởng tử, Việt Mộc trong lòng có chút đau đớn. Nếu là trưởng tử không có trải qua những cái kia gặp chắc trở, không có chuyển thế chủ sinh, bây giờ ứng sớm đã thành tiểu chân tiên, cũng không cần tại cái này trung thiên thế giới bên trong đạn tận kiệt lo, hao phí thời gian. Giờ khắc này, Việt Mộc đối với đại thương lão hoàng đế hận ý đạt đến đỉnh điểm. Việt Trần kinh ngạc nhìn trước mắt cha. Tuy nói hai người bây giờ huyết mạch hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được linh hồn run sợ một hồi, có loại phát ra từ nội tâm ấm áp. Đây chính là tu hành kỳ diệu, tu sĩ ở giữa chỉ nhận thần hồn, không nhận huyết mạch. Nhục thân có thể ma diệt suy bại, thần hồn lại vĩnh viễn bất diệt. Bao nhiêu tu sĩ chuyển thế trùng sinh, lịch kiếp trở về, vẫn như cũng là lúc đầu người kia. Cha, các loại giới chiến kết thúc, ta liền mang theo vợ con trở về nhìn ngài cùng mẹ. Việt Trần vừa cười vừa nói. Tốt, ta cùng mẹ ngươi còn có ngươi đệ đệ, đều chờ đợi. Việt Mộc gật đầu đáp. Sau đó, hắn nhớ tới cái gì giống như, quay người đem ngọc tỷ cầm trong tay. Hắn đưa tay tại trên ngọc tỷ một vòng, một mặt kim bài rơi vào trong tay của hắn. Việt Mộc đưa ra kim bài, nói đây là hoàng tử thân phận kim bài, chính là một kiện hậu thiên linh bảo, ngươi cầm, cũng có thể che chở ngươi mấy phần. Việt Trần cũng không chối từ, tiến lên một bước, nhận lấy. Đa tạ phụ hoàng. Giờ khắc này, hắn tiếp nhận chính mình đại chu hoàng tử thân phận. Phụ mẫu cũng không xin lỗi hắn, chỉ là vận mệnh như vậy, hắn có thể làm, chính là ngày sau đem U Nguyễn Thiên Tông xóa tên khỏi thế gian. Việt Trần trong lòng lập xuống mục tiêu, mặt mỉm cười đem kim bài treo ở bên hông. Cho đến lúc này, một mực đứng yên một bên Như Khuê mới lên tiếng nói, các ngươi hai cha con này nói xong, giờ đến phiên ta đây đi. Việt Trần đột nhiên giật mình, bận điệu quay đầu nhìn lại. Lại là trong mắt của hắn chỉ có phụ hoàng, càng đem tên lao đầu này làm như không thấy. Hắn liền vội vàng tiến lên chào, Huyền Tiêu bái kiến tiền bối. Như Khuê lông mày nhéo nhéo, cái này bối phận gọi thế nào đều khó chịu. Hắn ấp úng một chút, nói được rồi, xem ở ta Quy Linh sư tỷ trên mặt mũi, hai ta ngang hàng tương xứng thôi. Tiền bối còn gọi tiền bối, tiểu tử ngươi thế nào như thế tâm đấy? Như Khuê hơi không kiên nhẫn đạo. Việt Trần kéo ra khoe miệng, cái này lão Như thật đúng là không đem chính mình là người ngoài. Hắn lại không biết, Như Khuê trong lòng cũng là có so đo. Bất kể như thế nào, đây là Quy Linh Thánh Mẫu một thế này phụ thân, lấy Quy Linh Thánh Mẫu cái kia cương liệt chính trực tính cách, nếu là biết Như Khuê nhìn nàng phụ thân không dạy nổi, sợ là lập tức liền muốn báo nổi. Tuy nói bây giờ Quy Linh Thánh Mẫu chuyển thế trùng sinh, cảnh giới thấp, nhưng mặt trên còn có cái thông thiên giáo chủ nhìn xem, hắn như thế nào dám làm cản? Cái kia, Như ca. Việt Trần thử thăm dò hô. Ân, cái này tốt, ngày sau ta sư tỷ cũng sẽ không cảm thấy ta láo như khi dễ ngươi. Như Khuê ánh mắt sáng lên, cảm thấy tiểu tử này hay là rất thượng đạo. Việt Trần cũng thở dài một hơi. Hắn đã xa tùy cô lên, lập tức lên đường, đa tạ Như Ca xuất thủ tương trợ, hộ vệ tiểu nữ trưởng thành, Huyền Tiêu vô cùng cảm kích. Hắn lời nói này thực tình thành ý, Như Khuê tự nhiên cảm nhận được. Đi, đều là người một nhà, liền không cần phải nói những lời khách khí này, ta muốn trở về nhìn xem sư tỷ, phụ tử các ngươi hai trò chuyện. Nói hắn muốn đi, Việt Trần vội vàng gọi ở hắn. Tiểu nữ bây giờ tại ta động thiên bên trong, Như Ca không cần sốt ruột. Sau đó, Việt Trần lại quay người đối với Việt Mộc thi lễ một cái, nói phụ hoàng, giới chiến còn đang tiếp tục, nhi tử thoát không được thân, cái này muốn đi, còn xin phụ hoàng bảo trọng thân thể mới là. Ngươi đi đi, ta cũng muốn đi, Việt ẩn. Có thuộc hạ. Ngọc tỷ tự có người tới bắt đi, ngươi cần phải bảo vệ tốt đại hoàng tử, nếu có sai lầm, đưa đầu tới gặp. Thuộc hạ tuân mệnh. Việt ẩn run lên trong lòng, vội vàng cam kết. Đạo hữu, cáo tử, co ta, vi phụ đi, ngươi bảo trọng. Việt Mộc hướng Như Khuê chắp tay một cái, lại không thôi nhìn Việt Trần một chút, thân thể hóa thành một đạo tiên quang, một lần nữa chui vào ngọc tỷ bên trong. Việt ẩn tiến lên tiếp nhận ngọc tỷ, trịnh trọng thu hồi, mới nói đại hoàng tử còn không mau đi, thuộc hạ ngay ở chỗ này trông coi, yên tâm là được rồi. Nghe vậy, Như Khuê hét lên, ngươi mau mau đem ta Quý Linh sư tỷ phóng xuất, ta tốt trông coi nàng đi. Việt Trần gật đầu, mở ra đầu tiên, đem long đản đưa đến Như Khuê trên tay, nói có Như Ca ở đây, Huyền Tiêu rất yên tâm, tiểu đệ đi trước, cáo tử. Nhanh đi, đánh nửa ngày, lão Như cũng muốn đi nghỉ một lát. Như Khuê khoát khoát tay, bại ngoại đạo. Việt Trần lắc đầu, dưới chân hiện ra một vòng tối tăm mở mịt đột quang, thật nhanh hướng Xích Minh giới bỏ chạy. Lại nói tinh không môn hộ bên trong, đám người ngay tại trông mong chờ đợi ngoại giới có người tiến đến truyền một lời. Lại không muốn, trái các loại không người đến, phải các loại cũng không ai tiến đến. Bọn hắn không khỏi gấp, sợ Xích Minh giới cùng Phi Minh tinh vực bình thường gặp cướp. Bọn hắn ở bên trong đứng ngồi không yên, lòng người bàng hoàng, chỗ nào hiểu được Việt Trần bọn người, căn bản đều không có nghĩ đến bọn hắn sẽ biết việc này. Nếu không, đã sớm phái người đi vào trấn an lòng người. Ta muốn đi ra ngoài nhìn một chút, không phải vậy trong lòng khó có thể bình an. Đợi đã lâu đều không tin tức, Ngao Lâm thực sự ngồi không yên. Không thể, ngươi chỉ có nguyên thần chi cảnh, vạn nhất có việc, ngươi ngay cả thần hồn đều đào thoát không xong. Thái Lâm chân nhân hơi nhướng mày, không đồng ý nói hay là bần đạo pháp thân đi ra xem một chút thì tốt hơn. Thái Lâm sư phụ, nếu là ngươi pháp thân gặp nạn, đời này liền không còn cách nào tấn thăng, mà ta có cái này, không sợ. Ngao Lâm mấp máy môi, đưa tay móc ra một viên to lớn long châu đến. Đây là? Cảm nhận được long châu bên trên ẩn mà không phát uy thế khủng bố, Thái Lâm chân nhân con mắt trợ to, khiếp sợ hỏi. Ngao Lâm vuốt ve long châu, nói đây là ngân long nhất tộc lão tổ tọa hóa mà lưu, chính là thượng giới đồ vật, nên có thể ngăn cản một lát, lại ta cũng chỉ là tại môn hộ bên cạnh nhìn một chút, cũng không nhiều lưu. Chương 656, làm giả hóa thật chương 656, làm giả hóa thật cũng được, đã như vậy, ngươi lại ngàn vạn coi chừng, chỉ nhìn một chút, lập tức liền về. Thái Lâm chân nhân tha thiết dặn dò, sợ nàng xúc động nhất thời, hại tự thân. Tứ tỷ tỷ, ngươi coi thật muốn đi. Ngao Nguyệt có chút không đồng ý, nhưng cũng biết Ngao Lâm trong lòng nhất định dày vò, không biết nên như thế nào khuyên nàng. Ân, ta đi một chút liền về. Tẩu tẩu, ngươi ngàn vạn coi chừng. Việc khác bọn người không cách nào, đành phải nhìn xem nàng phi thân mà lên, bay thẳng môn hộ mà đi. Lại nói Ngao Lâm một đường bọn tới môn hộ bên cạnh, đem long châu thật chặt nắm trong tay, mới cẩn thận nô ra kích cỡ đi. Tinh không bên ngoài, tiên tinh im mắng, chỉ có một ít phá toái tinh cầu cùng thiên thạch, biểu hiện ra nơi đây phát sinh qua kinh thiên đại chiến. Ngao Lâm trong lòng giật mình, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là Xích Minh tinh cũng tao ngộ bất trắc, nàng nên làm thế nào cho phải. Bất kể như thế nào, nàng nhất định phải tận mắt nhìn, mới có thể yên tâm. Ngao Lâm nhìn chung quanh một chút, gặp bên ngoài không người, lúc này mới nô ra thân thể, cẩn thận hướng Xích Minh Tinh bỏ chạy. Nàng cắm đầu xông về phía trước, cảm thấy một trận thấp thỏm lo âu, sợ Long Nữ gặp bất chắc, cũng không lo được bốn chỗ tra xét. Thứ công chúa. Đột nhiên, một đạo minh tâm khắc cốt thanh âm truyền đến, Ngao Lâm thân thể một trận, không dám tin ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước, một bộ bóng người màu tím nhanh chóng bay tới, rất nhanh rơi xuống trước mặt của nàng. Việt Trần nhìn xem Ngao Lâm kinh hoàng khuôn mặt, trong lòng cả kinh, nói ngươi tại sao đi ra? Thế nhưng là bên trong phát sinh biến cố. Nhìn xem hoàn hảo như lúc ban đầu đạo lữ, Ngao Lâm rốt cục rơi xuống nhịn đã lâu nước mắt, một đầu nhào vào Việt Trần trong ngực. Không sợ, ta tại. Việt Trần cảm thấy lo lắng, vỗ Ngao Lâm phía sau lưng, nhẹ giọng trấn an nói. Ngao Lâm trong lòng nhớ mong nữ nhi an nguy, cũng chỉ yếu đuối một lát, liền vội vàng hỏi, trứng rồng đâu? Tại Tiên Vũ lâu, có người trông coi, an toàn không lo, không cần phải lo lắng. Vô sự liền tốt, vô sự liền tốt. Ngao Lâm lúc này mới buông lòng căng cứng tâm thần, nín khóc mỉm cười. Việt Trần cảm thấy có chút kỳ quái, nhịn không được lên tiếng hỏi, bên trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng tảng đá lớn buông xuống, Ngao Lâm lộ ra cái dáng tươi cười, mừng rỡ nói, phu quân có chỗ không biết, cái kia Phi Minh tình vực đã đầu hẳn rồi. Một thạch kích lên ngàn cơn sóng. Việt Trần đống nhiên mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nói bọn hắn tại sao dễ dàng như vậy liền đầu hàng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đi, chúng ta đi gặp mặt trưởng giáo. Nói, hắn lôi kéo Ngao Lâm liền muốn hướng tiên tông đi. Ấy, chờ chút. Ngao Lâm vội vàng gọi lại, nói tất cả mọi người chờ đến thấp thỏm lo âu, ngươi trước tạm đi lộ mặt, miễn cho nhiều khởi sự đoan. Việt Trần mặc dù kỳ quái, nhưng cũng gật đầu nói, tốt. Hai người quay trở lại thân thể, ngược lại hướng trong môn hộ bay đi. Trên đường đi, Việt Trần từ Ngao Lâm trong miệng mới hiểu sự tình tiền căn hậu quả, trong lòng thốn thức không thôi. Ú Viễn Tiên Tông hai ông cháu kia coi là thật không có phí công chết, để bọn hắn nhẹ nhõm liền cầm xuống một giới. Trong lòng của hắn có chuẩn bị, vào cửa bên trong mới không bị vô số song nhìn qua con mắt giật mình. Bá, ngũ sát thần quang cấp tốc bay tới, Khổng Du tiến lên đón. Nhìn tiểu tử ngươi cực kỳ xinh, nên vô sự đi. Nhìn thấy Việt Trần, Khổng Du bỏ xuống trong lòng lo lắng, lại khôi phục dị vãng không ai bị nổi bộ dáng. Việt Trần lắc đầu, nói vô sự. Hắn nhìn xem trông mong nhìn qua đám người, cất giọng nói, trước đây có một tôn đại la đạo quân xâm lấn Xích Minh giới, đã bị ta Tiên Tông cung phụng chém giết, các ngươi không cần lo lắng, Xích Minh giới hoàn hảo không chút tổn hại. Vâng. Lời này so cựu trọng lôi kiếp còn gọi người rung động, nổ đám người chưa tỉnh hồn lại. Một tôn đại la đạo quân, đó là cảnh giới cỡ nào, có ít người ngay cả nghe cũng không nghe nói qua cảnh giới này. Bực này nhân vật khủng bố lại bị Tiên Tông người chém giết, cái này Tiên Tông, hay là một cái thế gian tông môn a? Lúc này bất luận là Phi Minh tinh vực hay là Xích Minh tinh vực các tu sĩ, nhìn xem Tiên Tông các đệ tử ánh mắt cũng thay đổi. Bực này kinh khủng tông môn, về sau ai dám trêu chọc? Nhưng Tiên Tông các đệ tử cũng tại choáng váng bên trong. Bọn hắn tại sao không biết được trong tông còn có lợi hại như vậy cung phụng, chẳng lẽ Huyền Tiêu nói bậy, cố ý đe dọa Phi Minh tinh vực người a? Tiên Tông một chút sống được xa xưa các lão tổ, lúc này cũng hai mặt nhìn nhau, từ riêng phần mình trong ánh mắt đều thấy được hoài nghi. Nhưng loại thời điểm này, có thể không người đứng ra phá. Bọn hắn lại không đốc, việc này có thể chấn nhiếp một phen Phi Minh tinh vực các tu sĩ, đẩy mạnh lượng giới dung hợp, liền xem như giả, bọn hắn cũng muốn làm giả hóa thật. Lúc này, Chân Diệp lão tổ đứng dậy, thần sắc mừng rỡ nói, nguyên lai cung phụng một mực tại trong tông a, vận đạo còn tưởng rằng lão nhân gia ông ta sớm đã phi thăng thượng giới đấy. Việt Trần kéo ra khóe miệng, quả nhiên là người giả thành tinh, người khác đều không có kịp phản ứng, Chân Diệp lão tổ an vị thực việc này. Chân Diệp lão tổ là ai? Đó là Thần Tiêu tổ sư ruột thịt đệ tử, lời hắn nói, so Tiên Tông trưởng giáo còn muốn gọi người tin phục. Có Chân Diệp lão tổ lời nói này, lúc này càng là không người hoài nghi việc này thật giả. Một chút nguyên bản nửa tin nửa ngờ Xích Minh giới các tông các lão tổ, lúc này cũng bỏ đi trong lòng các loại suy nghĩ, đem Tiên Tông vị trí lần nữa cất cao rất nhiều. Mà Phi Minh tinh vực bên này, đạo cực tông chủ các loại hợp đạo tu sĩ trong lòng sớm đã có phán đoán, ngược lại là đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Mà một chút tu sĩ phổ thông nguyên bản trong lòng còn có lời oán giận, lúc này cũng chia bên ngoài may mắn đầu hàng sớm, chết ít rất nhiều người. Việt Trần nhìn một chút Phi Minh tinh vực các tu sĩ, gặp bọn họ trên mặt cũng không oán hận chi ý, mới bay tới, rơi xuống giữa song phương. Bây giờ lưỡng giới hợp nhất, tất cả mọi người thành người trong nhà, khi nhất trí đối ngoại. Gặp chúng tu đều giữ im lặng, Việt Trần cất giọng nói, chỉ cần chúng ta đoàn kết nhất trí, liền có thể nhanh chóng đánh hạ thế giới khác, đến lúc đó, tấn thăng đại thiên thế giới, không còn là mộng tưởng. Bá. Xích Minh tinh vực chúng tu cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt sốt ruột hướng Việt Trần xem ra. Liền ngay cả Phi Minh tinh vực đám người cũng có nén vẻ mặt kích động, nhìn xem Việt Trần. Tấn thăng đại thiên thế giới là mỗi cái trung thiên thế giới mộng tưởng. Trung thiên thế giới phía dưới, sở thuộc hàng ngàn tiểu thế giới không cần tham dự giới chiến, đại thiên thế giới chấp trưởng chư thiên vạn giới cũng không cần tham dự giới chiến. Chỉ có kẹp ở giữa trung thiên thế giới, phản phất cái kia cha không thương mẹ không yêu nhóc đáng thương bình thường, mỗi 100.0005 nhất định được tham gia một lần giới chiến. Giới chiến tàn khốc, mỗi cái đã tham gia người đều biết được. Quả nhiên là nhân mạng như cỏ rác, tử thương vô số, cực lớn tiêu hao thế giới khí vận. Chúng ta nguyện ý nghe theo điều phối, chỉ nguyện tấn thăng đại thiên. Có Phi Minh tinh vực tu sĩ đứng dậy, cao giọng đáp. Người chính là như vậy từ chúng, chỉ cần có một người đứng ra, sau lưng tất nhiên sẽ có vô số thanh âm hưởng ứng. Chúng ta nguyện ý nghe theo điều phối, chỉ nguyện tấn thăng đại thiên. Phi Minh tinh vực các tu sĩ cùng nhau lên tiếng, tiếng giống rung trời, biểu đạt bọn hắn sâu sắc nguyện vọng. Chương 657, lại tụng độ nhân tiên kinh. Chương 657, lại tụng độ nhân tiên kinh tốt. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, ta Huyền Tiêu nhất định không cô phụ mọi người kỳ vọng, dẫn đầu Xích Minh giới tấn thăng đại thiên. Giờ khắc này, Việt Trần trong lòng dâng lên hào tình bạt trượng, phát hạ lời nói hùng hồn. Chúng tu nghe được nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lượng giới lập tức dung hợp hoàn tất, lần nữa đánh hạ một giới. Nhưng Việt Trần lại hạ lệnh, nếu là tâm lo ngoại giới, có thể trở về nhìn một chút lại đến. Ngay sau đó liền có thật nhiều tu sĩ ầm vang sương dạng, cửa trước hộ chạy đi. Bọn hắn tại ngoại giới còn có thân nhân, thời khắc đều đang lo lắng thân nhân an nguy, khó khăn chờ tới bây giờ, há có thể không nhìn tới một chút? Việt Trần nhìn xem chưa đi ra tu sĩ, chỉ vào đường hầm, lưu ở nơi đây, nhân cơ hội này, cho bản tọa đem lòng đất kia vong linh bạch cốt chém giết sạch sẽ. Ê! Ở đây tu sĩ lập tức đằng đằng sát khí thẳng đến đại địa, thế phải đem những bạch cốt này hết thảy cho đánh thành cho cặn bã. Sư minh, ta tới cấp cho người báo thủ. Có tu sĩ bên cạnh xuất thủ công kích, bên cạnh nẹn nào thì thầm. Giết! Dạ vị Hàn Điên cùng xuất thủ, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, phát tiết trong lòng thống khổ. Nếu không phải những này vong linh đại quân dưới đất âm thầm ra tay, gọi phi toa không dám rơi xuống đất, Bích Vân tiên tử tất nhiên sẽ không chết. Hắn không thể đi hận Phi Minh tinh vực người, đều vì mình chủ, chết sống có số, ai cũng oán không được ai, chỉ có thể chém giết những này vong linh bạch cốt, để tiết mối hận trong lòng. Giết a! Hắn trọng thương mới khỏi, lại càng đánh càng hăng, thấy Vương Minh bọn người tâm lo không thôi. Không sao, mặc hắn đi thôi. Thái Lâm chân nhân lắc đầu, cũng không đi khuyên giải. Có đôi khi, giấu ở trong lòng, lại càng dễ lên tâm mà, tỉ như Thần Tiêu Phong Thái Khang chân nhân. Những này bạch cốt vong linh cực kỳ khó giết, một thân xương cốt cực kỳ cứng rắn, coi như đưa chúng nó đánh nát, bọn chúng cũng có thể tùy ý trên mặt đất nhặt khối bạch cốt, gây dựng lại xương cốt, lần nữa phục hồi như cũ. Cái này giới chiến không gian bên trong, đại địa rộng lớn vô ngần, bạch cốt trải thật dày một tầng, một chút nhìn không thấy mở. Không biết ở đâu ra gió nhẹ nhàng thổi qua, bạch cốt nghẹn nào. Thê lương, bi thương, kinh dị. Ban đầu song phương vừa đối mặt liền kịch liệt triển khai đại chiến, cũng không bận tâm quá nhiều. Bây giờ nhất trí đối ngoại, mới phát hiện những bạch cốt này bên trên tán phát lấy từng tia từng sợi âm sát chi khí, tụ thiếu thành nhiều, không ngừng hướng lên phiêu tán. Các tu sĩ mỗi một lần hô hấp ở giữa, đều sẽ hút vào một chút âm sát chi khí, cứ thế mãi, nhất định mê tâm trí, biến thành chỉ biết giết chóc khôi lỗi. Tu sĩ bên trong mặc dù cũng có lợi dụng âm sát chi khí tu luyện ma đạo tông môn, nhưng đối mặt mảnh này vô ngần đại lục, nhưng cũng lực có thua. Thiên sát lạnh lấy một tấm băng mặt, mở cái miệng rộng, như thôn tính giống như không ngừng thôn vệ lấy âm sát chi khí. Hắn một bên hút vào, một bên chuyển hóa âm sát chi khí làm công kích, cũng là nhất cử lưỡng tiện. Hắc sát thánh tử ngày bình thường thích nhất dùng cái này âm sát chi khí tu luyện, nhưng đối mặt cái này như hải dương giống như âm sát chi khí, cũng không khỏi có chút tê mắm ướt. Hắn bây giờ chỉ có nguyên thần chi cảnh, so với thiên sát đến kém xa, một tấm khuôn mặt tuấn tú kìm nén đến đỏ bừng, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Rất nhiều ma đạo chấn thế tông môn, như Thiên Ma Thánh Tông, Cựu Sát Ma Điện, Huyền Minh Ma Tông, Huyết Ma Tông, Vô Cực Ma Tông chờ chút, riêng phần mình xuất thủ, có thể hút một điểm làm một chút, gắng đạt tới thanh trừ hết bên trong vùng không gian này âm sát chi khí. Bạch cốt đại quân mặc dù không nhiều, nhưng lợi dụng trên đại địa những bạch cốt này, liền thành giết không chết tồn tại. Chỉ có chém chết linh hồn chi hỏa của bọn chúng, mới có thể triệt để bành sát bọn chúng. Có tu sĩ lục lọi ra kinh nghiệm, la lớn. Đám người nhao nhao cải biến sách lược, chuyên anh đầu lâu của bọn nó. Phương pháp kia xác thực thấy hiệu quả, không bao lâu, bạch cốt đại quân liền tử thương thảm trọng. Nhưng bạch cốt có linh, đương nhiên sẽ không vươn cổ chịu chết. Bọn chúng đồng dạng chuyển biến sách lược, xâm nhập lòng đất, trên đại địa mỗi một phiến bạch cốt đều thành thân thể của bọn chúng. Những bạch cốt này linh hồn chi hỏa cực kỳ linh động, nhàn rỗi chuyển đổi ở giữa, liền đổi mấy cỗ xương cốt. Không làm sao được, chúng tu sử xuất phương pháp đẩn, đem trên mặt đất bạch cốt hết thể ép thành cho bay. Trong lúc nhất thời, điện tiềm lôi minh, kiếm quang trùng thiên, ánh lửa tàn phá bừa bãi, các loại thuật pháp linh quang không cần tiền hướng trên mặt đất oanh kích. Từng tấc một hứa hướng phía trước tiến lên, không buông tham một chút xương vụn. Biện pháp này cực kỳ hao tổn thời gian cùng pháp lực, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ. Việt Trần nhíu chặt lông mày, trong lòng suy tư đường giải quyết. Một đạo sán lạng kim quang từ hắn trước mặt sẽ qua, chém ra kiếm khí khổng lồ ánh sáng cầu vồng, hung hăng đánh vào phía trên đại địa. Chỉ một thoáng, đại địa bị chém ra một đạo khe danh to lớn, thành đống bạch cốt bị chém thành mảnh vỡ. Một đoàn hỏa diễm màu vỏ quýt từ bên trên mà rơi, đốt lên cốt phiến. Trong nháy mắt, một cỗ khét lẹt hương vị tràn ngập chiến trường, xoẹt xích lạp lạp tiếng vang lên sau, cốt phiến thành tro. Nhìn quanh chiến trường, khắp nơi như vậy, Kim Linh tay cầm kinh hồng kiếm, hoàn toàn thả ra hung tính, quả nhiên là ác quỷ gặp đều muốn nhượng bộ lui binh. Ác quỷ. Đột nhiên, Việt Trần ánh mắt sáng lên, lập tức quanh chân ngồi tại hư không, miệng tụng thiên phủ huyền hơi thông thật độ nhân tiên kinh. Môn này tiên kinh độ được người sống, cũng siêu độ được oan hồn, những này chết ở đây trắng ngần mạch cốt, cùng cái kia chết oan quỷ cũng kém không có bao nhiêu. Phi Vân đang tiêu, lục dư quỳnh vòng, vũ đóng rủ xuống ấm, lấy triệu thập phương, bắt đầu khi nghệ tỏa theo Việt Trần trong miệng độ nhân tiên kinh càng niệm càng dài, thanh âm càng niệm càng lớn, không trung vang lên mênh mông thanh âm. Từng tia từng sợi kim liên từ Việt Trần quanh thân rơi xuống, bay xuống tại trên đại địa. Ông hướng Phật là đến từ sâu trong linh hồn dị hưởng, một đạo đen kịt thâm thúy, tản ra vô tận âm lãnh khí tức băng hàn thông đạo, đột nhiên hiện thân người trước. Cái này, đây là U Minh thông đạo. Chúng tu lên tiếng kinh hô. Mặc cho ai cũng chưa nghe nói qua, nhiều lần giới chiến có người ở chỗ này siêu độ vong linh, mở ra U Minh thông đạo. Đây là minh giới thông đạo lần đầu xuất hiện tại giới chiến không gian. Một bộ bạch cốt vong linh vừa mới lộ ra đầu, liền bị một đóa kim liên dính vào, lập tức, đầu này vong linh bạch cốt liền phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Cái này âm thanh vô âm lại vang ở lòng của mọi người đấy, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Bạch cốt bước lên, không cần đã lâu, trên người nó liền tản mát ra nồng đậm khói đen, bạch cốt hóa thành một mịn, một sợi chân linh đột nhiên từ cái kia bộ xương bên trong xung ra, đi vào U Minh thông đạo trước đó. Mắt thấy nó liền muốn xông vào trong thông đạo, nhưng lại bỗng nhiên một trận, đột nhiên ngừng lại tình thế. Tiếp lấy, đạo này chân linh làm ra tất cả mọi người không tưởng tượng được cử động. Chỉ thấy nó vòng vo cái phương hướng, đối với Việt Trần điểm mấy cái, phản phất là tại biểu đạt cảm ơn. Sau đó nó mới một đầu đâm vào trong thông đạo, một đi không trở lại. Tại cái kia chân linh đầu nhập U Minh thông đạo thời điểm, Việt Trần cảm giác được rõ ràng, một chút công đức kim quang rơi xuống trên thân thể của hắn. Trong lòng của hắn chấn động, siêu độ vong linh còn có công đức như cầm, quả nhiên là nhất cử lưỡng tiện. Những này đều là công đức a. Hắn nhìn xem phía dưới mặt đất bạch cốt đại quân, khóe miệng vẽ ra một vòng mỉm cười. Chư thiên nhật nguyệt, tinh tú toàn cơ, ngọc hành ngừng vòng, thần phong lặng im thời gian dần trôi qua, độ nhân tiên kinh như là huy hoàng thiên âm giống như, vang vọng một góc. Chương 658, Bạch Cốt Vương chương 658, Bạch Cốt Vương Việt Trần thanh âm càng tung bay càng xa. Độ nhân tiên kinh tại mảnh không gian này không ngừng phiêu đãng, kim liên vẩy xuống đại địa. Rất nhiều bạch cốt vong linh tiếp xúc những này kim liên, liền toàn thân bốc lên khói đen, tán đi toàn thân sát khí. Chỉ bất quá, độ nhân tiên kinh tuy tốt, nhưng đối với cái này khắp nơi trên đất vong linh tới nói, siêu độ tốc độ hay là chậm chút. Những vong linh này sinh ra linh trí, hiểu được bốn chỗ tránh né kim liên. Lại bọn chúng thân là bạch cốt, dáng người lại mạnh mẽ không tưởng nổi, còn có thể miệng phun vong linh cốt hỏa. Những này cốt hỏa âm lãnh đến cực điểm, một khi dính vào, liền thiêu đốt linh hồn, đối với tu sĩ có uy hiếp cực lớn. Đã có không ít tu sĩ vô ý phía dưới, bị cốt hỏa bị bỏng thê thảm đau đớn kêu rên. Sơn hải dấu mây, trời không phủ ế, tứ khí lãng rõ ràng một sợi đạo âm truyền đến, đang cùng bạch cốt đại chiến Vương Minh thần sắc sững sờ, lập tức ánh mắt sáng rõ. Không cần nhiều hơn suy tư, Vương Minh thân thể nhảy lên, vọt tại tử vân phía trên, ngồi xếp bằng, đồng dạng bắt đầu miệng tụng độ nhân tiên trải qua. Giờ khắc này, hắn đặc biệt may mắn nghe lời của sư minh, tu tập môn này trước kia tại trong bản môn cũng không bị rất nhiều đệ tử coi trọng xem pháp quyết. Đương nhiên, Tiên Tông đệ tử sao mà nhiều, luôn có cái kia người biết hàng. Còn nữa, lần trước Việt Trần cáo chi trưởng giáo chân nhân môn này pháp quyết diệu dụng, diệu nhiên trưởng giáo truyền lệnh xuống, cũng là có không ít đệ tử nhặt lên môn này pháp quyết, bắt đầu tu tập đứng lên. Bởi vậy, Tiên Tông đám tử đệ nhìn thấy độ nhân tiên kinh đối với bạch cốt vong linh tác dụng đằng sau, nhao nhao học theo, phân bố tại các ngõ ngách, bắt đầu niệm tụng môn này pháp quyết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới chiến không gian bên trong, đóa đóa kim liên bay xuống, đạo âm như trùng, hiện đầy toàn bộ không gian. Những này bạch cốt vong linh không còn có chỗ ẩn thân. Ở trên có tiên kinh siêu độ, dưới có lôi đỉnh đả kích phía dưới, bạch cốt đại quân mắt trần có thể thấy giảm bớt. Mắt thấy diện đi bạch cốt đại quân đang ở trước mắt, chúng tu tinh thần phấn chấn, càng thêm ra sức công kích. Bạch cốt tử thương thảm trọng, tự nhiên kinh động đến lòng đất ngủ say vương giả. Giống. Một đạo chói hai tiếng gầm gừ từ lòng đất truyền đến, trùng kích đến một chút cảnh giới thấp một chút tu sĩ suýt nữa rơi xuống mặt đất. Là ai quấy rầy bản vương ngủ say, không thể tha thứ. Giống ầm ầm. Mặt đất bắt đầu lắc lư, vô tận hung sát chi khí từ mặt đất trong cái khe xung ra, tràn ngập vùng thiên địa này. Chúng tu kinh hãi, nhao nhao phân thân mà lên, thủ hạ không ngừng hướng công kích trên đất liền. Đây là có tuyệt thế hung vật sắp xuất thế a. Có người nuốt một ngụm nước bọt, thân thể không tự chủ lắc một cái. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy ở đây, tới một cái ta giết một cái, đến hai cái ta làm thịt một đôi. Bên cạnh người mở miệng an ủi, tay cầm pháp bảo kích động. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mặt đất ầm vang nổ vang, bỗng nhiên hiện ra một đạo phương viên trăm trượng hố sâu to lớn. Giống. Trong hố sâu, vong linh gào thét, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong hầm chậm rãi dâng lên. Đi ra, nó đi ra. Công kích. Bạch cốt vương còn chưa thò đầu ra, vô số pháp thuật linh quang liền hội tụ thành to lớn của sáng, hướng trong hầm đánh kích. Oanh. Bạo tạc khổng lồ thanh âm truyền đến, trong hầm dâng lên đóa đóa pháo hoa. Giá hỏa này chết không có. Không biết ta, chờ một chút. Giống. Đáng chết. Bạch cốt vương phẫn nộ gào thét, cố gắng chui ra cái đầu lâu đến. Trong suốt như ngọc bạch cốt đầu lâu ra sức chui ra, còn chưa thấy rõ mặt đất tình huống, lại lọt vào chúng tu vô tình đả kích. Ầm ầm. Pháp thuật chói lọi, bạch cốt gào thét, sát khí trùng thiên. A, tức chết bản vương. Oanh. Bạch cốt vương ầm vang từ từ lòng đất xông ra, tay cầm dài 40 mét to lớn cốt đao, không nói hai lời liền hướng đám người bổ tới. Xoẹt. Cốt đao chém ra đạo đạo trắng bệnh đao mang, vạch phá không gian, ầm vang chạm tại một chiếc bảo thuyền phía trên. Bành. Bảo thuyền kia phía trên linh quang chỉ thoáng ngăn cản mấy lần, liền ảm đạm dập tắt, bảo thuyền trong nháy mắt từ ở giữa phân thành hai nửa. T. Giá hỏa này thật đáng sợ. Chúng tu không khỏi có chút mắt trợn tròn. Cái này bảo thuyền thế nhưng là một chiếc tuần dương pháp bảo, bây giờ tại bạch cốt này vương công kích phía dưới, lại vừa đối mặt liền bị chém thành hai nửa. Bảy trận. Công kích. Khổng Du nghiêm nghị giống to, trong tay ngũ sắc thần quang không ngừng đánh vào bạch cốt vương trên thân thể. Bất đắc dĩ bạch cốt này vương không biết tồn tại bao nhiêu năm, thân cao trăm trượng, toàn thân trắng loáng như ngọc, bảo cốt sinh huy, kỳ cốt cách bên trong lại sinh ra xương màu vàng thủy. Nếu là để cho nó tiếp tục ngủ say đi, không thể nói trước nó liền muốn nghịch hành thành tiên, trực tiếp thành tựu đại la, từ đây lại không tất thụ thiên địa chế ước, trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Bạch cốt vương bị bừng tỉnh, đánh gãy tu hành, trong lòng lệ khí không chỗ phát tác, tự nhiên cầm chúng tu xuất khí. Đơn đả độc đấu, chúng tu không người là đối thủ của nó. Nhìn nó một đao chém chết thuần dương pháp bảo như thế, cho dù là hợp đạo lao tổ tiến lên, sợ cũng rơi không đến tốt. Đương nhiên, có thể quần đầu ai còn đơn thương độc mã tiến lên chiến đấu. Tại Khổng Du mệnh lệnh phía dưới, từng nhóm tu sĩ trên đại quân trước đem đối phó phi minh tinh vực chiêu số dùng tại bạch cốt vương trên thân. Thấy thế, phi minh tinh vực các tu sĩ cũng bài xuất từng nhóm chiến trận, pháp thuật kiếm quang không cần tiền hướng bạch cốt vương trên thân ném. Tuy là lấy nhiều đánh ít, nhưng bạch cốt này vương thân thể khổng lồ như thần ma đỉnh tiên lập địa, nó thần cốt cứng rắn, bình thường pháp thuật đánh vào trên người của nó giống như gãi ngơ ngứa giống như lay động đều không hoảng hốt một chút. Ngược lại là trong tay nó to lớn bạch cốt đại đao, đao mang chạm thiên lập địa, dưới một đao đến liền là một mảnh tu sĩ hóa thành hư vô. Bạch cốt này vương như vậy hung lệ, liền ngay cả Việt Trần đều đình chỉ niệm tụng kinh văn, tham dự vào trong công kích đến. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Việt Trần nhíu chặt lông mày, vạn kiếp thần kim đỉnh hóa thành 6 trượng lớn nhỏ, ầm ầm hướng Bạch cốt vương đập tới. Phanh! Đại đỉnh thế đại lực trầm, nện ở Bạch cốt vương trên hậu tâm, đưa nó đập cái lảo đảo, nhưng cũng khơi dậy hung tính của nó. Ta đến. Kim linh toàn thân sát khí tràn ngập, sát tính nổi lên. Cùng một chỗ, Việt Trần tiến lên, hai người một trước một sau, đồng loạt ra tay. Chấn ma trảm tiên kiếm, chém. Kim linh ngửa mặt lên trời hét lớn, toàn thân pháp lực điên cuồng phun trào, xông vào chấn ma trảm tiên kiếm bên trong. Lập tức, cái này hậu thiên linh bảo liền tách ra vô tận uy thế, kiếm mang như muốn khai thiên phách địa, trực chỉ Bạch cốt vương. Ân, không tốt. Một vòng tim đập nhanh khí tức đột nhiên dâng lên, Bạch cốt vương tâm thần rung mạnh, trong tay đại đao cấp tốc chém ra, muốn đánh gãy kim linh xuất thủ. Coi chừng. Thái Lâm chân nhân bọn người kinh hãi, đội vàng muốn xuất thủ cứu rút. Thái Nguyên chân nhân càng là muốn rách cả mí mắt, diệt ma chu tiên kiếm chém vụt, muốn cứu ra đổ nhi đến. Nguy cấp ở giữa, chỉ nghe một đạo kim thạch đánh thanh âm truyền đến. Đốt đám người bận bịu nhìn kỹ lại, đã thấy một mặt nho nhỏ kim bài, tản ra uy nghiêm nặng nề hoàng đạo khí tức, đem cái kia vô địch đao mang chặn lại. Đây là chúng tu mở to hai mắt nhìn, rung động không hiểu. Kim bài này tuy nhỏ, nhưng lại có cực kỳ bá đạo uy nghiêm cảm giác, gọi người không dám nhìn thẳng. Chương 659, Kim Linh trọng thương. Chương 659, Kim Linh trọng thương. Mắt thấy thân phận kim bài ngăn trở Bạch cốt vương công kích, Việt Trần trong lòng thở dài một hơi. Dưới chân hắn độn quang lóe lên, phi thân mà lên, rỗi ra vây bàn tay lớn một cái, kim bài rơi vào trong tay của hắn. Bạch Cốt Vương trong lòng kinh hãi, đen ngòm trong hốc mắt, điểm điểm hồn hỏa màu vàng lấp lóe, trong lòng gọi thẳng không ổn. Kim bài này cho nó cảm giác so với kia thanh phi kiếm còn kinh khủng hơn. Bạch Cốt Vương trong lòng biết không thể gọi phi kiếm rơi xuống, đành phải đè xuống trong lòng khủng hoảng, không ngừng chém ra đao mang. Đốt, đốt, đốt. Việt Trần tế ra kim bài, đứng ở Kim Linh trước người, cho hắn ngăn trở Bạch Cốt Vương công kích. Kim bài tuy nhỏ, đứng ở đám người trước người, lại có một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế, gọi người cảm giác an toàn tăng gấp bội. Việt Trần trong lòng có chút tiếc nuối, kim bài này chỉ có thể hộ thân, lại không có bao nhiêu sức công kích, nếu không Bạch Cốt này Vương không biết chết bao nhiêu rồi. Hắn lại không biết, đây là Việt Mục đặc biệt vì hắn luyện chế thân phận kim bài, tượng trưng cho hắn hoàng tử thân phận. Dùng không biết bao nhiêu tài liệu tốt, lại luyện tiến vào không ít phòng ngự trận pháp, cuối cùng lại rót vào rất nhiều hoàng triều khí vận, mới thành tựu món này đỉnh cấp hậu thiên linh bảo. Khẩn thiết tình thương của cha, chỉ vì bảo trụ nhi tử tính mệnh. Đương nhiên, đây hết thảy Việt Trần cũng không hiểu biết. Hắn ngăn tại Kim Linh trước người, cho hắn tranh thủ thời gian. Nói rất dài dòng, hết thảy lại đều phát sinh ở trong chớp mắt. Chấn Ma Chém Tiên Kiếm thân là sơ cấp hậu thiên linh bảo, cũng không phải Kim Linh bây giờ động hư cảnh giới có thể toàn lực phát huy. Gặp Việt Trần ngăn trở công kích, nhân cơ hội này, Kim Linh thân kiếm hợp nhất, Chấn Ma Chém Tiên Kiếm bộ phát ra trước nay chưa có kiếm mang, xông qua kim bài thủ hộ, ở vang chạm tại Bạch Cốt Vương trên thân. Cách Bạch Cốt thanh âm vỡ vụn vang lên, Bạch Cốt Vương phát ra nghiêm nghị chu lên. Việt Trần nhìn kỹ lại, chỉ gặp Bạch Cốt Vương trăm trượng trên thân thể, một đạo khe nứt to lớn từ bả vai đến ngực, đổ nghiêng xuống, suýt nữa đưa nó một đầu xương cánh tay cho rơi. Điểm điểm thần huy màu vàng từ cái kia khe xương bên trong chạy ra, đây là Bạch Cốt Cốt Thủy. Thật đáng tiếc, Hồ Lô Ba nhìn xem những cái kia tràn lan màu vàng cốt thủy, trên mặt tiếc hận nói: "Bạch Cốt Thông Linh, khởi tử hồi sinh, sinh ra màu vàng cốt thủy, chính là trên đời nhất là hiếm thấy bảo dược, có vô tận sinh mệnh lực, sắp chết người, mọc lại thịt từ xương, khởi tử hồi sinh." Đáng tiếc hắn đâu xuất thần viêm đẳng cấp hay là thấp chút, đối mặt cái này hung lệ Bạch Cốt Vương, trực tiếp không gần được thân thể của nó, một đao liền bị chém chết. Bạch Cốt Vương bị đau, hung tính đại phát, cơ cốt đao không ngừng chém giết. Nó linh trí cực cao, đao mang tránh đi kim bài, xung quanh phát trạm, gọi Việt Trần bể bộn nhiều việc ứng phó. Bất quá, thân thể của nó quá lớn, là tự nhiên viêm ngắm, chúng tu một bên tránh né đao mang, một bên hướng nó trong vết thương công kích. Kim Linh một kích chưa chém chết Bạch Cốt Vương, trong lòng quyết tâm, đem thần hồn một mạch vùi đầu vào Chấn Ma Chém Tiên Kiếm bên trong, lấy thân thể kiếm. Hắn thân là canh kim chi khí hóa hình, là trời sinh kiếm tiên, thần hồn vu phi kiếm vô cùng hữu ích. Có thần hồn gia trì, Kim Linh mới xem như phát huy ra thanh phi kiếm này hơn phân nửa uy lực. Chém. Sáng chói kim mang chợt lóe lên, ẩn mà không phát, tốc độ cực nhanh tự Bạch Cốt Vương đỉnh đầu rơi xuống. Ca ca oanh. Tiếng xương nứt vang lên, Bạch Cốt Vương bị một kiếm chém thành hai khúc, ở băng ngã xuống đất. Nó linh hồn chi hỏa tại Kim Linh dưới một kiếm, cũng phân thành hai nửa. Bạch Cốt Vương phát ra thê lương tiếng gào đau đớn, hai nửa bạch cốt vang lên kẹt kẹt, hướng ở giữa xê dịch, muốn khép lại. Đám người trong lòng biết, nó linh hồn chi hỏa bất diệt lời nói, Bạch Cốt Vương liền có thể mượn xương trùng sinh. Bởi vậy, đám người nhao nhao hướng nó bại lộ ở bên ngoài linh hồn chi hỏa công kích. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Mắt thấy Bạch Cốt Vương bị thương nặng, Hồ Lô Hoa tay mắt lanh lẹ tế ra đầu xuất thần viêm, hướng Bạch Cốt Vương đốt đi. Trong chốc lát, thần viêm như xích long giống như gào thét lên xung ra, một phân thành hai, tự Bạch Cốt Vương hai nửa đầu lâu trong cái khe, phân biệt chui vào. Thấy vậy, Việt Trần cũng tế ra vạn kiếp thần kim đỉnh, cạch cạch nện xuống, đem Bạch Cốt Vương nện đến thất điên bắt đảo, nhất thời chưa lấy lại tinh thần. Chờ nó phát giác được nguy hiểm thời điểm, đầu xuất thần viêm đã tới gần linh hồn chi hỏa, đống nhiên nào tới, đem hắn bọc lại ở bên trong. Giống thê lương bi thảm tiếng vang triệt thiên địa, trùng kích đến đám người miệng núi máu tươi bốn phía. Chúng tu công kích cũng không đình chỉ, lại công kích không đủ, pháp bảo đến đủ. Đông đảo pháp bảo hội tụ thành một đạo hoa mỹ dòng lũ, tiền phát hậu kế đập vào Bạch Cốt Vương trên thân. Ầm ầm, tiếng vang không ngừng. Rất nhanh, Bạch Cốt Vương tiếng hét thảm dần dần rơi xuống, biến mất vô âm. Hai sợi khói xanh vừa mới từ nó hai nửa trong thân thể phiêu khởi, liền bị pháp bảo dòng lũ cho nghiền nát. Từ đó, vị này có thể so với thượng giới chân tiên Bạch Cốt Vương, như vậy vẫn lạc tại chúng tu trong tay. Bạch Cốt Vương một vẫn lạc, Bạch Cốt đại quân liền mất chủ tâm cốt, riêng phần mình chạy trốn. Thời gian dần trôi qua không phải là bị chúng tu đánh cho hôi phi yên diệt, chính là bị tiên tông đệ tử độ hóa, lại không có thành tựu. Thấy vậy, Kim Linh yên lòng, rốt cục chống đỡ không nổi, thân thể ầm vang ngã xuống. Huyền sách, Việt Trần kinh hãi, bật điệu bay vọt lên, đem hắn tiếp ở trong tay. Hắn tìm tỏi Kim Linh mạch đập, lập tức bị hắn yếu ớt khí tức dọa cho nhảy một cái. Gia hỏa này thể nội kinh mạch khô cạn, thần hồn khô kiệt, khí tức cấp tốc suy sụp, nhìn xem hấp hối. Càn không, Việt Trần nghiêm nghị kêu gọi. Sư tôn, Hồ Lô Ba vội vàng bay tới, không nói hai lời, lấy ra một thanh đan dược liền hướng Kim Linh trong miệng nhét. Chỉ tiếc, Kim Linh giống người mà không phải người, giống như bảo phi bảo, thể chất cực kỳ đặc thù, tu sĩ sử dụng đan dược đối với hắn cơ hồ không hề có tác dụng. Sư tôn, vậy phải làm sao bây giờ? Hồ Lô Ba gấp đến độ cái trán đưa ra mồ hôi có chút chân tay luống cuống. Đây là đầu hắn một lần gặp được loại tình huống này, bởi vì hắn tự giác đan thuật thiên hạ đệ nhất, lại ngay cả người thần cận đều cứu không được. Việt Trần trong lòng hốt hoảng, ôm Kim Linh ngón tay không ngừng run rẩy. Không, không có khả năng hoảng, nhất định còn có những biện pháp khác. Thái Nguyên chân nhân lao đến, một trường gián tại Kim Linh cái chán, đem tự thân pháp lực độ nhập, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Cốt thủy, Hồ Lô Ba kêu to, phi thân xuống, tự Bạch Cốt Vương trong xương cốt mang tới một bình ngọc màu vàng cốt thủy, một mạch đổ vào Kim Linh trong miệng. Xương màu vàng thủy hóa thành thần huy màu vàng, chạy vào kim linh tứ chi trong cách, kinh mạch của hắn lập tức nối liền mà lên, sắc mặt dễ nhìn một chút. Nhưng thân hồn của hắn như cũ cũng không nhiều lớn khởi sắc, chủ yếu vẫn là kim linh thể chất quá mức đặc thù, thế gian bảo dược với hắn mà nói còn không bằng một khối kim tinh chi thiết. Việt Trần đống nhiên dừng lại, ôm lấy kim linh liền hướng bên ngoài phóng đi. Ta dẫn hắn đi chữa thương, Khổng Du tạm thay chức trách của ta. Chỉ để lại một câu nói kia, Việt Trần liền xông ra giới chiến không gian, lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau. Không biết phu quân nghĩ đến loại biện pháp nào cứu người. Nhìn xem Việt Trần cũng không quay đầu lại đi xa bóng lưng, Ngao Lâm hé mắt, tò mò hỏi. Khổ Hải. Thái Nguyên chân nhân thần sắc lạnh lẽo, phun ra một cái tên. Chương 660, lại vào Khổ Hải chương 660, lại vào Khổ Hải Tiên Tông, Diệu Nhiên trưởng giáo vừa mới nghe qua đệ tử báo cáo, biết được Phi Minh tinh vực đầu hàng, chính tâm tình không sai xoay sở vật tư, lấy nên đón lần nữa đại chiến. Nhưng, một cái trong lúc vô tình ngẩng đầu, hắn liền thấy Việt Trần từ cái kia tinh không môn hộ bên trong xông ra. Nhìn nó vô cùng lo lắng bộ dáng, tất nhiên là có chuyện. Các loại Việt Trần bay tới gần, hắn lại xem xét, mới phát hiện trong tay hắn còn ôm một người. Huyền sách đây là thế nào? Trưởng giáo chân nhân kinh hãi, vội vàng nên đón tiếp lấy. Đệ tử muốn dẫn hắn nhập Khổ Hải, trưởng giáo sư bá tổ chờ một lát. Việt Trần chỉ tới kịp lên tiếng kêu gọi, liền mang theo Kim Linh bước vào Cửu Khiếu Sơn. Bây giờ Cửu Khiếu Sơn lánh lánh thanh thanh, cửa ra vào một bóng người đều không. Việt Trần ôm Kim Linh tiến nhanh mà vào, bay thẳng Cửu Khiếu nội địa. Ngày xưa thổi đến hắn thần hồn điên đảo Cửu Khiếu thần phong, bây giờ giống như thanh phong quất vào mặt, đối với hắn không tạo được nửa điểm uy hiếp. Bất quá Việt Trần hay là thi triển ra một cái vòng phòng hộ, đem hai người bao ở trong đó, miễn cho Kim Linh lại thụ một phen thần phong xâm nhập nỗi khổ. Rất nhanh, Việt Trần lần nữa thấy được cái kia đạo màu vàng bình chướng. Chỉ bất quá, bình chướng này bên ngoài, bây giờ còn có hai cái đệ tử trông coi, ngược lại là miễn đi hắn mở ra bình chướng phiền phức. Gặp Việt Trần tới đây, hai vị đệ tử cuống quýt tiến lên hành lễ, đệ tử gặp qua Huyền Tiêu trưởng lão. Mau mau mở ra bình chướng. Việt Trần nghiêm nghị quát. Hai vị đệ tử nhìn Việt Trần trong tay hôn mê bất tỉnh Kim Linh một chút, không dám trì hoãn, lập tức xuất ra lệnh bài đến. Bình chướng màu vàng ầm vang mở ra, Việt Trần nhanh chân bước vào trong đó. Kim Linh trưởng lão tay cầm Hậu Thiên Linh Bảo đều trọng thương đến tận đây, chúng ta nếu là đi vào, sợ là ngay cả vừa đối mặt đều không kiên trì nổi, giới chiến thật là khủng bố. Một vị đệ tử thì thào nói, chúng ta cảnh giới thấp, chỉ có thể làm chút chuyện buồn phận, hay là cực kỳ phòng thủ, xem trọng tông môn mới là. Một tên đệ tử khác cảm xúc có chút xa xút đạo. Đối với các trưởng lão ở phía trước liều chết chiến đấu, chúng ta thân ở dưới cánh chim, sẽ tận tâm tận lực, gọi các trưởng lão lại không nỗi lo về sau mới là. Lời nói này đến hai người lên tinh thần, hai người thay phiên phòng thủ tu luyện, tiến bộ cũng là không chậm. Lại nói Việt Trần ôm Kim Linh xông vào Khổ Hải bên trong, một đường nhanh như điện chớp, mấy cái trong khi lấp lóe, đã đến thạch đảo phía trên. Liếc nhìn lại thạch tháp như cũ đứng thẳng tại nguyên chỗ, nói tuế nguyệt tăng thương. Việt Trần trực tiếp xâm nhập thạch tháp, nối thẳng dưới đáy. Ban đầu cấm chế còn tại, cũng không người phá hư, thấy thế, Việt Trần thở dài một hơi. Không dám chần chờ, ngũ sát thần quang điên cuồng gấp soát, cấm chế lặng yên mà nát. Hắn nhanh chóng bỏ vào, đem Kim Linh bỏ vào trong ao nước. Cho đến lúc này, Việt Trần mới có rảnh dò xét không gian nội bộ. Đã cách nhiều năm, năm đó bị Việt Trần đóng gói đi hơn phân nửa canh kim thần thủy, lúc này lại dâng lên một chút. Kim Linh vừa tiến vào trong nước, nước ao liền lộc cộc rung động, canh kim thần thủy đem hắn cả người bao khỏa ở bên trong, cả người chìm vào đáy nước. Việt Trần không yên lòng, một mực canh giữ ở bên cạnh ao quan sát. Hồi lâu, trong không gian nổi lên một trận cuồng phong, cuốn lên lấy nước ao điên cuồng phun trào. Việt Trần thoáng buông xuống chút lo lắng. Nước ao có phản ứng, đã nói lên Kim Linh có thể cứu, không ngờ có nguy hiểm có thể chết đi. Việt Trần ở chỗ này trong 3 ngày, gặp Kim Linh tình huống ổn định, chuyện bên ngoài cũng cực kỳ khẩn yếu, liền đành phải ra không gian lòng đất, chuẩn bị tiến về tinh không môn hộ. Khổ Hải vẫn là một mảnh vô ngần màu vàng, trong biển khổng lồ âm giao quay cuồng dây dưa, nhìn thấy Việt Trần xuất hiện, đều gầm thét hướng hắn vọt tới. Trên mặt biển, cốt điểu phe phẩy to lớn cánh thịt, nhô ra lợi chảo hướng Việt Trần chụp tới. Những này âm thi quái vật cũng không có bao nhiêu linh trí, cả ngày chỉ biết giết chóc lẫn nhau, bây giờ nhìn thấy người sống, càng là tề tề điều vòng vo phương hướng, cùng chung mối thủ hướng Việt Trần đánh tới. Việt Trần nhớ lại lúc trước đến chỗ này tình hình, không cảm thấy ánh mắt mãnh liệt. Phất tay, âm dương lăn lộn động thần quang mãnh liệt bắn mà ra, đem âm thi tàn sát một mảnh. Cái này âm thi vô cùng vô tận, thường ngày có đệ tử bọn họ tiến đến lịch luyện, giết thi sớm mỏ, âm thi số lượng một mực không thấy tăng trưởng. Chỉ là 2 năm này cũng không đệ tử đi vào lịch luyện, ngược lại để cho âm thi bọn họ lại tràn lan. Vì phòng ngừa âm thi không người quản chế, xông ra Khổ Hải, Việt Trần phí hết một nhóm người khí lực, đem toàn bộ Khổ Hải bên trong âm thi, đô cái 89/10. Đằng sau, hắn mới vỗ tay một cái, như không có chuyện gì xảy ra ra màu vàng Khổ Hải. Tiên tông bên trong, trưởng giáo chân nhân lo lắng ở trong điện đi tới đi lui, cũng không tiếp tục phục ngày xưa thong dong. Kim Linh chính là Hậu Thiên Linh Bảo chủ nhân, cũng là tông môn ký thác kỳ vọng đệ tử, hắn bây giờ sinh tử chưa biết, tại sao không cứ gọi lòng người lo. Trưởng giáo sư ba tổ không cần lo lắng, Huyền Sách sư minh ngay tại chữa thương, đã không cần lo lắng cho tính mạng. Việt Trần thanh âm vang lên, nghe được Diệu Nhiên trưởng giáo mừng rỡ trong lòng. Tốt, tốt, không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, ha ha ha. Trưởng giáo chân nhân liên tục gật đầu, không ức chế được cười ra tiếng. Tổ sư bá, ngài phái một vị người đáng tin đến Khổ Hải thạch tháp dưới đáy nhìn xem Huyền Sách sư huynh đi, đệ tử còn muốn vội vàng đi chủ trì đại cục, thực sự trì hoãn không được. Việt Trần nghĩ nghĩ, đưa ra như vậy yêu cầu. Diệu Nhiên trưởng giáo đuốt trong râu, nói coi như ngươi không nói, vần đạo cũng là muốn an bài như thế. Trưởng giáo chân nhân trầm ngâm một lát, phân phó nói, dạng này, ngươi sau khi tiến vào, gọi Thái Thương đi ra, tiến Khổ Hải chiếu khán Huyền Sách. Việt Trần gật đầu, Thái Thương chân nhân chính là Huyền Sách sư minh ruột thịt sư thúc, một mực đem Huyền Sách sư minh coi như nhi tử đến đối đãi, xác thực đáng tin cậy. Bởi vì lấy giới chiến không ngừng, Việt Trần cũng đành phải vội vã nhìn thoáng qua trứng rồng tình huống, cùng Lưu Khuê cùng Biệt Tần hai người lên tiếng chào, vừa vội vã tiến vào tình không môn hộ. Lại nói cái kia Tả Công Đường vẫn lạc tại Xích Minh Tình, U Viễn Thiên Tông bên trong tự nhiên đưa tới tốt một phen dung chuyện. Là ai, đến cùng là ai giết ta Thiên Tông lão tổ, không thể tha thứ. Chương 661, 10.000 cao chương 661, 10.000 cao thật to gan, nho nhỏ trung thiên thế giới, dám phạm thượng, đối với ta Thiên Tông lão tổ ra tay, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Có cùng Tả Công Đường giao hảo người, tức giận gào thét. Việc này tuyệt không bình thường, tất nhiên là có người ở sau lưng xuất thủ, nhằm vào ta Thiên Tông, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan. Cũng có nhân lý trí phân tích, đạt được như vậy kết luận. Không sai, muốn cái kia trung thiên thế giới, ngay cả chân tiên đều chưa từng sinh ra, từ đâu tới năng lực dám hướng đạo quân ra tay, việc này nhất định có bẫy. Cái kia Xích Minh giới chính là tại Vũ Hằng đại thế giới quản hạt bên trong, Hoàn Vũ đạo tôn Tiêu Giao đã quen, cực ít quản sự, chẳng lẽ vị nào đạo quân chuẩn em xuống dưới, âm thầm ra tay. U Viễn thất tổ bây giờ chỉ còn lại có lục tổ, mấy người tập hợp một chỗ, riêng phần mình suy đoán. Tốt. Cầm đầu tu sĩ lên tiếng quát tháo. Còn lại 5 người hai mặt nhìn nhau, ngừng tranh luận. Người cầm đầu này tên gọi U Tiên đạo nhân, chính là U Viễn Thiên Tông thực tế người khống chế. Lúc này, U Tiên đạo nhân toàn thân tản ra giống như rắn độc khí tức cấm lãnh, lộ ra một cái khát máu dáng tươi cười đến. Quanh năm đánh ngỗng, bây giờ bị mỏ chim mắt bị mù, cho tới bây giờ chỉ có ta Thiên Tông ám sát người khác phần, khi nào bị thua thiệt lớn như vậy, quản hắn là ai, việc này tuyệt không bỏ qua. U Tiên đạo nhân thâm trầm địa đạo, phân phó, lấy các đệ tử đi hướng Hằng Vũ đại thế giới nghe ngóng manh mối, còn có mấy nhà trên mặt nổi cửu gia, đều muốn mật thiết chú ý động tĩnh. Đại sư minh, cái kia Xích Minh giới muốn hay không phái người đi? Trong đó một vị mặt trắng không râu, thanh âm lanh lảnh đạo nhân lên tiếng hỏi. U Linh sư đệ đừng nội, cái này Xích Minh giới tất nhiên là muốn phái người đi, dạng này, mệnh chữ Thiên Đường đường chủ trời ẩn tự mình tiến đến, lấy hắn hành sự cẩn thận. U Tiên đạo nhân trầm ngâm một lát, phân phó nói, "Là, đại sư minh." U Linh đạo nhân gật đầu đáp. U Viễn Tiên Tông khẽ động, liền bị đại chu phái đi ám vệ cho chú ý tới. Một cái vô tâm một cái cố ý, U Viễn Tiên Tông tự nhận là bí ẩn, nhưng cũng không có đào thoát đại chu ám vệ con mắt. Kể từ khi biết địch nhân là U Viễn Tiên Tông đằng sau, Viện Mục liền chuyên môn huấn luyện một nhóm ám vệ, chuyên tu không gian chi đạo, nhằm vào U Viễn Tiên Tông ẩn độn chi đạo. Nghe được ám vệ báo cáo, Viện Mục quát tay áo, nói tiếp tục nhìn chằm chằm, có bất kỳ động tĩnh gì lập tức đến báo. Ám vệ thấp giọng sương dạng, lui xuống. Viện Mục chắp hai tay sau lưng, trong lòng thì tại suy nghĩ. Có Ngưu Khuê cùng Biệt Tần ẩn thân tại Xích Minh giới, coi như U Viễn Thiên Tông lại phái một tôn đại la đạo quân tiến đến, cũng không làm nên chuyện gì. Sợ chỉ sợ, địch nhân đồng thời đi hai tôn đạo quân, vậy thì có chút nguy hiểm. Biệt Tần, có thuộc hạ. Thông chi ngươi hóa thân, U Viễn Thiên Tông đã biết việc này, chính phái người đi hướng Xích Minh giới, để bọn hắn cẩn thận chút. Viện Mục phân phó nói. Ê! Biệt Tần được phân phó, tự đi truyền lại tin tức không để cập tới. Lại nói Biệt Trần trở về giới chiến không gian, Thái Nguyên Chân nhờ Sạc Lập khắp tiến lên đón. Sư bá, Huyền Sách sư huynh ngay tại chữa thương, đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, còn muốn xin mời Thái Thương sư thúc đi khổ hải chiếu khán hắn một chút. Không đợi Thái Nguyên chân nhân mở miệng, Việt Trần vội vàng nói: "Thái Thương, sư huynh, ta tới, gọi ta chuyện gì?" Nghe được sư huynh kêu gọi, Thái Thương chân nhân thu hồi công kích, vội vàng hấp tấp tới. "Ngươi đi khổ hải trong thạch tháp, chiếu khán ngươi Huyền Sách sư chất, thẳng đến hắn khỏi hẳn mới thôi." Thái Nguyên chân nhân dặn dò: "Là, sư huynh, ta làm việc, ngươi yên tâm là được rồi." Thái Thương chân nhân vô bộ ngực, bảo đảm nói: "Hắn hôm nay sớm đã rút đi cả lơ phất phơ bộ dáng, nhìn xem trầm ổn rất nhiều." Nói đi, hắn cũng không cùng người khác chào hỏi, lặng lẽ sờ sờ liền ra tinh không môn hộ. Việt Trần đi ra ngoài một chuyến cũng chỉ chậm trễ mấy ngày công phu. Ngay tại mấy ngày nay bên trong, đám người đem bạch cốt vong linh siêu độ, chém giết, đã tuyệt chủng. Rất tốt, nếu nỗi lo về sau đã san bằng, sau đó, song phương tu sĩ rèn luyện một chút, biên vào chiến đội bên trong. Việt Trần hạ lệnh, mệnh phi minh tinh vực tu sĩ, chiếu vào Xích Minh giới an bài, căn cứ tự thân tu hành đạo pháp, đánh tan sau riêng phần mình sắp xếp trong chiến trận. Hợp đạo tu sĩ tự động nhập vào trưởng lão quyết sách đoàn, có được Xích Minh giới ngang hàng quyền lợi cùng nghĩa vụ. Đạo cực tông chủ bọn người nhìn nhau, đồng đều gật đầu tiếp nhận mệnh lệnh này. Bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, nếu là cứng ngắc lấy tới, thua thiệt chỉ có thể là chính bọn hắn. Phi Minh tinh vực các tu sĩ dù không cam lòng đến đâu, các lão tổ đều nhận mệnh, bọn hắn cũng đành phải tuân thủ mệnh lệnh, ngoan ngoãn tiến vào từng cái đội ngũ. Cả một cái thế giới tu sĩ sao mà nhiều, song phương rèn luyện đều muốn không ít thời gian. Lại, coi như giới chiến lúc song phương đều vì mình chủ, lẫn nhau hạ sát thủ chẳng trách ai, nhưng bỗng nhiên muốn hôn như một nhà, đó cũng là không thể nào. Còn tốt trước đó có chém giết bạch cốt vong linh cùng bạch cốt vương sự tình, song phương phối hợp cũng là có một chút điểm ăn ý, bây giờ rèn sắt khi còn nóng cũng là không tính khó khăn. Việt Trần nhìn xem riêng phần mình rối ren đội ngũ, nghĩ móc ra vạn kiếp thần kim đỉnh. Hắn gõ gõ nắp đỉnh, đạo kiếp thanh âm truyền ra, chủ nhân gọi ta. Ân, trước sớm ném vào người kia đâu? Việt Trần nhớ tới trước đó cùng hắn đại chiến vũ thu kia, tên kia tựa như là gọi vạn cao tới. Không, đi qua đã lâu như vậy, cũng không biết tên kia có hay không bị đạo kiếp rút ra đào xương. Ách, chủ nhân không để cập tới, ta đều đem hắn đem quên đi. Vạn kiếp thần kim đỉnh bên trong, đạo kiếp gãi đầu một cái, đội vàng mở ra phòng tối. Phòng tối bên trong, vạn cao hấp hối, có xuất khí chưa đi đến khí bị trói tại trên dây xích. Đạo kiếp thủ đoạn so hồ lô hoa còn hung ác, cái này phòng tối bên trong chẳng những không có linh khí, ngay cả không khí đều không có. nếu không phải Vạn Cao nhục thân cường đại, sợ là đã sớm đi gặp Diêm Vương gia. Liền cái này, hắn chuyển hóa tự thân huyết nhục tinh khí đến chữa thương, cũng đã gầy thành ra bọc xương. Chương 662, chuẩn bị chiến đấu. Chương 662, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn trước mắt so với cái kia bạch cốt vong linh không khá hơn bao nhiêu Vạn Cao, Việt Trần khỏe mắt quất thẳng tới. Vạn Cao bây giờ hơi thở mong manh, ở vào quy tức bên trong, ra ngoại giới cũng không tỉnh lại. Việt Trần nghĩ nghĩ, lấy ra một thanh khôi phục nguyên khí linh đan đến, nhét vào trong miệng của hắn. Phi Minh tinh vực đã nhận vua, lượng giới sát nhập thành một giới, lại chụp lấy ra hỏa này có chút không được tốt. Dù sao người sống dù sao cũng so người chết hữu dụng chút. Một nắm linh đan xuống dưới, Vạn Cao lập tức tỉnh lại. Hắn mở ra một đôi mắt hổ, chỉ nhìn Việt Trần một chút, lại nhắm mắt lại, luyện hóa linh đan, khôi phục huyết đủ. Võ tu nhục thân cường đại, tu tới hợp đạo sau, sớm đã có thể tích huyết chủ sinh. Bởi vậy, chỉ trong chốc lát, Vạn Cao nhục thân liền tràn đầy. Nhìn xem hắn tráng kiện thân thể, Việt Trần đột nhiên nhớ tới, trước đó bị tiểu đồ đệ cho đè xuống đánh ra hỏa kia, cũng không biết người kia còn ở đó hay không. Dịch đỉnh. Việt Trần kêu. Đang cùng người đấu thiên giác nghĩ Dịch đỉnh ngay vậy, đội vàng buông xuống đối thủ, lao đến. Sư tôn. Nô, trước đó cùng ngươi đại chiến tên kia, còn sống a? Việt Trần liếc nhìn ngay tại chữa thương Vạn Cao một chút, nhỏ giọng hỏi. Ngày nhót tư mừng, mới vừa rồi còn cùng đệ tử tỷ thì tới. Dịch đỉnh quay đầu chỉ vào võ chiếu phong chiến trận, nói ra, tên kia kháng đánh rất, sư tôn tìm hắn làm gì? Thế nhưng là gia hỏa này kiếm chuyện. Hắn nhìn xem ngay tại vận công Vạn Cao, tuấn thiếu khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo, rút ra ô kim hoành thiên chủ y liền muốn cho hắn đến lập tức. Đừng, vi sư chính là hỏi một chút, còn sống liền tốt, ngươi trở về đi. Việt Trần tay mắt lanh lẹ ngăn lại. Gia hỏa này ra tay không nặng không nhẹ, đừng không bị đạo kiếp cho đóng lại, đi ra ngược lại bị Dịch đỉnh cho nện chết, vậy nhưng thật sự là oan uổng chết. Đệ tử kia đi. Dịch đỉnh sờ lên trên đầu lông ngắn, khiến so với hắn kích cỡ còn lớn hơn chút ấu kim vinh tiên chủ y, lại chạy vội trở về. Lại đến. Xa xa, liền nghe đến hắn lớn tiếng gào to. Việt Trần lắc đầu, cũng không thèm quan tâm hắn. Ngươi đã tỉnh lại, chắc hẳn cũng nghe đến, Phi Minh tinh vực nhật vua, lượng giới hợp hai là một, về sau chúng ta cùng thuộc một giới, khi nhất trí đối ngoại mới là. Hắn nhìn xem Vạn Cao, nhà nhật đạo. Nguyên bản ngay tại chữa thương Vạn Cao, chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm hắn. Việt Trần mặt mỉm cười, như gió nhẹ quất vào mặt giống như, bình thản ung dung, tùy ý hắn nhìn chằm chằm, bất động như chuông. Hồi lâu sau, Vạn Cao mới mở miệng, thanh âm khàn khàn nói tốt. Việt Trần cảm thấy buông lỏng, cười nói, ngươi trước chữa thương, bản tọa còn có việc, đi trước một bước. Vạn Cao gật đầu, lại lần nữa nhắm mắt không nói. Việt Trần nhìn hắn một cái, gặp gia hỏa này coi là thật không để ý đến hắn nữa sau, liền lộ vẻ tức giận lái đội băng, hướng thiên đạo không gian bỏ chạy. Làm xong Vạn Cao, Xích Minh giới nhiều một thành viên mạnh tướng, hắn cũng thiếu địch nhân, thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Lúc này thiên đạo không gian bên trong, Xích Minh giới thiên đạo ý thức đang cố gắng thôn phệ Phi Minh tinh vực thiên đạo chi lực. Phi Minh tinh vực thiên đạo ý thức không ngừng phát ra gào thét thanh âm, theo thiên đạo chi lực bị thôn phệ càng nhiều, nó thiên đạo ý thức cũng càng ngày càng yếu. Thẳng đến toàn bộ thiên đạo bị thôn phệ sạch sẽ mới thôi. Việt Trần nhìn một chút, phát hiện Xích Minh giới thiên đạo ý thức tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, chắc hẳn không được bao lâu, liền có thể chân chính hợp hai là một. Tới khi đó, Xích Minh tinh vực giới vực phạm vi nhất định tăng gọn. Cũng không biết cổ hoàng giới bây giờ dung hợp thế nào, đến lúc đó tam giới hợp nhất giới, Xích Minh giới chắc chắn càng thêm cường đại, gặp lại đối thủ cường đại, cũng có thể ổn chiếm thượng phong. Việt Trần trong lòng suy tư. Thừa dịp này khó được ngưng chiến cơ hội, các tu sĩ chữa thương, luyện đan, luyện khí, cần phải cam đoan tài nguyên sung túc. Xích Minh giới tất cả vật tư thống nhất nộp lên trên, thống nhất cấp cho, bây giờ Phi Minh tinh vực gộp tiền đến, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cách làm bá đạo như vậy, Phi Minh tinh vực các tu sĩ tự nhiên lòng có lời oán giận. Nhưng, nhìn xem Xích Minh giới tông môn, từng cái đều ngoan ngoãn nộp lên trên tài nguyên, bọn hắn cũng đành phải nắm lô mũi nhận. Về phần mỗi cái tông môn xuất lực bao nhiêu, Việt Trần cũng không truy cứu. Phương này thiên đạo kê tật rất, muốn từ trong tay của nó đạt được chỗ tốt, không xuất lực sao được. Trước đó Việt Trần giao cho Diệu Viêm chân nhân an bài hơn 500 món pháp bảo, nhân cơ hội này, cũng bị Diệu Viêm chân nhân cho phân phát xuống dưới. Đương nhiên, hắn cũng không phải gặp người liền phát, mà là công chúng nhiều pháp bảo treo lên thật cao, liền bày ở như ý càn khôn đỉnh phía trên, người có duyên có được. Cách làm này, cùng lúc trước tàng bảo động mở ra lúc pháp bảo tự hành chọn chủ, có dị khúc đồng công chi diệu. Lần nữa trở lại mảnh này quen thuộc không gian, những pháp bảo này từng cái đều tản ra sát ý kinh khủng, giống như chó cắn giống như con nhím, gọi người không chỗ hạ miệng. Đặc biệt là nhìn thấy Phi Minh tinh vực các tu sĩ, bọn chúng càng là nóng nảy bất an. Cuối cùng, hay là Việt Trần lần nữa niệm tụng độ nhân tiên kinh, vuốt lên những pháp bảo này nóng nảy, trở nên bình thản. Cuối cùng, những pháp bảo này chọn chủ, tìm thấy thuận mắt tu sĩ, từ đó một lần nữa có kết cục. Tại Việt Trần bọn người bận tối mày tối mặt, thua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu thời điểm, Cửu Vũ chi địa, Lễ Đô Quỷ Vương lần nữa nghênh đón Việt hồi. Càng đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lễ Đô Quỷ Vương tâm tình không tệ, xưa nay chưa thấy mà cười cười cùng Việt hồi chào hỏi. Quỷ Vương thật hăng hái a, thế nhưng là giới chiến tình thế không sai. Việt hồi nhíu mày, chế nhạo lấy nói, không sai. Lễ Đô Quỷ Vương gật đầu, nói Phi Minh tinh vực đã nhận vua, lượng giới ngay tại dung hợp, ta cái này Cửu Vũ chi địa cũng thanh nhàn. Nghe vậy, Việt hồi chỉ vào chật ních Cửu Vũ chi địa hồn phách nói Quỷ Vương là thanh nhàn, bản tọa nhưng là muốn mệt chết. Lễ Đô Quỷ Vương tiêu thiếu, các loại lượng giới dung hợp hoàn tất, Cửu Vũ chi địa cũng sẽ mở rộng rất nhiều, đến lúc đó liền sẽ không như vậy chật lớn. Việt hồi liếc mắt, im lặng đến cực điểm.